Chương 482, đâm thủng quan hệ. Chương 482, đâm thủng quan hệ. Bất quá nửa giờ, Lý Tử Ích đem thu tay lại bên trong cái nồi thả xuống, hởi xuống tập dề, song sống. Ba, mang thức ăn lên đi. A, tốt. Lý Cảnh Nguyên cái này mới tại Lý Tử Ích cao siêu chủ nghệ bên trong đã tỉnh hồn lại, vội vàng hỗ trợ bưng thức ăn. Nhìn xem phong phú đồ ăn, Lý Mạn Nguyệt không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, trợ phu mình cái gì chủ nghệ, chính mình vẫn là rõ ràng, làm sao có thể làm ra nhiều như thế sắc hương vị đều đủ thức ăn ngon. Đại bộ phận đều là nhi tử làm. Lý Cảnh Nguyên đối thê tử mọi cử động rõ như lòng bàn tay, cho nên gặp Lý Mạn Nguyệt thân sắc, lập tức biết thê tử nghi hoặc, không đợi Lý Mạn Nguyệt hỏi thăm liền đem sự tình nói rõ. Quan sư nhi cùng Lý Mạn Nguyệt lập tức đưa ánh mắt về phía Lý Tử Ích, hai người cũng không nghĩ tới Lý Tử Ích thế mà lại có cao siêu như vậy chủ nghệ. Tiểu quan, ngươi đúng là được ăn ngon, ta đều không có hưởng qua Tử Ích tay nghề, hắn chưa hề trong nhà hạ qua nhà bếp, ngươi hôm nay vừa tới, hắn liền đích thân xuống bếp. Lý Mạn Nguyệt cố ý đem Lý Tử Ích cùng quan sư nhi quan hệ hướng mập mờ bên trên kéo, lập tức ồn ào quan sư nhi một cái đỏ chót mặt. Mụ, đại gia vẫn là ngồi xuống đi. Lý Tử Ích bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt, lão mụ của mình thật là đối với chính mình đời sống tình cảm rất là quan tâm a, bất luận thời điểm nào đều muốn đem nữ hài hướng bên cạnh mình đẩy, sợ mình đời này một mực độc thân. Bốn người phân vị trí ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu tối nay bữa tối. Chủ khách bốn người xem như là trò chuyện vui vẻ, trong đó Lý Mạn Nguyệt cùng Lý Cảnh Nguyên đều đối quan sư nhị chiếu cố có thừa, không ngừng vì nàng gấp thức ăn, liền Lý Tử Ích cũng bị mẫu thân ánh mắt nghiêm nghị bức bách, cho quan sư nhị kẹp không ít đồ ăn, để quan sư nhị rất là ngượng ngùng, đối Lý Tử Ích càng là nhiều hơn mấy phần quen thuộc, đem 7 năm không thấy lạnh nhạt cảm giác loại bỏ không ít. Quan hệ lập tức kéo gần lại rất nhiều. Cái này một bữa một mực ăn vào hơn 9 giờ, cái này mới tăng cuộc, quan sư nhĩ lại cùng Lý Mạn Nguyệt, Lý Cảnh Nguyên mấy người hàn huyên sẽ ngày, Lý Mạn Nguyệt cái này mới để cho Lý Tử Ích đưa quan sư nhĩ về nhà. Thế nào, cô bé này không sai à, ta cảm thấy cùng Tử Ích rất xứng đôi, tính cách nhu thuận, gia giáo cũng tốt, dài đến cũng được người ta yêu thích. Lý Mạn Nguyệt gặp nhi tử cùng quan sư nhĩ đã rời đi, lập tức bắt đầu hỏi thăm về trượng phu Lý Cảnh Nguyên ý kiến. Đích thật là cô gái tốt, mà còn cũng coi như hiểu tận gốc dễ, cùng Tử Ích vẫn là trưởng cấp 3 đồng học, cũng không biết nhi tử là thế nào nghĩ. Lý Cảnh Nguyên đối quan sư nhĩ cũng rất là hài lòng, quan sư nhĩ loại này nhu thuận nữ hài rất thụ trưởng bối ưu ái, cho nên Lý Cảnh Nguyên đối Lý Mạn Nguyệt muốn tác hợp quan sư nhĩ cùng Lý Tử Ích sự tình không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ là hắn so sánh Lý Mạn Nguyệt càng có lý hơn trí một chút, biết loại này sự tình không thể chỉ là trưởng bối một bên đơn phương, mà là muốn nhìn Lý Tử Ích đến tuột cùng làm sao đối đãi chuyện này, có phải là nguyện ý cùng quan sư nhĩ phát triển một đoạn tình cảm. Hắn còn có cái gì không muốn? Lý Mạn Nguyệt khinh thường nhìn thoáng qua trợ phu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lý Cảnh Nguyên rụt cổ một cái, có chút không dám xui xẻo, chỉ có thể trong lòng nói với Lý Tử Ích tiếng xin lỗi, liền phụ họa lên Lý Mạn Nguyệt. Lão bà ngươi nói đúng. Lý Tử Ích nếu như tại hiện trường nhất định sẽ đối phụ thân nhu nhược hành động bày tỏ xem thường, sau đó đồng dạng chỉ có thể giả sợ đối với mâu thân đại nhân lời nói bày tỏ đồng ý, buổi tối hôm nay thật là làm phiền ngươi. Lý Tử Ích nhìn xem bên người quan sư nhĩ, hay này nói. Buổi tối hôm nay, Lý Mạn Nguyệt biểu hiện rõ ràng như vậy, để quan sư nhĩ rất là xấu hổ, cũng để cho Lý Tử Ích cảm nhận được một tia xin lỗi, chỉ là trở ngại Lý Mạn Nguyệt tích uy đã lâu, không dám phản đối, chỉ có thể vất vả quan sư nhĩ. Không sao, ta rất thích cùng A Di ở chung. Quan sư nhĩ lắc đầu liên tục, biểu thị ra không ngại, nàng là thật rất thích cùng Lý Mạn Nguyệt ở chung, nhất là Lý Mạn Nguyệt đối nàng rất là yêu thích, rõ ràng muốn để nàng làm Lý Tử Ích bạn gái, mặc dù quan sư nhĩ mặt ngoài biểu hiện cực kỳ ngượng ngùng, thế nhưng nội tâm vẫn là có mừng thầm. Đến, Lý Tử Ích cùng quan sư nhĩ đi tới tầng 22, nhìn xem quan sư nhĩ, Lý Tử Ích nghĩ đến tối nay phát sinh tất cả, trong lòng hơi động, mình đích thật là tuổi tác cũng đến nên kết hôn niên kỷ, mà phụ mẫu hiển nhiên cũng 10 phần cấp bách, chính mình đối quan sư nhĩ cũng rất có hảo cảm, lập tức ngừng lại bước chân. Quan sư nhĩ kinh ngạc nhìn một cái Lý Tử Ích, không hiểu hắn vì cái gì dừng lại. Lý Tử Ích ngẩng đầu đỉnh lấy quan sư nhĩ con mắt, chân thành nói: "Hôm nay phụ mẫu ta ý tứ, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta qua nhiều năm như vậy, một mực duy trì độc thân, bởi vì sự nghiệp lên qua tại bận rộn, một mực cũng không có cơ hội yêu đương, cho nên nóng lòng một chút." Quan sư nhĩ nhìn xem Lý Tử Ích, trong lòng có chút thất lạc, nàng lên dây cót tinh thần, lộ ra vẻ mỉm cười, khổ vừa nói: "Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ không tự mình đa tình." Quan sư nhĩ nói xong liền muốn đi thẳng về phía trước, nàng sợ mình lúc này không đi, liền không nhịn được trong lòng thất lạc thương tâm, trong mắt nước mắt sẽ tại Lý Tử Ích trước mặt rơi xuống. "Đợi một chút." Lý Tử Ích bắt lại quan sư nhĩ tay, kéo lại quan sư nhĩ, để nàng dừng bước, gặp quan sư nhĩ còn chưa từng quay người, Lý Tử Ích đem hai tay đắp lên quan sư nhĩ trên bả vai, dùng sức đem quan sư nhĩ thân hình tách ra hướng chính mình. "Ý của ta là, nếu như ngươi đối ta không ghét, ta đối ngươi rất có hảo cảm, chúng ta có thể nếm thử ở chung thử xem." "Ai?" Quan sư nhĩ trong mắt nước mắt còn chưa tối lui, liền bị Lý Tử Ích lời nói kinh sợ, ngây ngốc nhìn xem Lý Tử Ích. "Ta nói là ta muốn theo đuổi ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội." Lý Tử Ích không phải một cái thích làm việc dây dưa dài dòng người, tất nhiên chính mình đã mở miệng, liền rất là dứt khoát quả quyết cùng quan sư nhĩ ngả bài, không muốn tiếp tục kéo đi xuống. "A." Quan sư nhĩ lập tức phát ra một tiếng kinh hô, váng đầu chóng mặt, không biết mình là không phải xuất hiện nghe nhầm, Lý Tử Ích là nàng thầm mến người, người mình thích thế mà đối với chính mình thổ lộ, đây quả thực tựa như giống như nằm mơ, để quan sư nhĩ không dám tin. Lý Tử Ích nhìn xem trong mắt lộ ra ngạc nhiên quan sư nhĩ, liền minh bạch quan sư nhĩ tâm tư, biết cô bé trước mắt đối với chính mình cũng là có hảo cảm, cho nên rất là bá đạo nói với quan sư nhĩ: "Ngươi không nói lời nào, ta liền làm ngươi đáp ứng ta theo đuổi thỉnh cầu." Lý Tử Ích vui đùa vô lại, hắn biết quan sư nhị ra mặt mỏng, mà còn có chút không quả quyết, chờ nàng làm ra trả lời chắc chắn, không biết muốn dài bao nhiêu thời gian, cho nên giải quyết dứt khoát, gọn gàng dứt khoát đơn phương tuyên bố. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, ta quay đầu liên hệ ngươi. Hai người sớm tại vừa vặn trong nhà thay đổi phương thức liên lạc, cho nên Lý Tử Ích không sợ liên lạc không được quan sư nhị, trực tiếp quay người rời đi. Quan sư nhị sững sờ nhìn xem Lý Tử Ích đi thang máy rời đi, có chút khổ não gãi đầu một cái, kịp phản ứng nàng, kỳ thật trong lòng có nhảy cẫng hoan hô, chỉ là trở ngại nữ hài ngượng ngùng, chưa từng biểu hiện ra ngoài. Ta trở về. Quan sư nhị mở cửa phòng, nhìn xem phòng khách đang chờ nàng khuya bánh bánh cùng Phản Thắng Mỹ, đỏ mặt lên, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì liền nghĩ đi về phòng ngủ đi. Thành thật khai báo, quan quan, ngươi cùng cái kia Lý đại soái ca tiến triển thế nào? Quan sư nhị biết chính mình cùng Lý Tử Ích tình cảm còn rất yếu đuối, cho nên không muốn nhiều lời, chỉ là lạnh nhạt lắc đầu, bày tỏ không có cái gì tiến triển, để khuya bánh bánh rất là thất vọng. Chương 483, hẹn hò chương 483, hẹn hò không sao, quan quan, không cần để bài, còn nhiều thời gian, phụ mẫu hắn không phải ở tại nơi này tòa nhà bên trên sao? Ngươi có thể nhiều đi một chút phụ mâu hắn lộ tuyến, không sớm thì muộn có thể đem hắn cầm xuống. Phan Thắng Mỹ kinh nghiệm phong phú, lập tức bắt đầu là quan sư nhĩ bày mưu tình kế, là quan sư nhĩ động viên. Cảm ơn Phan tỷ. Quan sư nhĩ trong lòng có chút áy náy, chính mình không có đem sự tình chân tướng nói cho chính mình quê mật, thế nhưng nàng không nghĩ tại cùng Lý Tử Ích chính thức xác định quan hệ phía trước, cùng Phan Thắng Mỹ hai người công bố chính mình cùng Lý Tử Ích quan hệ, dù sao nàng cũng không thể xác định bọn họ ở giữa phải chăng có thể thuận lợi đi xuống, chỉ có chờ đến quan hệ giữa hai người ổn định, quan sư nhĩ mới sẽ đem giữa hai người sự tình nói cho quê mật cùng phụ mẫu. Nhi tử, ngươi cảm thấy tiểu quan làm sao a? Lý Mạn Nguyệt nhìn xem về nhà nhi tử, bên cạnh đập bên cạnh nghe muốn biết Lý Tử Ích đối quan sư nhị ấn tượng cùng cảm giác. Rất tốt. Lý Tử Ích không có che giấu phụ mẫu của mình, trực tiếp hồi đáp. Cái kia, ngươi có hay không ý nghĩ? Lý Mạn Nguyệt nhìn một chút nhi tử thần sắc, coi như bình thản, tiếp tục thử thăm dò Lý Tử Ích thái độ. Có ý tưởng a? Lý Tử Ích rất là lạnh nhạt tiếp tục trả lời. Không có biện pháp không sao, có thể chậm rãi tiếp xúc một chút, chẳng phải có ý tưởng sao? Lý Mạn Nguyệt chưa kịp phản ứng, tiếp tục giật dây nhi tử cùng quan sư nhĩ nhiều ở chung, nàng tin tưởng giữa nam nữ chỉ cần ở chung thời gian dài, tất nhiên sẽ lâu ngày sinh tình. Ngươi vừa vặn nói có ý tưởng. Lý Mạn Nguyệt nói xong mới kịp phản ứng, bị Lý Tử Ích không theo lẽ thường ra bài làm bối rối, kinh ngạc nhìn hướng Lý Tử Ích. Lý Mạn Nguyệt cùng Lý Cảnh Nguyên đều sững sờ nhìn về phía Lý Tử Ích, không nghĩ tới một mực lãnh đạm nhi tử, thế mà lại đối với bọn họ nói đối một cái nữ hài có ý tưởng, đây quả thực là thiên đại hỷ sự. Thật. Lý Cảnh Nguyên cũng là có chút không dám tin tưởng ở một bên nói chen vào hỏi một câu. Lý Mạn Nguyệt cùng Lý Cảnh Nguyên hai người đều chừng chừng nhìn chằm chằm Lý Tử Ích, có trời mới biết bọn họ muốn nghe được câu này chờ đợi có cỡ nào vất vả. Nhi tử cuối cùng là đối nữ sinh động tâm. Tự nhiên là thật, bộ ngươi để ta đi mời quan sư nhị không phải là vì muốn tác hợp hai chúng ta sao? Lý Tử Ích nhìn hướng mẫu thân, trong mắt tất cả đều là vẻ nghiêm túc, khó được đem ý nghĩ của mình đối với phụ mẫu nói thẳng. Nhi tử, nếu như ngươi không muốn, không cần miễn cưỡng chính mình. Lý Mạn Nguyệt đột nhiên lại có chút hối hận, nàng không rõ ràng nhi tử của mình là bức bách tại chính mình cùng trượng phu chờ mong, vẫn là phát ra từ nội tâm thích, mới sẽ nói như thế, cho nên Lý Mạn Nguyệt đánh lên chống nuôi quân, nàng không muốn để cho nhi tử của mình bởi vì chính mình mà bị khúc cầu toàn. Mụ, kỳ thật ta đối với tình cảm giữa nam nữ không có cái gì kỳ vọng quá lớn, thế nhưng quan sư nhị thật là không tệ, ta đối nàng vẫn là rất thưởng thức, có hảo cảm, mà còn chúng ta cũng là đồng học, cho nên ta muốn thử nghiệm kết giao một cái thử xem, nếu như thích hợp, chúng ta sẽ ở chung đi xuống. Lý Tử Ích đem ý nghĩ của mình hướng phụ mẫu kỹ càng nói một lần, thật sự là hắn đối quan sư nhị rất có hảo cảm, thế nhưng còn không đạt tới thích trình độ, thế nhưng người và người không phải liền là ở chung mới có thể làm sâu sắc tình cảm sao, chỉ có nhiều ở chung mới có thể biết chính mình có thể hay không thích đối phương có phải là thích hợp bản thân. Đã như vậy, vậy ngươi liền to gan theo đuổi tiểu quan, ta cùng cha ngươi đều sẽ ủng hộ ngươi. Lý Mạn Nguyệt thở dài một hơi, chỉ cần nhi tử không phải bức bách tại phụ mẫu áp lực mới cùng quan sư nhị chung đụng, Lý Mạn Nguyệt đối với nhi tử theo đuổi quan sư nhị biểu thị ra một vạn cái hỗ trợ, rất là mừng rỡ. Ta biết, ta đã cùng quan sư nhĩ biểu đạt hảo cảm, bày tỏ sẽ theo đuổi nàng. Lý Tử Ích mở miệng lần nữa, nói ra quả thực là đem Lý Mạn Nguyệt cùng Lý Cảnh Nguyên hai người sợ ngây người. Ngươi nhanh như vậy liền nói. Lý Mạn Nguyệt không khỏi tay nâng cái chán, đối với chính mình nhi tử yêu đương SG biểu thị ra tuyệt vọng, nào có trùng phùng lần thứ nhất gặp mặt liền đối nữ hài bày tỏ hảo cảm, trực tiếp theo đuổi, quan sư nhĩ tiểu cô nương này rõ ràng không có nói qua yêu đương, Lý Tử Ích trực tiếp như vậy, sợ không phải trực tiếp đem người ta tiểu cô nương dọa lui. Đúng, quan sư nhĩ không có bày tỏ phản đối. Lý Tử Ích mặc dù e quờ cảm động, thế nhưng chỉ số IQ kinh người, làm sao sẽ nhìn không ra phụ mẫu đối với chính mình xem thường. Nàng không có cách nào đúng. Lý Mạn Nguyệt nghe vậy sững sờ, lập tức minh bạch quan sư nhị đối với chính mình nhi tử ngốc sợ không phải sớm có hảo cảm, cho nên mới sẽ dễ dàng như thế đáp ứng nhi tử theo đuổi, hớn hở ra mặt, biết chuyện này sợ là rất nhanh liền có kết quả. Ân. Lý Tử Ích nhẹ nhàng gật đầu một cái, biểu thị ra bọn họ không có nghe lầm. Lý Mạn Nguyệt cùng trượng phu nhìn nhau, lập tức buông xuống lo âu trong lòng. Xem ra chính mình nhà nhi tử ngốc không cần lo lắng cô độc sống quãng đời còn lại, gặp một cái cô nương ngốc đối hắn cảm mến, đây quả thực là duyên trời định. Sáng sớm hôm sau, Lý Tử Ích liền rời đi Hoa Nhạc Tụng tiểu khu, về tới công ty, xử lý một cái công tác, an bài một cái công việc của công ty, thời gian đã đến buổi chiều lúc tan việc. Quan quan, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Lý Tử Ích đi tới trung hâm công ty dưới lầu, chờ lấy quan sư nhị tan tầm. Được rồi, ta còn có một điểm công tác, cái này liền hoàn thành. Quan sư Nhĩ nhìn xem dập máy điện thoại, lúc đầu nàng xem như quan hệ hộ thật vất vả tiến vào trung âm công ty, vốn nên là tăng ca nhiều học tập, thế nhưng nghĩ đến Lý Tử Ích, vẫn là không nhịn được từ bỏ tăng ca tính toán. Đối nàng mà nói, thật vất vả cùng Lý Tử Ích gặp lại lần nữa, nàng không nghĩ lại lần nữa bỏ lỡ Lý Tử Ích, cho nên vui vẻ đồng ý Lý Tử Ích mời, chuẩn bị hẹn hò kết thúc về sau, về nhà lại tiếp tục tăng ca. Nơi này, quan quan. Lý Tử Ích mở ra cửa sổ xe, vẫy tay, ra hiệu quan sư Nhĩ tới. Quan sư Nhĩ chạy chậm mấy bước, trực tiếp mở cửa xe ra, ngồi xuống tay lái phụ bên trên. Hôm nay chúng ta đi ăn thịt nướng a, ta rất lâu không có ăn. Quan sư Nhĩ cùng trong ngày thường hoàn toàn khác biệt, nàng giải Lý Tử Ích không phải một cái quá chủ động người, càng sẽ không là một cái lãng mạn nam nhân, có chút trực nam, cho nên nàng đã sớm làm tốt hẹn hò công lược, biểu hiện chủ động hào phóng, để Lý Tử Ích không khỏi sửng sở. Tốt, ta biết một nhà cửa hàng thịt nướng không sai, chúng ta cùng đi nếm thử. Lý Tử Ích cảm nhận được quan sư Nhĩ làm ra cố gắng, quan sư Nhĩ rõ ràng là cái thẹn thùng nữ hải, nhưng là cùng chính mình chung đụng quá trình bên trong lại nhiệt tình như vậy, Lý Tử Ích trong lòng rất là cảm động, hắn cũng thích hợp làm ra cải biến nhất định. Lý Tử Ích khởi động xe, chạy thẳng tới cửa hàng thịt nướng lao vụt mà đi. Quan sư Nhĩ cái này mới đánh giá đến Lý Tử Ích xe, đồ vật bên trong mặc dù xa hoa, nhưng cũng không phải quá mức xa xỉ, chỉ là bình thường xe sang trọng bố trí, thế nhưng rất là giản lược thoải mái dễ chịu. Ta đối xe không có cái gì đặc thù yêu thích, cho nên chỉ là một chiếc bình thường Mercedes. Lý Tử Ích dư quang nhìn chăm chú lên quan sư Nhĩ, thấy nàng đối với chính mình trong xe rất là cảm thấy hứng thú, giải thích một câu. Lý Tử Ích mặc dù thân gia cực kỳ hùng hậu, nhưng lại không có mua rất nhiều xe sang trọng, chỉ là có mấy chiếc bình thường xe. Giá trị cao nhất cũng bất quá là chừng trăm vạn, chuyện này với hắn loại này cấp độ phú hào mà nói quả thực là làm mất thân phận. Chương 484, lão Hà chương 484, lão Hà xe này đã rất quý giá có tốt hay không? Quan sư Nhĩ nhìn xem như bình tĩnh Lý Tử Ích, không khỏi tặc lưỡi, kỳ thật quan sư Nhĩ đối Lý Tử Ích bây giờ tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ, thế nhưng nhìn Lý Mạn Nguyệt phu phụ ở tại Hoa Nhạc Tụng, trong nhà mặc dù có chút tiền tài, nhưng cũng không phải cự phú nhà, dù sao hai người chỉ là giáo sư trung học. Đến mức Lý Tử Ích, năm đó mặc dù tại Phúc Đán đến trường, thế nhưng cũng có thể tốt nghiệp không có mấy năm. Cho nên quan sư Nhĩ không cho rằng Lý Tử Ích sẽ là cái đại phú hào, lại nói nàng cũng không phải là bởi vì tiền tài mới thích Lý Tử Ích. Ân, coi như có thể. Lý Tử Ích biết quan sư Nhĩ không phải một cái hiệu quả và lợi ích hám làm giàu nữ hài, chính mình cùng nàng nói tài sản của mình, ngược lại sẽ đem cô gái này dọa chạy, bởi vậy không có phản bác quan sư Nhĩ lời nói, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu biểu thị ra đồng ý, còn nữa nói, chừng trăm vạn xe, đối gia đình bình thường mà nói, đích thật là xe sang trọng. Quan sư Nhĩ ngang Lý Tử Ích một cái, đối Lý Tử Ích hời hợt có chút bất mãn. Lý Tử Ích khẽ mỉm cười, đối quan sư Nhĩ tiểu tính tình rất là thích, điều này nói rõ quan sư Nhĩ đối với chính mình đã mở rộng nội tâm, bắt đầu tại trước mặt mình bày tỏ chân thật chính mình, tiêu chí này quan sư Nhĩ đã bắt đầu bước vào nhân vật, trước mặt mình biểu hiện bắt đầu buông lỏng, không tại câu nệ, là một loại bày tỏ thân cận biểu hiện. Lý Tử Ích mang theo quan sư Nhĩ đi tới một nhà tư gia quán cơm, nơi này không hề đối ngoại kinh doanh, chỉ có một ít nhận đến mời nhân sĩ thành công mới có thể tiến vào nhà này quán cơm hưởng thụ thức ăn ngon, mà còn phục vụ rất đơn giản, không tính là xa hoa, thế nhưng tại nhất định trong vòng luận quần rất nổi danh. Nơi này đầu bếp là năm đó ngự chủ thế gia, có kinh người chủ nghệ, thế nhưng tính nết của quái, cũng không nguyện ý mở rộng quy mô, cho nên cũng chỉ có số ít người mới có thể thưởng thụ được nơi này thức ăn ngon. Quan sư Nhĩ quan sát một cái nhà này quán cơm, rất là bình thường, thậm chí liền cái chiêu bài đều không có, thoạt nhìn hẳn không phải là rất xa hoa phòng ăn, cái này để quan sư Nhĩ trong bóng tối thở dài một hơi, nàng sợ Lý Tử Ích sẽ đem chính mình mang vào cao cấp phòng ăn, tiến hành cao tiêu phí, cái này sẽ để cho nàng rất có áp lực. Lý Tử Ích đối bên cạnh quan sư Nhĩ phản ứng nhìn ở trong mắt, thế nhưng hắn không định đem cái này quán cơm chân tướng nói cho quan sư Nhĩ, không hy vọng quan sư Nhĩ lưng đeo áp lực, mà là nhẹ nhõm cùng chính mình ở chung. Đi vào đi, nơi này mặc dù nhìn xem không đáng chú ý, thế nhưng lão bản chủ nghệ rất tốt, ta cũng cơ duyên xảo hợp mới tìm được, hôm nay ngươi nhất định muốn thật tốt nếm thử. Lý Tử Ích một cái dắt quan sư Nhĩ tay, liền hướng về bên trong đi đến. Quan sư Nhĩ sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua hai người nắm thật chặt cùng một chỗ tay, gò má đỏ rực, nhưng lại không có phản đối, chỉ là theo sát tại sau lưng Lý Tử Ích tiến vào quán cơm. Lão Hà, hôm nay ta mang bằng hữu cho ngươi cổ động, ngươi nhưng muốn lấy ra ngươi bản lĩnh giữ nhà, có thể không cần lừa gạt ta. Lý Tử Ích đối với một cái trung niên tráng hán treo gẹo một câu. Lão Hà chính là nhà này quán cơm lão bản, thân hình cao lớn, cường tráng, tướng mạo doan người, không giống phu quân, tính tình càng là lớn lạ thường, có người tay nghề đặc hữu cố chấp, thế nhưng chủ nghệ sát thực kinh người, cho dù là Lý Tử Ích đối nó chủ nghệ đều tán thưởng có thừa. Tiểu tử ngươi chấp nhận yên tâm đi, ngươi là người trong nghề, không giống những cái kia ban đại đầu, ta được không được ngươi. Lão Hà âm thanh to, trong miệng cũng thô lỗ rất. Hán quán cơm mặc dù tại đặc biệt trong vòng luận quần rất nổi danh, có thật nhiều phú hào chiếu cố, thế nhưng lão Hà cũng rất ít lấy ra bản lĩnh thật sự, trên cơ bản đều có thể qua loa liền qua loa, mãi đến gặp phải Lý Tử Ích, không những hiểu ăn, chủ nghệ so hắn còn cao siêu hơn, hai người ngày bình thường cũng từng có chủ nghệ giao lưu, thân quen về sau, càng là thành bạn xấu, cũng không có việc gì liền lẫn nhau đấu võ mồm. Người cái này miệng, thật là, nếu để cho ngươi những này khách hàng nghe thấy được, không biết muốn gặp phải bao nhiêu phong ba đây. Lý Tử Ích đưa tay chỉ lão Hà, không biết nên làm sao khuyên bảo. Thứ, bọn họ thích tới hay không? Lão tử còn không thích hầu hạ đây. Lão Hà cũng không nông chiều khách hàng tính tình, lão thiên không đói chết người tay nghề, hắn có bản lĩnh thật sự, tới khi nào cũng không thiếu khách nhân, những cái kia thực khách nếu là chịu không được chính mình tính xấu, cũng không cần đến, dù sao hắn sẽ không đổi, không phải vậy bằng tay nghề của hắn, đã sớm có thể đem quán cơm quy mô mở rộng không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi liền ngạo à, chờ chút ta bằng hữu này nếu như không hài lòng tay nghề của ngươi, cũng chớ có trách ta đập ngươi chẳng tử. Lý Tử Hích đâm lão Hà một câu, sau đó xem ra một cái bên người quan sư nhĩ, ra hiệu lão Hà muốn lấy ra bản lĩnh thật sự, cũng đừng làm cho chính mình tại quan sư nhĩ trước mặt mất mặt. Thủ nghệ của ta, ngươi còn không yên tâm, chứ ngươi, ta liền không có phục qua bất luận kẻ nào. Lão Hà rất là tự hào huyền diệu, nhưng là lại rất là buồn bực nhìn thoáng qua Lý Tử Hích, tiểu tử này cái này thần chủ nghệ không biết là thế nào luyện ra được, thế mà so với mình cái này từ nhỏ liền học tập ra truyền chủ nghệ đầu bếp còn cao siêu hơn, thật sự là một cái yêu nghiệt. Bất quá, ta cũng là lần đầu tiên gặp ngươi mang bằng hữu đến nơi này của ta ăn cơm, nha đầu này không phải là bạn gái của ngươi à? Lão Hà quan sát một cái một mực ở bên cạnh chưa từng nói chen vào rất là yên tĩnh nhìn xem chính mình cùng Lý Tử Hích giao lưu quan sư nhĩ, hướng Lý Tử Hích dò hỏi. Là bạn gái ta không được sao? Lý Tử Hích cố ý đem chính mình cùng quan sư nhĩ dắt tại cùng một chỗ tay, hướng lên trên cử đi nâng, hướng già Hà vấn đạo. Quan sư nhĩ nghe vậy đỏ mặt lên, ngượng ngùng cúi đầu, nhưng không có xuất khẩu phủ nhận. Đương nhiên có thể, là cái cô nương tốt, tiểu tử ngươi có phúc khí, phải biết quý trọng. Lão Hà mặc dù nhìn lên thô bị không chịu nổi, nhưng là tuyệt nhãn, nên đón mang đến tiếp đãi bao nhiêu khách quý, tự nhiên có chính mình nhận thức người chi thuận. Đối quan sư nhĩ tính cách liếc mắt liền nhìn ra cái 89/10, là một cái không mộ danh sắc, đơn thuần nhu thuận, quan tâm ôn nhu cô gái tốt. Ta biết, còn cần ngươi nhắc nhở. Chúng ta hôm nay muốn ăn thịt nướng, ngươi còn không đi chuẩn bị một chút? Lý Tử Hích tức giận ngang một cái Lão Hà, thúc giục hắn tranh thủ thời gian chuẩn bị xuống nhà bếp. Đúng vậy, ta liền không chỉ hoãn các ngươi thời gian. Lão Hà đối với quan sư nhĩ cười cười, quay người liền trở về phòng bếp. Lão Hà là bằng hữu ta, mặc dù nhìn xem thô lỗ, thế nhưng làm người ngay thẳng, tay nghề kinh người, ngươi không cần để ý. Không có, hắn là cái người tốt. Quan sư nhĩ có khả năng cảm nhận được Lão Hà đối với chính mình hiền lành, mặc dù ngôn ngữ cùng động tác cũng không tính thân sĩ, thậm chí tràn đầy giang hồ khí, thế nhưng quan sư nhĩ có khả năng cảm nhận được Lão Hà thô lỗ biểu lộ hạ hào sảng tính tình, loại người này tuyệt đối không phải một cái người xấu. Vậy liền tốt, ngươi đợi chút nữa phải thật tốt nếm thử Lão Hà tay nghề. Nhà hắn có thể là chủ nghệ thế gia, tổ tiên đời thứ 5 đều là đầu bếp, tay nghề tuyệt đối chính tông. Lý Tử Hích đem quan sư nhĩ mang vào một cái phòng riêng nhỏ, nơi này không có bên ngoài phòng ăn cấp cao trang trí, lộ ra rất là bình thường, nhưng hoàn cảnh rất là sạch sẽ, để người cảm thấy thoải mái dễ chịu, giống như là về đến nhà đồng dạng, để quan sư nhĩ nháy mắt liền buông lòng xuống dưới. Lão Hà tính tình có chút táo bạo, tới đây ăn cơm khách nhân đều muốn chịu đựng hắn tính xấu, hắn lại không nghĩ quá mệt mỏi, mỗi ngày cũng không tiếp đãi quá nhiều khách nhân, chỉ có rất ít người biết nơi này, xem như là một nhà tư gia quán ăn nhỏ. Lý Tử Hích chủ động cho quan sư nhị giới thiệu một chút nhà này quán cơm, nhưng không có nói nơi này đẳng cấp so cái gọi là mạch linh phòng ăn cũng cao hơn. Chương 485, heo sữa quay chương 485, heo sữa quay có bản lĩnh người đều ngạo khí, Lão Hà tay nghề nhất định rất kinh người. Quan sư nhị mặc dù đơn thuần, nhưng cũng đã gặp không ít người, biết có tay nghề người phần lớn đều tính tình không tốt, thế nhưng đồng dạng được người tôn trọng, Lý Tử Hích là một cái tiêu ngạo người, thế mà lại cùng Lão Hà làm bằng hữu, đối phương khẳng định chủ nghệ kinh người, không phải vậy Lý Tử Hích sợ sẽ không cùng Lão Hà tương giao. Xem ra quan ngươi còn có một đôi tuệ nhãn a. Lý Tử Hích rất là ngoại ý muốn nhìn thoáng qua quan sư nhĩ, xem ra quan sư nhĩ mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không phải là ngốc bạch ngọn, đối người có chính mình đặc biệt nhận biết, từ trong nguyên tắc liền biết, An Địch là một cái cỡ nào kiêu ngạo người, cho dù là Khúc Tiêu Tiêu đón mình theo người, nàng mặc dù cũng là đối Khúc Tiêu Tiêu làm ra một chút trợ giúp, nhưng cũng đối Khúc Tiêu Tiêu thân cận không nổi, ngược lại đối quan sư nhĩ rất là chiếu cố, mỗi ngày không những nguyện ý lái xe đưa quan sư nhĩ đi làm, còn nguyện ý tại công tác ngón giữa điểm quan sư nhĩ, có thể thấy được quan sư nhĩ đối nhân xử thế có chính mình một bộ tiêu chuẩn. Thế thì không có, ta có thể cùng ngươi không so được. Quan sư nhĩ khiêm tốn nói, nàng rất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình tiếp xúc xã hội rất ít, cho nên đối người đối sự tình cách nhìn cũng còn rất ngây thơ, cùng Lý Tử Hích không cách nào so sánh được. Đã rất đáng còn rồi. Lý Tử Hích nói cũng không khiêm tốn, chính mình cái gì bản lĩnh, chính mình vẫn là rất rõ ràng, quan sư nhĩ lịch duyệt nông cạn, sắp thực so ra kèm chính mình trải qua nhiều đời lao yêu quái. Lý Tử Hích cùng quan sư nhĩ tại cái này nhỏ hẹp phòng riêng đàm luận mấy năm này kinh lịch, nói một chút chính mình tình hình gần đây. Hai người tại cái này đơn sơ quán cơm bên trong lần thứ nhất như vậy tiếp cận lẫn nhau, quan hệ bất chi bất giác liền thân mật, khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn, hướng về lẫn nhau tới gần, tin tưởng không bao lâu liền có thể tiến tới cùng nhau. Đến rồi. Lão Hà bưng một cái khay, trong mâm có một cái heo sữa quay, làn da màu vàng nóng còn phát ra lốp bốp dầu bạo âm thanh, thậm chí có dầu điểm tại heo sữa quay bên trên bắn tung tóe mà ra. Theo heo sữa quay tới gần, một cỗ nồng đậm mùi thơm bao phủ tại Lý Tử Hích cùng quan sư nhị chót mũi, để người thèm ăn nhỏ dãi, thèm nhỏ dãi. Lão Hà đem khay thả tới trên mặt bàn, cầm lấy khay bên trong dao lam. Mấy đao hạ xuống liền đem heo sữa quay phân chia xong xuôi, sau đó cầm lấy dao lam, cùng Lý Tử Hích chào hỏi một tiếng liền muốn rời khỏi. Ngươi là người trong nghề, chính ngươi cùng bạn gái giới thiệu món ăn này à, cũng tiết kiệm ta miệng lưỡi. Được, ngươi bội vàng. Lý Tử Hích biết hôm nay còn có cái khác khách nhân, Lão Hà cần chào hỏi, cho nên cũng không cùng hắn khách khí. Ngươi lần đầu tiên tới, ta cũng không có thật tốt chào hỏi, về sau nhiều đến, ta nhất định làm nhiều hai đạo món ăn sở trường bội tội. Lão Hà lần thứ nhất cùng quan sư nhĩ đáp lời, rất là khách khí nói. Hà đại ca ngươi quá khách khí, ta gọi quan sư nhĩ. Về sau ta nhất định đến. Quan sư nhĩ vội vàng đứng dậy, cùng Lão Hà làm lễ, rất là thành khẩn nói. Tốt, tiểu quan đúng không? Ngươi không chê Lão Hà là cái người thô kệch đầu bếp, gọi ta một tiếng đại ca, ta tự nhiên nhận ngươi muội tử này. Về sau nhất định muốn thường đến đại ca nơi này, đại ca cho ngươi làm thức ăn ngon. Lão Hà rất là mừng rỡ, lớn tiếng la hét, Quạt Hương bổ lớn hai tay không ngừng vỗ bộ ngực của mình, phát ra phanh phanh tiếng vang. Được rồi, Hà đại ca, ta về sau nhất định thường đến. Quan sư nhĩ không có cự tuyệt lão Hà thân cận, lại lần nữa kêu một tiếng đại ca, để lão Hà cười đến miệng đều toát ra. Tiểu tử ngươi nhưng muốn chiếu cố tốt ta cái này muội tử, nếu như dám khi dễ hắn, ta cũng không tha cho ngươi. Lão Hà đối với Lý Tử Ích uy hiếp đến, còn nắm chặt lại nắm đấm của mình, sau đó bắt thân rời đi. Tranh thủ thời gian ngồi xuống đi, nếm thử ngươi Hà đại ca tay nghề. Lý Tử Ích có chút ghen tị nói, chính mình cùng quan sư nhị quan hệ còn không có xác lập đâu, quan sư nhị cùng lão Hà cũng đã thành huynh muội, cái này để Lý Tử Ích có chút ghen ghét. Quan sư nhị che miệng cười một tiếng, hai mắt mê thành một cái khe, hiển nhiên đối với cái này lúc ngây thơ Lý Tử Ích có chút cảm thấy mới lạ và buồn cười, không nghĩ tới thành thục chứng chặt Lý Tử Ích còn có như vậy ngây thơ một mặt. Lý Tử Ích kẹp một tia heo sữa quay bỏ vào quan sư nhị trong mâm, sau đó bắt đầu cho quan sư nhị giới thiệu một chút heo sữa quay lịch sử. Lợn sữa là Quảng Châu nổi danh nhất đặc sắc đồ ăn, hơn nữa là Mạn Hán toàn tịch bên trong chủ đánh thức ăn một trong. Sớm tại Tây Chu lúc món ăn này đã bị liệt vào bát chân một trong, khi đó gọi là pháo đồn. Tại Nam Bắc triều lúc, Giả Tư Hiệp đã đem heo sữa quay xem như một hạng trọng yếu nấu nướng kỹ thuật kết quả mà ghi chép tại Tề Dân Yếu Thuật chúng. Hắn biết, sắc cùng hổ phách, lại loại bằng thật, nhập khẩu thì tiêu, cường tráng như lang tuyết, ngậm dịch thể đậm đặc cao nhuận, đặc dị phàm thường. Nguyên liệu heo lựa chọn, đồ nướng nguyên liệu heo có lẽ lựa chọn kiểm quế hai tỉnh là thơm. Như Từ Giang hương heo, Vòng Giang hương heo cùng Ba Mã hương heo, cũng có thể tuyển dụng Hoa Trung Hoa Nam địa khu địa phương chủng loại heo. Tuyển dụng 45 ngày tuổi tả hữu, cân nặng 7-8 kg, khỏe mạnh, làn da không có vết thương, thân thể mỡ tốt đẹp lợn sữa. Heo cần dùng gạo nếp hoặc gạo nuôi nấm, khiến cho thịt da mịn non là hơn. Sau đó lấy đặc biệt công nghệ, thuần thục hỏa công tỉ mỉ nướng, khiến cho da tia vàng trong suốt, sau đó cắt khối bên trên bàn, trộn lẫn lấy hành tương, đường trắng ăn, vị thơm ngọt lỏng giòn, chất thịt non mịn thơm ngọt, có kết tâm nhập thổi, dưỡng nhan nuôi cho công hiệu. Theo trong bại loại tiền giấy ghi chép, Mãn Hán lớn ghế ngồi bên trong, qua 3 lần rượu thì vào heo nướng, thiện phu người hầu đều là áo lễ phục mà vào, thiện phu phục mà đợi, người hầu giải chỗ đeo tiểu đao cát, đường tại khí, khuất phục một đầu gối hiến thủ tọa chuyên khách lên đũa, tạo tòa người bắt đầu từ đó nếm, điển đến long cũng. Lý Tử Ích đối heo sữa quay điển cố cùng căn nguyên thuộc như lòng bàn tay, từng cái nói tới, để quan sư nhị rất là khâm phục. Quan sư nhị nghe lấy Lý Tử Ích giới thiệu, kẹp lên trong mâm heo sữa quay, dính một cái tương liệu, bỏ vào trong miệng, da heo vàng giòn thơm ngọt, thịt heo mềm dẻo chân mềm, mà còn hương mà không ngán, răng môi lưu hương, quả thực là một loại hưởng thụ. Thật tốt ăn. Quan sư nhị che miệng, nhỏ giọng khen. Lão Hà tay nghề đích thật là nhất tuyệt, Mãn Hán toàn tịch bên trong không ít đồ ăn hắn đều am hiểu. Lý Tử Ích cũng ăn một khối, tinh tế thưởng thức, lão Hà tay nghề có tiến bộ, xem ra chính mình phía trước cùng hắn đề cập qua mấy điểm không đủ, hắn đều có chỗ cải thiện, cho nên lúc này mới có thể làm ra mỹ vị như vậy heo sữa quay. Hà đại ca tay nghề sắc thực lợi hại, ta vẫn là lần thứ nhất ăn đến mỹ vị như vậy heo sữa quay. Quan sư nhĩ mặc dù không phải nhà đại phú, thế nhưng cũng là trung sản gia đình, gia cảnh giàu có, cũng coi như nếm qua không ít thức ăn ngon, đến qua không ít phòng ăn, nhưng không có một nhà hàng thức ăn ngon so ra mà vượt hôm nay heo sữa quay. Bình thường phòng ăn chủ bếp rất khó có lão Hà dạng này vững chắc tay nghề. Lý Tử Ích rất là công đạo đánh giá một câu lão Hà tay nghề. Lão Hà tay nghề không hề so cái gọi là quốc nhà bếp không khéo tay, thậm chí hơn một chút, lão Hà chính là không muốn đem tinh lực lãng phí ở danh lợi bên trên, lãng phí nghiên cứu chủ nghệ cơ hội, cái này mới sẽ trông coi nhà mình quá nát nhỏ, không phải vậy đã sớm công thành danh thoại. Thích, liền ăn nhiều một điểm, về sau có thời gian chúng ta cùng một chỗ đến, để ngươi thưởng thưởng lão Hà cái khác món ăn sở trường. Lý Tử Ích lại lần nữa giúp quan sư nhĩ gấp thức ăn, ôn nhu nói. Ân. Quan sư nhĩ không có phản đối, chỉ là ngoan ngoãn gật đầu thuận theo, trong miệng cũng không ngừng ăn thức ăn ngon. Chương 486 xác lập quan hệ. Chương 486, xác lập quan hệ. Hai người tại cái này phòng riêng nhỏ bên trong thưởng thụ lấy thức ăn ngon, thời gian một cái nháy mắt liền đi qua gần nửa tiếng. Một cái heo sữa quay khoảng chừng nặng hơn 10 cân, vẫn còn dư lại hơn phân nửa chỉ, có thể là hai người trong dạ dày đã không có vị trí đựng bên dưới nhiều như vậy thức ăn ngon, chỉ có thể kết thúc trận này vui sướng dùng cơm. Lý Tử Ích cũng không có tính tiền, hắn tại lão Hà nơi này ăn cơm từ trước đến nay không tiêu tiền, mỗi lần đều là cho lão Hà đưa ra rất nhiều ý kiến, cho nên đối lão Hà chưa từng thu Lý Tử Ích dùng cơm phí tổn. Đợi đến Lý Tử Ích hai người rời đi về sau, Lão Hà mới rút ra thời gian thu thập, nhìn xem trên bản đồ ăn thừa, Lão Hà rất là tự hào cười cười, ngày trước Lý Tử Ích đơn độc lúc đến, kén ăn vô cùng, rất ít ăn bên dưới nhiều như thế, hôm nay có thể có quan sư nhĩ nhân tố, cho nên ăn nhiều. Mấy cái, thế nhưng cũng nói chính mình tay nghề có tiến bộ, không phải vậy Lý Tử Ích sẽ không như vậy cho mặt, ăn nhiều như thế, Lão Hà cao hứng bừng bừng bưng vẫn còn giữ lại hơn phân nửa heo sữa quay đi ra phòng riêng. Đối diện đi tới một người trung niên nam tử, chững chạc xoáy khí, khí chất bất phàm, cho người một loại quý khí cảm giác. Hà lão bản, đây là vị nào khách nhân như thế lớn mặt mũi, thế mà để ngươi hôm nay làm heo sữa quay? Nam tử nhìn xem lão Hà trong tay bưng khay, hơi kinh ngạc mà hỏi. Nếu biết rõ hắn tại Thượng Hải khu thương mại bên trong nổi tiếng xí nghiệp ra, dậm chân một cái, Thượng Hải khu thương mại đều muốn chấn động nhân vật, tại cái này nhà quán cơm bên trong, nhưng cũng rất khó ăn đến lão Hà đích thân động thủ làm heo sữa quay. Đàm tổng, chứ tiểu tử kia còn có thể là ai? Lão Hà biết Đàm Tông Minh cùng Lý Tử Ích cũng là quen biết cũ, hai người có thương nghiệp lui tới, càng là tại chính mình quán cơm bên trong gặp qua không chỉ một lần, cho nên cũng không có che giấu Đàm Tông Minh. Nguyên lai là Lý tổng, khó trách mỹ vị như vậy còn sót lại nhiều như thế, quả thực là phung phí của trời. Đàm Tông Minh nhìn thoáng qua còn lại hơn phân nửa heo sữa quay, có chút đáng tiếc thở dài. Đàm Tông Minh tự nhiên biết Lý Tử Ích không giống với người khác, hắn cùng Lao Hà là bạn tốt, đối thức ăn ngon có cực sâu nghiên cứu, là một cái chân chính mỹ thực gia. Không biết ta hôm nay có thể hay không cũng mời Hà lão bản xuống bếp làm một phần heo sữa quay. Đàm Tông Minh gặp lão Hà tâm tình không tệ, lập tức mở miệng hỏi thăm một câu, nhà này quán cơm lão bản chủ nghệ đích thật là kinh người, nhưng chính là thái độ phục vụ quá kém, khách nhân rất ít có thể tự mình chọn món, có thể ăn chút gì phần lớn đều là nhìn lão Hà tâm tình làm sao, để rất nhiều người đều vì đó đau đầu, nhưng cũng không nỡ rời đi nơi này. Lão Hà quan sát một chút Đàm Tông Minh, cúi đầu tự định giá một phen, lúc này mới có chút không nhịn được mở miệng nói ra. Chờ xem, món ăn này cần thời gian. Lão Hà nói xong cũng không quay đầu lại vào phòng bếp. Đàm Tông Minh sững sờ, không nghĩ tới hôm nay lão Hà tốt như vậy nói chuyện, lập tức cao hứng lên tiếng. Không có vấn đề, ta hôm nay có rất nhiều nhàn rỗi, có thể ăn đến Hà lão bản món ăn sở trường, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Thời gian liền tại theo Lý Tử Ích cùng quan sư nhị không ngừng hẹn hò bên trong lặng lẽ chạy đi, chỉ chớp mắt đã qua 2 tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, Lý Tử Ích cùng quan sư nhị tình cảm dần dần làm sâu sắc, bước chân trải rộng các loại hẹn hò nơi, rạp chiếu phim, sân chơi, phòng ăn, âm nhạc hội, nhà hát, thậm chí là thủ công địa ỷ phòng làm việc các loại nam nữ hẹn hò địa phương, hai người bọn họ đều có đặt chân, xem như là một đoạn vui sướng mà nhẹ nhõm thời gian. Đương nhiên hai người cũng bởi vậy thuận lợi thành trương xác thực lập quan hệ, chính thức trở thành nam nữ bằng hữu, dù sao song phương đều lẫn nhau có hảo cảm, song hướng lao tới, không cần lại đi hao phí tinh lực cùng thời gian vừa đi vừa về lôi kéo, suy đoán tâm ý của đối phương, cực lớn tiết kiệm nam nữ song phương thời gian cùng tinh lực. A, quan quan ngươi đã cùng Lý đại soái ca xác lập quan hệ. Khưu Hánh Hánh hoảng sợ nói, nàng không nghĩ tới quan sư nhị thế mà lén lút, chỉ dùng 2 tháng thời gian liền cầm xuống Lý Tử Ích như thế một cái đại suất ca, tại Khưu Hánh Hánh đầu góc đơn giản bên trong, nam nhân có tiền hay không đều không sao, chủ yếu là có đẹp trai hay không. Lý Tử Ích ở trong mắt Khưu Hánh Hánh tuyệt đối là một cái đại suất ca, khí chất càng là thượng giai, thế mà thành quan sư nhị bạn trai, cái này để Khưu Hánh Hánh rất là giật mình, đương nhiên nàng cũng vì quan sư nhị cảm thấy cao hứng. Quan quan, ngươi bây giờ biết đối phương là làm việc gì sao? So với đầu góc ngu si Khưu Hánh Hánh, Phan Thắng Mỹ liền càng thêm hiện thực một chút, xem trọng là nam nhân tài lực cùng thực lực, cho nên quan tâm nhất là quan sư nhị có hay không rõ ràng Lý Tử Ích công tác cùng thu vào phương diện này vấn đề. Ta chỉ biết là hắn mở một công ty nhỏ, cái khác ta đều không rõ ràng. Quan sư Nhĩ nghe Lý Tử Ích đề cập qua chính mình chuyện mở công ty, cho rằng Lý Tử Ích sau khi tốt nghiệp lập nghiệp, mở một công ty nhỏ, không hề biết Lý Tử Ích Lý Thị tập đoàn đã là một cái quái vật khổng lồ, không hề rõ ràng bây giờ Lý Tử Ích có bao nhiêu thân gia. Đương nhiên, những này quan sư Nhĩ cũng không để ý mở công ty, có lẽ điều kiện cũng không tệ lắm, chỉ là không biết công ty quy mô thế nào, thu vào làm sao. Phan Thắng Mỹ lập tức trong mắt sáng lên, Lý Tử Ích mặc dù rất xuất khí, Phan Thắng Mỹ cũng rất là si mê, chỉ là nói yêu đương lời nói, Phan Thắng Mỹ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, thế nhưng nếu như kết hôn, vậy liền không nhất định đồng ý. Bây giờ nghe đến quan sư nhị nói Lý Tử Ích lập nghiệp mở một công ty, chính mình làm lão tổng, lại thêm lần trước nhìn thấy Lý Tử Ích lúc một thân hóa trang, suy đoán Lý Tử Ích có lẽ có chút thân già, điều kiện vật chất cũng không sai, cũng là phù hợp nàng kết hôn điều kiện. Thế nhưng đáng tiếc, bị quan sư nhị nhanh chân đến trước, Phan Thắng Mỹ mặc dù hiện thực, nhưng còn không làm được đảo góc tường sự tình. Phan tỷ, ta không coi trọng những này. Quan sư nhị bất mãn hướng về phía Phan Thắng Mỹ kêu một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhìn xem hám làm giàu vị tỷ tỷ này. Tốt, tốt, ta biết, các ngươi là đồng học, thanh mai trúc mã. Hai đứa nhỏ vô tư, tình cảm thuần túy không trộn lẫn bất kỳ tạp chất. Phan Thắng Mỹ giơ hai tay lên, biểu thị ra đầu hàng, nàng biết mỗi người tam quan khác biệt, không thể cưỡng cầu, quan sư nhị chú trọng hơn linh hồn phù hợp, không quan tâm vật chất phương diện điều kiện. Hắn đối với ta rất tốt, ta đã rất thỏa mãn, cái khác điều kiện vật chất phương diện, chúng ta có thể cùng một chỗ phấn đấu cố gắng. Quan sư nhị chăm chú nhìn Phan Thắng Mỹ, trong mắt lộ ra kiên định không thay đổi. Phan Thắng Mỹ nhìn ra được, quan sư nhị lúc này là nghiêm túc, Phan Thắng Mỹ trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, khuôn mặt có chút động, nàng từng có lúc cũng là như thế đơn thuần tốt đẹp, hướng tới đơn giản tình yêu. Thế nhưng chính mình cái kia khiến người bực mình gia đình, ép đến nàng không thể không hiện thực, biến thành chính mình trước đây ghét nhất hiệu quả và lợi ích người. Ngươi thật cùng tiểu quan xác lập quan hệ. Lý Mạn Nguyệt thanh âm bên trong lộ ra một tia chất vấn cùng kinh hỉ, con mắt đều mở to nhìn trước mắt nhi tử, không thể tin được nhi tử của mình cư nhiên như thế dễ dàng liền đem quan sư nhị cầm xuống, quả thực làm tốt lắm. Ân, chúng ta đã xác lập quan hệ, là chính thức nam nữ bằng hữu. Lý Tử Ích bất đắc dĩ nhìn xem mẫu thân mình, đành phải lặp lại lần nữa một lần chính mình vừa vặn nói. Chương 487, kịch bản bắt đầu. Chương 487, cái bản bắt đầu làm gọn gàng, về sau ngươi muốn thường xuyên mang tiểu quan về nhà ăn cơm, ta những ngày này có thể là quá muốn nàng. Lý Mạn Nguyệt kích động đứng dậy, vòng quanh ghế sofa không ngừng dạo bước, nhìn ra được, Lý Mạn Nguyệt tâm tình kích động dị thường, rất khó bình phục. Biết. Lý Tử Ích thở dài một hơi, chính mình cuối cùng là thoát đơn, phụ mẫu không đến mức lại thúc giục chính mình, có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian. Bất quá, mụ ngươi cũng thu liễm một chút, không nên đem quan quan dọa cho phát sợ. Mụ mụ ngươi ta là như vậy không có đếm được người sao, nhờ ngươi dạy, có công phu này, ngươi tranh thủ thời gian cố gắng một chút đem tiểu quan cưới về nhà. Lý Mạn Nguyệt trở mặt liền không nhận người, có sắp là con dâu, Lý Tử Ích đột nhiên cảm giác gia đình của mình địa vị hình như lại hàng. Ngươi khoảng thời gian này công tác mệt lắm không, mỗi lần gặp ngươi đều là một bộ rất mệt mỏi bộ dạng. Lý Tử Ích cùng quan sư Nhĩ ngay tại cùng nhau ăn cơm, nhìn xem trong mắt mê man liền muốn ngủ quan sư Nhĩ, Lý Tử Ích rất là lo lắng hỏi. A, không có, công việc vẫn là cùng trước đây không sai biệt lắm, mà còn có ngươi chỉ điểm ta trong đó có thiếu, ta đã thích ứng công việc bây giờ. Quan sư Nhĩ lập tức mở to hai mắt, hiện ra tơ máu đối Lý Tử Ích giải thích. Vậy tại sao còn như thế bề ngoài, trong con mắt ngươi đều là tơ máu, xem xét liền không có nghỉ ngơi tốt. Lý Tử Ích không rõ ràng cho lắm, mê hoặc hỏi. Nhưng thật ra là chúng ta tầng 22 đông tây hai hộ đều đang sửa chữa, một mực rất ồn ào, ba người chúng ta cũng không có cách nào nghỉ ngơi, cho nên mới sẽ thiếu ngủ. Quan sư Nhĩ biết Lý Tử Ích gần nhất bệ bội nhiều việc, cho nên có một đoạn thời gian không có tới Hoa Nhạc Tụng tiểu khu. Ừm. Như vậy, ta tại Hoa Nhạc Tụng phụ cận có một bộ phòng ở, nếu như ngươi không ngại, trước đi ở hai ngày, bên trong đồ vật đầy đủ mọi thứ, có lẽ có thể trực tiếp vào ở. Lý Tử Ích nhìn thoáng qua quan sư Nhĩ, cẩn thận đề nghị, hắn biết quan sư Nhĩ không phải một cái thích chiếm tiện nghi người, ngày bình thường cùng chính mình ở chung từ trước đến nay không thu lễ vật quý giá, cái này để Lý Tử Ích đã vui mừng lại bề ngoài, bạn gái quá hiểu chuyện có đôi khi cũng là một chuyện xấu. Không cần làm phiền, ta hôm nay nhìn xuống. Hôm nay có lẽ liền trang trí hoàn tất. Quả nhiên không ra Lý Tử Ích đoán, quan sư Nhĩ lại lần nữa cự tuyệt Lý Tử Ích hảo ý, nàng không nghĩ phiền phức Lý Tử Ích, mỗi lần đều là chính mình có thể giải quyết sự tình, nhất định không tìm Lý Tử Ích, cái này để Lý Tử Ích có chút thất lạc, không nghĩ tới quan sư Nhĩ như vậy độc lập tự chủ, hoàn toàn đẩy ngã hắn phía trước đối quan sư Nhĩ nhu nhược ấn tượng, đây là một cái kiên cường độc lập nữ hải. Được thôi, nếu có phiền phức, ngươi nhất định muốn cho ta nói, ta là bạn trai của ngươi, có trách nhiệm trợ giúp ngươi giải quyết phiền phức. Lý Tử Ích không yên tâm lại lần nữa dặn dò một tiếng, không tại cơ cầu. Hắn tôn trọng quan sư Nhĩ lựa chọn, hai người mặc dù là nam nữ bằng hữu quan tâm, thế nhưng y nguyên không can thiệp đối phương tự do ý chí. Ta đã biết. Quan sư Nhĩ ngọt ngào cười, trong lòng rất là ủi tiếp, Lý Tử Ích tại bên người nàng cho nàng rất lớn cổ vũ cùng động lực, để nàng tại sinh hoạt cùng trong công tác tràn đầy nhiệt tình, đây chính là giữa người yêu tác dụng. Nhanh lên ăn đi, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi nhiều một hồi. Lý Tử Ích cương triều nhìn xem quan sư Nhĩ, cầm lên một ly trà sữa, đem ống hút cắm vào, thả tới quan sư Nhĩ bên người, dùng tay vỗ vỗ quan sư Nhĩ đầu. Quan sư Nhĩ thuận theo nhẹ gật đầu, nàng đích xác là có chút buồn ngủ, bọn họ ở giữa trung đụng thời gian còn dài mà, không cần đối tranh thủ thời gian ở cùng một chỗ. Cho nên nàng cũng không phản đối, chuẩn bị ăn xong cơm tối liền sẽ nhà nghỉ ngơi. Hai người dùng cơm xong, Lý Tử Ích liền đem quan sư Nhĩ đưa về Hoan Nhạc Tụng tiểu khu, nhìn xem 2201 cùng 2203 hai hộ quả nhân đã trang trí xong, lập tức minh bạch kịch bản liền muốn bắt đầu, Hoan Nhạc Tụng 5 vị nhân vật nữ chính liền muốn tập hợp. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ra đi trước, liền không tiến bảo. Lý Tử Ích đem quan sư Nhĩ đưa đến tầng 22. Cũng không có đi theo tiến vào 2202, hắn đối phản thắng Mỹ cùng khiêu bánh ánh thực sự là không ưa, cũng không có cái gì tiếng nói chung, có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc, sở dĩ nói ra cáo tử. Biết. Quan sư Nhĩ đối với Lý Tử Ích gõ má nhẹ nhàng hôn một cái này mới cùng Lý Tử Ích tạm biệt, hai người đã xác lập quan hệ không ngắn, cho nên quan sư Nhĩ cũng thích đứng đối Lý Tử Ích cử chỉ thân mật, ví dụ như hôn môi, ôm đều đã tập mãi thành thói quen, đương nhiên thân mật hơn hành động là không thể nào, quan sư Nhĩ dù sao ra giáo rất nghiêm, cần hai người quan hệ đạt tới nói chuyện cưới gả mới có thể cùng một chỗ ở chung. Lý Tử Ích ôn nhu nhìn xem quan sư Nhĩ đi vào phòng, lần này một lần nữa đè xuống thang máy, một lần nữa rời đi. Lý Tử Ích đi xuống lầu dưới, không có vấn an phụ mẫu, đi thẳng tới bãi đậu xe dưới đất, đứng tại trước xe nghĩ đến sự tình. An Địch cùng Khúc Tiêu Tiêu liền muốn đi tới, chính mình có phải hay không có lẽ sớm làm một chút chuẩn bị, lập tức lại lắc đầu, các nàng đến Hoan Nhạc Tụng tiểu khu kỳ thật cùng chính mình quan hệ cũng không lớn, chính mình cùng các nàng duy nhất gặp nhau chính là quan sư Nhĩ, cho nên chính mình cũng không cần thay đổi, duy trì hiện trạng là được rồi, đối với các nàng bảo trì đứng xa mà trông thái độ là được rồi, không cần thiết quá mức coi trọng. Lý Tử Ích mở cửa xe, lái xe rời khỏi nơi này, lập tức đem An Địch cùng Khúc Tiêu Tiêu sự tình ném ra sau đầu, hoàn toàn không để ý hai người đến. Tử Ích, Phan Tỷ bị bắt, Bạch chủ quản vu cáo Phan Tỷ đem laptop của hắn hủy hoại, làm sao bây giờ? Quan sư Nhĩ thanh âm bên trong tràn đầy sốt ruột cùng bất an, hiển nhiên đối phản thắng Mỹ một chuyện thất kinh, luôn cuống tay chân. Không nên gấp, ta cái này liền an bài luật sư đi đem Phan Tỷ nộp tiền bảo lãnh đi ra, ngươi không cần bối rối, ta tới đón ngươi. Lý Tử Ích dập máy điện thoại, rất là trầm ổn cầm lên trong tay điện thoại riêng, rơi xuống mệnh lệnh. Trần Siêu, ngươi thông báo một chút bộ pháp vụ, phái một luật sư tiến đến nộp tiền bảo lãnh một người. Tư liệu ta cái này liền phát cho ngươi. Ta cái này liền thông chi một chút đi, Lý tổng. Thư ký Trần Siêu rất là cung kính cúp điện thoại, lập tức thông báo bộ pháp vụ điều động một cái nghiệp vụ tinh xảo luật sư tiến đến giải quyết Lý Tử Ích an bài sự tình. Không cần phải gấp gáp, ta đã để luật sư trước tới, có lẽ đi vào liền có thể nhìn thấy Phan Thị. Lý Tử Ích đang đuổi hốt hoàng quan sư Nhĩ, bình tĩnh ung dung tư thái, để quan sư Nhĩ hoảng loạn trong lòng lập tức liền bình phục xuống. Nói một chút chuyện gì xảy ra a? Bạch chủ quản là bánh bánh bạn trai, là cái cặn bã nam, đùa bỡn bánh bánh tình cảm, Phan Tỷ vì cho bánh bánh ra mặt, đi bạch chủ quản trụ sở đại náo một tràng, sau đó cảnh sát liền tìm tới cửa, nói trắng ra chủ quản báo án. Quan sư Nhĩ nói một hơi thật là nhiều lời nói, hiển nhiên cực kỳ sốt ruột. Bạch chủ quản nói Phan Tỷ đem laptop của hắn phá hủy, thế nhưng Phan Tỷ căn bản là không có làm chuyện này. Quan sư Nhĩ rất là tức giận, nàng chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy nam nhân, đối bạch chủ quản rất là thống hận. Lý Tử Ích cẩn thận nhớ lại một cái, lập tức liền thả xuống vừa ý, hắn nhớ tới trong nguyên tắc phản thắng Mỹ giữ lại video chứng cứ. Cuối cùng bạch chủ quản ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, rời lên tảng đá đập chân mình. Chương 488, lần thứ nhất gặp mặt chương 488, lần thứ nhất gặp mặt Lý Tử Ích mang theo quan sư Nhĩ đến cảnh đội lúc, Phan Thắng Mỹ sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, Phan Thắng Mỹ làm một cái thâm niên nhân lực, làm việc rất là kín đáo, cho dù là vì trợ giúp Khưu Hánh Ánh ra mặt, cũng am hiểu sâu bản thân bảo vệ, giữ lại tất cả chứng cứ, vì chính là tránh cho bị Bạch tổng quản vu hãm.
Phan tỷ, người không sao chứ?
Quan sư nhĩ nhìn thấy Phan Thắng Mỹ, lập tức chạy tới quan tâm dò hỏi.
Không có chuyện gì, ta đã đem chính mình quay được video làm chứng cứ giao cho cảnh sát, hiện tại luật sư ngay tại xử lý chuyện này.
Phan Thắng Mỹ cười đáp ý, nhìn xem bên trong căn phòng Bạch tổng quản, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, nàng có thể là tại cái này địa phương đánh liều mười mấy năm, cái dạng gì thủ đoạn chưa từng gặp qua, há lại Bạch tổng quản loại này tiểu tử có khả năng tính toán, hắn cũng chỉ có thể lừa gạt một cái khiêu bánh bánh loại này yêu đương não mà thôi, cùng chính mình đấu thực sự là quá non.
Phan tiểu thư, ngươi tốt.
Lý Tử Ích cũng cùng Phan Thắng Mỹ chào hỏi một tiếng, lập tức liền đứng ở quan sư nhị sau lưng, giữ im lặng.
Lý tiên sinh, đa tạ ngươi tìm luật sư, thật sự là giúp đại ân.
Phan Thắng Mỹ nhìn thấy Lý Tử Ích không dám làm cản, lập tức biểu thị ra cảm ơn.
Phan tiểu thư, khách khí.
Phan Thắng Mỹ từ vừa vặn luật sư trên thân người thấy quen thuộc mùi, thật sự là đại tập đoàn bộ pháp vụ hương vị, mặc dù hắn không rõ ràng Lý Tử Ích đến tột cùng là nhân vật nào, nhưng tuyệt đối không phải nàng có thể đắc tội nổi. Phan Thắng Mỹ chỉ là cười cười không tiếp tục nói cái gì, nàng rõ ràng chính mình cùng Lý Tử Ích kỳ thật cũng không có cái gì giao tình, Lý Tử Ích đồng ý giúp đỡ hoàn toàn là xem tại quan sư nhĩ mặt mũi, hâm mộ nhìn thoáng qua ngây thơ quan sư nhĩ, nha đầu này thật là câu được kim quý quan rể. Liên tại mấy người khách sáo ở giữa, lại có hai người bước chân dồn dập chạy tới.
Phan tiểu muội, như thế nào?
Một cái chừng 30 tuổi nữ cường nhân nhanh chân đi tới quan sư nhĩ cùng Phan Thắng Mỹ trước người, khí chất tự tin, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tự có một phen vượt xa thường nhân khí độ.
Phan đại tỷ, không có sao chứ?
Một người dáng dấp coi như ngọt ngào tóc ngắn nữ nhân, theo sát tại nữ cường nhân sau lưng, đồng dạng hỏi thăm một tiếng.
An địch, tiểu khúc, ta không sao, hiện tại là cái kia cặn bã nam có chuyện, hắn dính liễu vu hãm, đang bị cảnh sát nói chuyện.
Phan Thắng Mỹ đối mọi người quan tâm có chút cảm động, mặc dù nàng cùng Khúc Tiêu Tiêu cũng ồn ào qua một chút mâu thuẫn, không nghĩ tới, lần này xảy ra chuyện, Khúc Tiêu Tiêu cùng An địch đều chạy đến, cái này để một mình tại Thượng Hải đánh liều nhiều năm phân cũng cảm nhận được mấy phần ấm áp.
An địch cùng Khúc Tiêu Tiêu cái này mới thở dài một hơi, thoáng thở hổn hển một hơi. Hiển nhiên các nàng nghe đến Phan Thắng Mỹ xảy ra chuyện rồi, lập tức liền chạy tới, rất là gấp rút.
Khúc Tiêu Tiêu cái này mới chú ý tới đứng tại sau lưng quan sư nhị Lý Tử Ích, lập tức trong mắt sáng lên, lập tức đi ngay đến Lý Tử Ích trước người.
"Soái ca, nhận thức một chút, ta là Khúc Tiêu Tiêu, không biết ngươi xưng hô như thế nào?"
Quan sư nhị thấy thế, lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến Khúc Tiêu Tiêu trên thân, trên mặt hiện hiện ra để phòng tấn sắc, khi ánh ánh cùng Bạch chủ quản vết xe đổ đang ở trước mắt, quan sư nhị không muốn tại giẫm lên vết xe đổ, bị Khúc Tiêu Tiêu đảo gấp tưởng, bước chân có chút di động mấy bước, ngăn tại Khúc Tiêu Tiêu trước người. Khúc Tiêu Tiêu thấy thế con mắt hơi chuyển động, không biết bao nhiêu mưu mà trước bị liền dâng lên trong lòng.
Lý Tử Ích buồn cười nhìn xem che chở chính mình quan sư nhĩ, khỏe miệng có chút câu lên, hắn lần thứ nhất nhìn thấy quan sư nhĩ khẩn trương như vậy chính mình, trong lòng cảm thấy thú vị, thế nhưng hắn Lý Tử Ích cũng không phải là hèn nhát, không cần quan sư nhĩ trốn tại sau lưng quan sư nhĩ.
Lý Tử Ích, ta là quan quan bạn trai, Khúc tiểu thư, còn mời về sau chiếu cố nhiều hơn một cái quan quan.
Lý Tử Ích nhìn thoáng qua ăn dấm quan sư nhĩ, đưa tay dắt quan sư nhĩ tay, đứng ở quan sư nhĩ trước người.
Khúc Tiêu Tiêu si mê nhìn trước mắt Lý Tử Ích, dáng người thẳng tắp, ngũ quan thâm thúy, khí chất xuất chúng, khí độ bức người, quả thực chính là nàng trong tưởng tượng tình nhân trong mộng.
"Ngươi yên tâm, ta nhất định chiếu cố nhiều quan quan, ta cùng nàng có thể là tốt khuê mật."
Khúc Tiêu Tiêu một bộ như quen thuộc bộ dạng, ôm lấy trước người quan sư nhĩ, biểu hiện xa so với ngày xưa càng thêm thân mật, để quan sư nhĩ có chút không thích ứng.
Quan sư nhĩ không biết làm sao nhìn thoáng qua Khúc Tiêu Tiêu, chính mình ngày bình thường cùng Khúc Tiêu Tiêu tựa như không hề thân cận, thậm chí Khúc Tiêu Tiêu đối quan sư nhĩ loại này cô gái ngoan ngoãn rất là không coi nhìn, thỉnh thoảng châm chọc hai câu. Hôm nay lại đột nhiên biến thành người khác, để quan sư nhị rất không thích ứng.
Vậy liền đa tạ Khúc tiểu thư.
Lý Tử Ích nhìn xem Khúc Tiêu Tiêu biểu diễn, không có chút nào quan tâm biểu hiện của nàng, hắn cùng Khúc Tiêu Tiêu hoàn toàn không phải một cái giai tầng người, không cần thiết đánh liên hệ gì, bọn họ ở giữa duy nhất gặp nhau chính là quan sư nhị, cho nên Khúc Tiêu Tiêu bất luận trong lòng đánh ý định quỷ quái gì đều nhất định là không công mà lui.
"Ngươi tốt, ta là An Địch."
An Địch thấy thế vội vàng đánh lên giảng hòa, An Địch có thể là biết Khúc Tiêu Tiêu đến tuột cùng có nhiều khó dây dưa, Khúc Tiêu Tiêu vừa vặn quấy tản đi khiu gánh gánh cùng Bạch chủ quản. Hiện tại thế mà lại đưa mắt nhìn sang tiểu quan bạn trai, cái này không thể được, lại tiếp tục như vậy, nhất định sẽ náo ra chuyện lớn.
"Ngươi tốt, Lý Tử Ích, An Địch tiểu thư, ta vẫn là nghe nói qua đại danh của ngươi, phố Hoan về nước Tinh Anh, bây giờ Thịnh Nguyên tập đoàn CFO, Đảm Tổng đích thân mời về cao nhân."
Lý Tử Ích đối An Địch thật đúng là có chỗ nghe thấy, dù sao hắn cùng Đảm Tông Minh cũng đánh qua một chút quan hệ, cùng Thịnh Nguyên tập đoàn cũng có một chút sinh ý hạng mục bên trên lui tới, xem như là hợp tác đồng bạn, lại thêm hai người đều là Thượng Hải khu thương mại nổi tiếng sĩ nghiệp gia, tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy.
Ngược lại là ta cô lậu và văn vừa vặn về nước, còn không có nhận biết Lý tiên sinh.
An Địch nghe vậy trong mắt như có điều suy nghĩ, xem ra tiểu quan bạn trai không phải một người bình thường, thế mà nhận biết Đàm Tông Minh, hẳn là trong vòng người, chỉ là chính mình vừa vặn về nước còn không có biết hắn, quay đầu ngược lại là có thể hướng lao đàm hỏi thăm một chút lai lịch của hắn.
"An Địch tiểu thư, khách khí, ta là một cái người lười, nhận biết ta thực sự là quá ít."
Lý Tử Ích người trong nhà biết chuyện nhà mình, chính mình không có người nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, rất ít tham gia tụ hội cùng diễn đàn, cho nên rất nhiều thượng hải đồng hành cũng không nhận ra hắn.
Khúc Tiêu Tiêu nghe vậy lại là mắt tỏa hào quang, lập tức lòng hiếu kỳ đại thịnh, đối Lý Tử Ích có hứng thú hơn, suy nghĩ quay đầu liền tìm bằng hữu trang một chút Lý Tử Ích nội tình, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Khúc Tiêu Tiêu chuẩn bị xuống đủ công phu, công lược Lý Tử Ích, hoàn toàn không để ý Lý Tử Ích là quan sư nhị bạn trai, nàng chính là loại này Âu Mỹ tác phong,
hoàn toàn không để ý tới người khác cảm thụ, ích kỷ tư lợi, lấy bản thân làm trung tâm. Mọi người hàn huyên ở giữa, luật sư liền đã đi ra, đi tới Lý Tử Ích bên người, cung kính cúi đầu hướng Lý Tử Ích hồi báo mới nhất kết quả xử lý. Lý tổng, hiện tại đã xử lý xong, đối phương đã thừa nhận vu hãm sự thật, nếu như cần truy cứu đối phương trách nhiệm, ta sẽ tiếp tục theo vào.
Được, ta đã biết. Ngươi đem phương thức liên lạc cho Phản tiểu thư lưu lại, phía sau xử lý như thế nào, ngươi nghe Phản tiểu thư an bài đi.
Chương 489, tự phụ Khúc Tiêu Tiêu. Chương 489, tự phụ Khúc Tiêu Tiêu. Lý Tử Ích ngẩng đầu nhìn về phía Phản Thắng Mỹ, loại này sự tình đối Lý Tử Ích mà nói chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không quan tâm, xử lý như thế nào trực tiếp để luật sư cùng chính Phản Thắng Mỹ liên hệ, hắn không nghĩ lại cắm tay trong đó.
Phản tiểu thư, đây là danh thiếp của ta, hậu kỳ ngươi có vấn đề gì, có thể tùy thời liên hệ ta.
Luật sư đem danh thiếp của mình giao cho Phản Thắng Mỹ, sau đó liền rời đi nơi đây. Hắn hiểu được chính mình chỉ là bộ pháp vụ một tiểu nhân vật, cùng Lý Tử Ích loại này đại lao rất khó dính líu quan hệ, cho nên không có tự chốt đục nhã, thức thời rời đi.
Phan tiểu thư, ngươi có cái gì yêu cầu, hậu kỳ đều có thể cùng luật sư nói, hắn sẽ giúp ngươi xử lý tốt.
Lý Tử Ích nhìn xem một mực sững sờ Phan Thắng Mỹ, minh bạch nàng lúc này còn không có nghĩ kỹ xử lý như thế nào chuyện này, nhỏ giọng nhắc nhở một câu.
A, ta đã biết, đã tạ.
Phan Thắng Mỹ lấy lại tinh thần, đem trong tay luật sư danh thiếp bỏ vào trong bọc, đối với Lý Tử Ích biểu thị ra cảm ơn. Tất nhiên sự tình đã xử lý xong, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. An Địch gặp Lý Tử Ích đã đem tất cả mọi chuyện xử lý hoàn tất, lập tức đề nghị, dù sao bọn họ như thế nhiều người đều ở chỗ này, rất là không tiện, tất cả mọi người có công tác, không thể một mực trễ lại nữa. Mọi người cùng một chỗ đi ra ngoài, nhộn nhịp tạm biệt.
Lý đại soái ca, ta không có lái xe, không bằng ngươi mang ta một đoạn đi.
Khúc Tiêu Tiêu vốn là cùng An Địch cùng đi đến, thế nhưng nhìn thấy Lý Tử Ích đang chuẩn bị mang theo quan sư nhĩ rời đi, lập tức đi tới, chuẩn bị cọ xe, tốt nhiều giải một cái Lý Tử Ích, rút ngắn một cái quan hệ.
Ngượng ngùng, ta cùng quan quan có chuyện cần phải đi làm, chúng ta có thể không tiện đường.
Lý Tử Ích có chút không vui, hắn đối Khúc Tiêu Tiêu thực sự là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, chỉ là trở ngại quan sư nhĩ mặt mũi, cố nén mới không có phát tác, gặp Khúc Tiêu Tiêu còn muốn dây dưa, trực tiếp quả quyết cự tuyệt Khúc Tiêu Tiêu thỉnh cầu. Quan sư nhĩ lúc đầu nhíu chặt lông mày, theo Lý Tử Ích cự tuyệt lập tức nới lỏng ra, trong mắt lộ ra mấy phần mừng rỡ cùng vui vẻ, nàng kỳ thật cũng không muốn để Khúc Tiêu Tiêu dây dưa Lý Tử Ích, chỉ là trở ngại bằng hữu mặt mũi, không tốt trực tiếp cự tuyệt Khúc Tiêu Tiêu thỉnh cầu, gặp Lý Tử Ích cùng Bạch tổng quản hoàn toàn khác biệt, trực tiếp cự tuyệt Khúc Tiêu Tiêu, trong lòng rất là thoải mái.
An Địch lái xe, đi tới Lý Tử Ích ba người bên người, đem xe dừng lại, hạ xuống cửa sổ xe, đối với Khúc Tiêu Tiêu hô:
"Tiểu Khúc, nhanh lên lên xe, chúng ta cùng đi đi."
An Địch đã sớm chú ý tới Khúc Tiêu Tiêu dị thường cử động, gặp Lý Tử Ích trực tiếp cự tuyệt Khúc Tiêu Tiêu dây dưa, lập tức tới hòa giải, đem dị thường xung đột tiêu trừ ở vô hình bên trong.
"Được rồi, An Địch tỷ." Lúc đầu Khúc Tiêu Tiêu còn muốn tại dây dưa tiếp, nhưng là thấy An Địch thần sắc nghiêm túc, nàng bây giờ có rất nhiều chuyện đều có cầu ở An Địch, không dám đắc tội nàng, đành phải ngoan ngoãn đáp ứng, ngồi đàng hoàng lên xe của An Địch, theo An Địch cùng rời đi.
"Chúng ta cũng đi thôi."
Lý Tử Ích lúc này mới lên tiếng nói với quan sư nhĩ.
"Ân, tốt."
Quan sư nhĩ có chút nhảy cẫng mở cửa xe ra, trực tiếp ngồi xuống tay lái phụ bên trên, hiển nhiên Lý Tử Ích cự tuyệt Khúc Tiêu Tiêu cử động, để quan sư nhĩ rất vui vẻ.
"Vui vẻ như vậy sao?"
Lý Tử Ích khỏe miệng treo lên một tia nụ cười ấm áp, cương triều mà hỏi.
"Ân."
Quan sư nhĩ không có phủ nhận, trực tiếp nhẹ gật đầu.
"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng Khúc Tiêu Tiêu loại này nữ sinh có liên hệ, ta không quá ưa thích nàng cho ta ấn tượng thực sự là quá kém."
Lý Tử Ích nhớ tới Khúc Tiêu Tiêu hỏng bét tính cách, trong lòng một trận không thích, nếu mày nói,
"Tiểu Khúc kỳ thật cũng không có xấu như vậy."
Quan sư nhĩ trong lòng hơi ngọn, nhưng làm người thiện lương ôn hòa quan sư nhĩ vẫn là không nhịn được là Khúc Tiêu Tiêu giải thích một câu.
"Ngươi nha, thật sự là một cái nha đầu ngốc."
Lý Tử Ích lắc đầu, đối quan sư nhĩ yêu thích càng nhiều một phần, chỉ là trong miệng lại trêu chọc quan sư nhĩ.
"Ta không ngốc có tốt hay không?"
Quan sư nhĩ chỗ nào chịu thừa nhận, tức giận chừng Lý Tử Ích phản bác. Lý Tử Ích không có tiếp tục tranh luận, hắn thích nhất chính là quan sư nhĩ nhu thuận thiện lương tính cách, dù sao có chính mình tại, cũng không có người có khả năng ức hiếp quan sư nhĩ, cho nên tính cách đơn thuần cũng là không tính là cái gì thiếu sót.
"Tiểu Khúc, ngươi vẫn là khiêm tốn một chút, ngươi vừa vặn bấy tản đi tiểu Khưu tình cảm, không thể tại dính líu đến tiểu quan cùng Lý tiên sinh giữa."
An Địch lái xe, một bên cảnh cáo Khúc Tiêu Tiêu, hy vọng nàng có thể thu tay lại.
"An Địch tỷ, Bạch chủ quản chuyện này, ta chỉ là giúp Khưu đánh ánh thử thách một cái đối phương, vạch trần đối phương bộ mặt thật mà thôi, hoàn toàn là hảo tâm."
Khúc Tiêu Tiêu không phải tỉnh du chờ, cực lực giả biện, nàng lúc trước chính là vì chơi vui mới cố ý câu dẫn Bạch chủ quản, hoàn toàn không phải là vì Khưu đánh ánh.
"Ta không quản ngươi đến tột cùng là vì cái gì, Bạch chủ quản chuyện này cũng coi là giúp Tiểu Khưu nhận rõ Bạch chủ quản bộ mặt thật."
An Địch thở dài một hơi, cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, nàng đối Khúc Tiêu Tiêu tiểu tâm tư hoàn toàn giải, thế nhưng Khúc Tiêu Tiêu chuyện này cũng coi là đánh bừa mà chúng, giúp Khúc Khưu đánh ánh một cái, cho nên nàng cũng không giống bàn lại.
"Thế nhưng Lý tiên sinh cùng Bạch chủ quản khác biệt, hắn đã rõ ràng biểu thị ra đối ngươi cự tuyệt, ngươi cũng không cần lại tiếp tục dây dưa tiếp."
An Địch lời nói gió nhất chuyện, lại lần nữa khuyên nhủ.
"An Địch tỷ, ta lần này là thật đối Lý Tử Ích động tâm, không phải hồ đồ, nếu không ta cùng quan quan công bằng cạnh tranh thôi, dù sao bọn họ cũng không có kết hôn."
Khúc Tiêu Tiêu nhớ tới Lý Tử Ích, trong mắt lộ ra động tâm, nàng cũng là có phong phú tình cảm tinh lực hải vương, thế nhưng lần thứ nhất nhìn thấy giống Lý Tử Ích dạng này để hắn động tâm nam nhân, cho nên nàng không có ý định từ bỏ, cho dù Lý Tử Ích minh xác cự tuyệt nàng tiếp cận.
"Tiểu Khúc, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi không cạnh tranh được tiểu quan, ta có thể nhìn ra, Lý tiên sinh cùng tiểu quan tình cảm rất tốt,
An Địch nhìn thoáng qua Khúc Tiêu Tiêu, tiếp tục nói, An Địch xem như vòng thương nghiệp bên trong đánh liều nhiều năm tinh anh, đối người quan sát rất là tinh chuẩn, nàng đã nhìn ra Lý Tử Ích đối Khúc Tiêu Tiêu chán ghét cảm giác, mặc dù che giấu rất sâu, thế nhưng xác thực tồn tại, cho nên nàng mới sẽ như vậy uyển chuyển thuyết phục Khúc Tiêu Tiêu, tránh cho Khúc Tiêu Tiêu ngày sau tự rước lấy đủ. An Địch tỷ, cái này có thể không nhất định, ngươi tại trên buôn bán đích thật là lợi hại, đáng giá ta kính nể, thế nhưng tình cảm bên trên ta mới là chuyên gia, ta đối nam nhân hiểu rõ vượt xa cho ngươi. Trên thế giới này chỉ cần là ta Khúc Tiêu Tiêu coi trọng nam nhân, liền không khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Tiểu quan, cái kia cô gái ngoan ngoãn, thủ đoạn đều quá non nớt, tuyệt đối không thắng được ta. Khúc Tiêu Tiêu hoàn toàn không tin An Địch phán đoán, cực kỳ tự tin, tự phụ nói: tùy theo ngươi đi. An Địch nhìn thật sâu một cái Khúc Tiêu Tiêu, nghĩ đến để nàng tiếp thu một cái chen ép cũng tốt, liền không có tại tiếp tục khuyên bảo đi. Yên tâm đi, An Địch tỷ, nếu như Lý Tử Ích thật không thích ta, ta sẽ không đem sự tình chơi cứng, không ảnh hưởng được giữa chúng ta tình cảm. Khúc Tiêu Tiêu biết An Địch lo lắng cái gì, trực tiếp mở miệng bảo đảm. Nàng kỳ thật cũng chỉ là an ủi An Địch mà thôi, chưa hề nghĩ qua Lý Tử Ích sẽ không chấp nhận nàng theo đuổi, cho nên mới sẽ như vậy thoải mái. Hy vọng ngươi có thể nhớ tới chính ngươi hứa hẹn. An Địch trong lòng thực sự là không coi trọng Khúc Tiêu Tiêu, nàng mặc dù chỉ gặp Lý Tử Ích một mặt, thế nhưng nàng có thể nhìn ra, Lý Tử Ích là một cái tính cách kiên nghị, chấp nhất tự ngạo người, loại người này rất khó thay đổi chính mình đối một người quan điểm. Chương 490, con cua chương 490, con cua thời gian bất quá là trước mắt lưu không được tiếc nuối, luôn là để người thổn thức không thôi. Bây giờ tháng 9 tháng 9 cuối thu thời tiết, chính là đến ăn cua thời kỳ, mà xem như nước ngọt của nước đại biểu Dương Trừng Hồ cua nước cũng đã đưa ra thị trường. Mùa thu cua nước vì dự trữ qua mùa đông năng lượng, sẽ gia tăng thức ăn lượng, lúc này chất thịt màu mỡ, tươi non, còn có mỹ vị vô cùng đẹp cua, bởi vậy mùa thu thức ăn Dương Trừng Hồ cua nước tương đối tốt, tục ngữ nói chín thư mười hùng, cho nên tháng 9 bên trong thư cua món ngon nhất, nhất là màu mỡ. An Địch dẫn một chút cái sọt con cua, gõ vang 2202 cửa phòng. Quan sư nhĩ mở cửa phòng, nhìn xem trong tay xách theo một cái sọt cua nước An Địch, có chút ngây người. An Địch trên người mặc một thân màu đen nữ sĩ Âu phục, hoàn toàn như trước đây nữ cường nhân hóa trang, thế nhưng trong tay lại xách theo cua nước, một mặt mặt mày ủ rũ, thậm chí có một ít e ngại, hai cánh tay cẩn thận từng ly từng tí xách theo dò trước, tựa như đã buộc chặt hoàn hảo cua nước sẽ còn kẹp đến nàng thon thon tay ngọc đồng dạng. Quan sư nhĩ hơi nhếch khóe môi lên lên, trước mắt một màn này để nàng cảm thấy mười phần buồn cười, lần thứ nhất nhìn thấy An Địch như vậy chân tay luống cuống. An Địch tỷ, ngươi đây là làm sao vậy? An Địch nhìn thấy quan sư nhĩ lập tức thở dài một hơi, đem trong tay cua nước hốt hoảng đưa cho quan sư nhĩ. Quan sư nhị thuận tay tiếp nhận, An Địch cái này mới đưa thận trương thần sắc thả xuống, buông lỏng, hít sâu một hơi, cái này mới hướng về quan sư nhị giải thích một câu. Lão đàm đưa ta một chút mới đưa ra thị trường Dương Trừng Hồ cua nước, ta sẽ không làm, chỉ có thể nhìn các ngươi ai sẽ đã làm cái này. Vừa vặn chúng ta cũng đã lâu không có tụ họp một chút, Tiểu Khưu cũng đã đi ra thất tình bóng tối, đại gia vừa vặn liên hoan, để Tiểu Khưu cao hứng một cái. Quan sư nhị nghĩ đến Khưu Ánh Ánh cái kia ăn ngon bản tính, lập tức tán đồng nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra mỉm cười. An Địch đối Khưu Ánh Ánh thật sự chính là hiểu rất rõ. Khưu Ánh Ánh đích thật là loại kia có ăn ngon liền có thể quên tiền não người, tính cách sáng sủa, không có ưu sầu. Bây giờ bạch chủ quản sự tình đã đi qua thời gian thật dài, nàng hiện tại cũng đi giai đoạn kia khó chịu thời gian. Một lần nữa xuất phát, hiện tại ngay tại một nhà quán cà phê tiêu thụ hạt cà phê, mỗi ngày đều là 10 phần ra sức. Liên hoan lời nói vừa vặn có thể để Khưu Ánh Ánh thư giãn một tí. Ta cùng Tiểu Khưu cũng sẽ không làm, bất quá phản tỷ hẳn là sẽ làm. Quan sư nhĩ nhìn thoáng qua trong tay giỏ trúc, bên trong khoảng chừng 30-40 con cua nước, tài nấu nướng của mình chính mình rõ ràng, chỉ có thể làm đơn giản một chút món ăn. Dùng để nhét đầy cái bao tử, cua nước loại này đồ vật nàng một lần cũng không có làm qua, Khưu Ánh Ánh thậm chí còn không bằng nàng, cho nên bọn họ trong nhóm người này chỉ có Phản Thắng Mỹ có chút trung nghệ, có lẽ có thể xử lý những này cua nước. Vậy thì tốt, ta cái này liền gọi điện thoại cho Phản Tiểu Muội, hỏi một chút nàng. An Địch vốn là không đối quan sư nhị ôm lấy hy vọng, nàng minh bạch luận sinh hoạt kinh nghiệm, vẫn là Phản Thắng Mỹ rất phong phú, cua nước khẳng định chỉ có nàng sẽ làm. An Địch lấy điện thoại ra, liền muốn liên hệ Phản Thắng Mỹ, vừa vặn lúc này thang máy mở ra, Phản Thắng Mỹ cùng Khúc Tiêu Tiêu cùng một chỗ từ trong thang máy đi ra. Phản Tiểu Muội, vừa bạn ta muốn liên lạc ngươi đây. An Địch đưa điện thoại thả xuống, lập tức hướng Phản Thắng Mỹ lên tiếng chào hỏi. An Địch, làm sao vậy? Lúc đầu Khúc Tiêu Tiêu chuẩn bị trở về gian phòng của mình, thế nhưng nhìn thấy An Địch tựa hồ có chuyện tìm Phản Thắng Mỹ, lập tức hiếu kỳ theo tới. Ta mang theo có chút lớn của nước, sẽ không làm, muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không. Phản Thắng Mỹ nhìn về phía quan sư nhị trong tay của nước, cũng không có thoái thác, rất là sảng khoái gật đầu. Của nước cách làm cũng là đơn giản, chỉ là chúng ta trong phòng không có công cụ à, cái này một cái sọt của nước, thực sự là quá nhiều. Phản Thắng Mỹ có chút bất đắc dĩ nói, các nàng ba nữ sinh cùng một chỗ thuê lại, mặc dù có một ít đồ làm bếp, nhưng phần lớn đều là tiểu nhân, vì ít nắm giữ không gian. Không sao, nhà ta có đồ làm bếp, chỉ là ta vô dụng qua, ngươi xem một chút có được hay không. An Địch nghe vậy cũng là không buồn rầu, lúc trước Đàm Tông Minh trang trí căn hộ nhà lúc, mặc dù biết An Địch không biết làm cơm, nhưng vẫn là thiết bị đầy đủ, tất cả gia hỏa sự tình đều đầy đủ mọi thứ, chỉ là đáng tiếc rơi xuống An Địch cái này mười ngón không dính nước mùa xuân nữ cường nhân trong tay, xem như là long đong. Vậy được rồi. Phan Thắng Mỹ đem túi trong tay thả xuống, nhấc lên quan sư nhị trong tay cua nước, mấy người đồng thời đi đến An Địch trong nhà. Phan Thắng Mỹ dò xét một phen, phát hiện An Địch trong nhà đồ làm bếp rất là đầy đủ, mà còn tất cả đều là hàng hiệu, có giá trị không nhỏ, không khỏi tặc lưỡi, người có tiền thật sự là xa xỉ, chính mình không làm cơm, còn tiêu phí mấy mười vạn chuẩn bị nhiều như vậy đồ làm bếp. Có thể dùng sao?
An Địch đối chủ nghệ nhất khiếu bất thông, chỉ có thể hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng Phan Thắng Mỹ, hy vọng có thể được đến giải thích nghi hoặc.
Đương nhiên có thể. Phan Thắng Mỹ đem trong tay cua nước thả xuống, hài lòng gật đầu nói.
Vậy liền tốt, Phan tiểu muội liền làm phiền ngươi.
An Địch cái này mới như chút được gánh nặng, sau đó đối với quan sư nhĩ lại dặn dò một câu.
Tiểu quan, ngươi hỏi thăm tiểu Khưu lúc nào trở về, để nàng tới liên hoan.
Quan sư nhĩ vội vàng đáp ứng, cầm điện thoại lên cùng Khưu bánh bánh liên hệ.
Tiểu Khúc, ngươi cũng cùng một chỗ.
Được rồi.
Khúc Tiêu Tiêu thích nhất náo nhiệt, tự nhiên sẽ không phản đối, vui vẻ đáp ứng xuống.
An Địch, cho dù chúng ta 5 người, cũng ăn không hết nhiều như vậy con cua, thứ này lạnh, không thể ăn nhiều, lại không thể để đó, không phải vậy sẽ ăn hỏng bụng.
Phan Thắng Mỹ lại lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua con cua, có chút khổ não nói, cái này có thể có 30-40 mấy, các nàng làm sao cũng không có khả năng ăn xong.
Cái này,
An Địch có chút buồn rầu, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp, nếu biết rõ nàng ở trong thành phố này chỉ nhận thức mấy cái này bằng hữu, không còn có người quen, cho nên thúc thủ vô sách.
Tiểu quan, Phan tiểu muội còn có tiểu Khưu, các ngươi có cái gì bằng hữu thân nhân ở tại phụ cận đưa một chút cho bọn họ a.
An Địch đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ba người, nàng thực sự là không có cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng ở ba người.
Chúng ta đều là một cái ở chỗ này, làm sao có thể có biện pháp nào?
Phan Thắng Mỹ cùng quan sư nhĩ bất đắc dĩ lắc đầu, Khúc Tiêu Tiêu ngược lại là người địa phương, thế nhưng đều cách nơi này không gần, Khúc Tiêu Tiêu không muốn động đậy, cho nên cũng là lắc đầu.
Mọi người ở đây xoắn xuýt thời điểm, Khưu Ánh Ánh đã tan tầm, đi tới An Địch nhà, nhìn xem mặt mày ủ rũ mọi người, trực tiếp nhắc nhở một câu.
Tiểu quan, bạn trai ngươi phụ mẫu không phải ở tại nơi này trên lầu sao, không bằng đưa một chút cho Lý Đại Soái ca phụ mẫu.
A. Quan sư nhĩ lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới Khưu Ánh Ánh thế mà lại cho ra như thế một cái biện pháp, liên tục xua tay cho biết cự tuyệt.
Này ngược lại là một cái biện pháp.
An Địch cùng Phan Thắng Mỹ đều cảm thấy biện pháp này không sai, liền Khúc Tiêu Tiêu cũng là gật đầu.
Chỉ là Khúc Tiêu Tiêu là vì có mục đích khác, nàng chưa hề biết Lý Tử Ích phụ mẫu thế mà liền ở tại tòa nhà này bên trong, cho nên hy vọng có thể mượn cơ hội này hiểu rõ hơn tiếp xúc một chút Lý Tử Ích phụ mẫu, hy vọng có thể thông qua cái này lộ tuyến cùng Lý Tử Ích rút ngắn quan hệ.
Có thể là chúng ta xác định quan hệ về sau, ta chưa hề chính mình đi bái phòng qua A Di cùng thúc thúc.
Quan sư nhĩ cùng Lý Tử Ích chính thức ở chung về sau, cũng từng cùng Lý Tử Ích cùng nhau về nhà nếm qua mấy lần cơm, nhưng lại chưa hề chính mình đơn độc tới cửa bái phòng qua.
Chương 491, liên hoan chương 491, liên hoan này ngược lại là có chút khó làm.
An Địch cũng là lý giải quan sư nhị khó xử, xác thực xem như Lý Tử Ích bạn gái, quan sư nhị xác thực không thích hợp chính mình đơn độc thăm hỏi Lý Tử Ích phụ mẫu.
Cái này còn không đơn giản, dù sao chúng ta cũng ăn không được nhiều như vậy con cua, tiểu quan ngươi liên lạc một chút Lý Đại Soái ca, nhìn hắn có thời gian hay không cùng một chỗ liên hoan, để hắn đưa qua chẳng phải được rồi.
Khưu Ánh Ánh là cái thẳng tính, nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp đem biện pháp cho quan sư nhị trình lên.
Cái này,
quan sư nhị khó xử nhìn mọi người một cái, lại nghĩ tới nàng kể từ cùng Lý Tử Ích xác định quan hệ về sau, đích thật là không có đem Lý Tử Ích chính là giới thiệu cho bằng hữu, trong lòng có quyết đoán, nhẹ gật đầu.
Ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn.
Quan sư nhĩ mặc dù hy vọng Lý Tử Ích cùng một chỗ tham gia tối nay liên hoan, nhưng là vẫn tôn trọng Lý Tử Ích lựa chọn, cần thực hiện trưng cầu một cái Lý Tử Ích ý kiến.
Quan quan, làm sao vậy, nhớ ta không?
Lý Tử Ích âm thanh từ trong điện thoại truyền ra, mặc dù để quan sư nhĩ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nhìn xung quanh mấy người một cái, thế nhưng trong lòng mười phần ngượng ngạo, nhỏ giọng hỏi thăm một câu.
Ngươi bây giờ bận rộn sao?
Không có chuyện gì, ta hiện tại đang muốn đến hoa nhạc tụ đâu, đi xem một chút ba mụ của ngươi.
Lý Tử Ích tựa hồ ngay tại lái xe, có khả năng nghe đến trong điện thoại truyền ra tiếng gió.
Chúng ta tầng 22 tỷ muội chuẩn bị liên hoan, chuẩn bị một chút cua nước, thực sự là quá nhiều, ngươi muốn hay không đến, đồng thời cầm một chút đưa cho A Di cùng thúc thúc.
Quan sư nhĩ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, sợ kích thích đến nam nhân tự tôn, dù sao rất nhiều nam nhân rất khó tiếp thu loại này sự tình, cực kỳ mất cảm.
Cua nước, có thể à, ta đến phía sau trước hết tìm ngươi, vừa vặn ta cũng không có lấy cái gì đồ vật cho ba mụ, đưa bọn hắn một chút cua nước, để tránh bị mắng.
Lý Tử Ích có khả năng cảm nhận được đối diện quan sư nhị khẩn trương, biết quan sư nhị cô kỵ tự ái của mình, sợ chính mình sẽ tức giận, rất là cao hứng tiếp thu đề nghị này.
Lý Tử Ích lại không có chút nào phản cảm, hắn cũng không phải là loại kia không biết tốt xấu người, không cho rằng đây là có nhục tự tôn sự tình, bình thường nghĩ như vậy người đều là tâm lý tự ti lại mẫn cả người.
Vậy ta chờ ngươi.
Quan sư nhị đưa điện thoại của máy, hướng về phía An Địch mấy người nhẹ gật đầu, bày tỏ Lý Tử Ích đồng ý Phản tiểu muội, ngươi làm một nửa, lưu một nửa đi.
An Địch thấy thế, cùng Phản Thắng Mỹ nói một tiếng, các nàng năm nữ nhân, tăng thêm Lý Tử Ích cũng mới 6 người, mười mấy cái con cua đầy đủ.
Biết. Phan Thắng Mỹ lập tức bắt đầu thu thập lại con cua, sẽ không chủ nghệ 4 người chỉ có thể về tới phòng khách.
Khúc Tiêu Tiêu lúc này an tĩnh dị thường, chỉ là yên tĩnh cùng đợi, nàng sớm tại mới thấy lần đầu Lý Tử Ích về sau, liền tìm Diêu Tân điều tra qua Lý Tử Ích thân phận bối cảnh, đáng tiếc không thu hoạch được gì, về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Lý Tử Ích, cho nên lần này nghe đến Lý Tử Ích muốn tới, lập tức bắt đầu suy nghĩ lên như thế nào mới có thể cùng Lý Tử Ích rút ngắn quan hệ.
Leng keng. Tiếng chuông cửa vang lên, để An Địch 4 người ngừng trò chuyện, An Địch đứng dậy mở cửa phòng ra, Lý Tử Ích đang đứng ở ngoài cửa.
An Địch, quấy rầy.
Mời đến.
Quan sư nhĩ nghe đến Lý Tử Ích âm thanh, đội vàng đứng dậy.
Con cua tại phòng bếp, Phan tỷ lưu lại một nửa, còn lại ngươi mang cho thúc thúc Gazi đi.
Được, ngươi cùng ta cũng cùng đi lên tiếng chào hỏi đi.
Lý Tử Ích đi phòng bếp đem con cua đem ra, sau đó đối với quan sư nhĩ nói một tiếng.
Được rồi.
Quan sư nhĩ cũng không có nhăn nhó, trực tiếp đáp ứng,
đi tới Lý Tử Ích bên người, chuẩn bị cùng đi tầng 17. Khúc Tiêu Tiêu thấy thế, cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, cũng muốn đi theo đi qua, vừa muốn đứng dậy, trực tiếp một cái bị An Địch đè xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Tử Ích cùng quan sư nhị hai người rời đi. "An Địch, ngươi ngăn ta làm gì?" Khúc Tiêu Tiêu có chút bất mãn reo lên, hiển nhiên An Địch ngăn cản, làm cho Khúc Tiêu Tiêu có chút tức giận. "Ngươi đi làm sao?" An Địch có chút đau đầu, Khúc Tiêu Tiêu người này quá tự cho là đúng, ngang ngược càn rỡ đã quen, hoàn toàn không để ý tới người khác cảm thụ, cho nên mới sẽ không có phân tức cảm giác. "Ta đương nhiên cũng muốn đi gặp Lý Tử Ích phụ mẫu, thừa cơ rút ngắn quan hệ a." Khúc Tiêu Tiêu đương nhiên nói. Khưu Bánh Bánh nghe vậy, lập tức mở to hai mắt, lập tức nhịn không được bắt đầu chọc lên Khúc Tiêu Tiêu. "Khúc Tiêu Tiêu, ngươi lại muốn làm cái gì? Có phải là muốn làm bên thứ ba, chen chân quan quan cùng Lý đại soái ca tình cảm? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám làm như vậy, ta liều mạng với ngươi." Khưu Bánh Bánh đối Khúc Tiêu Tiêu ôm lấy vạn phần để phòng tâm, dù sao Khúc Tiêu Tiêu có thể là từng có tiền qua người, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. "Đúng thì thế nào?" Khúc Tiêu Tiêu nơi nào sẽ đem Khưu Bánh Bánh uy hiếp để ở trong lòng, ngược lại càng thêm càn rỡ nói, phách lối khí thế để Khưu Bánh Bánh thúc thủ vô sách, tức giận mọc lên một ngạt. "Được rồi, Tiểu Khưu, ngươi không có chú ý tới, ngươi vừa vặn chọc cho Lý Tử Ích không thích sao?" An Địch vừa vặn có thể là nhìn thấy Lý Tử Ích sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt hàn quang thật là dọa người, để kiến thức rộng rãi An Địch đều cảm nhận được một trận kinh hãi. Hiển nhiên Lý Tử Ích khí thế vượt xa An Địch thấy qua rất nhiều đại nhân vật, cái này để An Địch minh bạch Lý Tử Ích thân phận hoàn toàn không phải bình thường lập nghiệp người đơn giản như vậy. An Địch mặc dù biết Lý Tử Ích cùng Lao Đàm cũng là nhận biết, thế nhưng An Địch cũng không phải là một cái bắt quái người, cho nên chưa hề tìm Lao Đàm nghe qua Lý Tử Ích thân phận, thế nhưng hôm nay cảm nhận được Lý Tử Ích vượt xa thường nhân dọa người khí thế, trong lòng quyết định chú ý, quay đầu nhất định hướng Lao Đàm hỏi thăm một cái Lý Tử Ích thân phận. "Có sao? Ta không có chú ý tới a." Khúc Tiêu Tiêu cẩn thận nhớ lại một cái, chính mình lúc ấy chỉ là nghĩ cùng một chỗ tiến đến gặp mặt Lý Tử Ích phụ mẫu, xác thực không có chú ý tới Lý Tử Ích phản ứng. "Tiểu Khúc, ta hy vọng ngươi có khả năng chú ý một chút, không nên nháo xảy ra chuyện đến, không phải vậy ta sợ ngươi không tốt xuống này." An Địch chân tâm cảm thấy Lý Tử Ích sẽ không để ý tới Khúc Tiêu Tiêu, thế nhưng sợ Khúc Tiêu Tiêu sẽ chọc giận Lý Tử Ích, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, cuối cùng không có cách dọn dẹp. "Ta đã biết." Khúc Tiêu Tiêu có chút dầu dĩ không vui trả lời một câu, nàng thực sự là không cam tâm, thế nhưng nghĩ đến Diêu Tân chỗ nào cha không được Lý Tử Ích tin tức, trong lòng chính là giận mình, bây giờ An Địch lại hung hăng cảnh cáo chính mình, Khúc Tiêu Tiêu trong lòng cũng có chút suy đoán, biết Lý Tử Ích thân phận có lẽ không bình thường, cho nên cho dù không cam lòng cũng không dám làm cản. "Ba, mụ, đây là trên lầu tiểu quan bằng hữu hôm nay lấy ra giường chừng hồ cua nước, các ngươi nếm thử một chút." Lý Tử Ích đem con cua trong tay xách theo con cua, chỉ là Lý Mạn Nguyệt hai người lại đối Lý Tử Ích không chút nào để ý tiểu quan đến, "A Di có thể là quá muốn ngươi. Chúng ta ở tại cùng một tòa nhà bên trong, có lẽ nhiều đến tiểu quan, ngươi ăn cơm sao, thúc thúc nấu cơm cho ngươi." Quan sư nhĩ bị Lý Mạn Nguyệt cùng Lý Cảnh Nguyên hai người nhiệt tình vây quanh, nhi tử Lý Tử Ích lại không người hỏi thăm, chỉ có thể thê lương một mình đi vào phòng bếp, đem con cua cất kỹ. "Mụ, chúng ta ở phía trên cùng một chỗ liên hoan, cho nên không thể lưu lại ăn cơm." Lý Tử Ích nhìn xem bị phụ mẫu nhiệt tình vây quanh quan sư nhĩ, rất là bất đắc dĩ nói một câu, xem như là đem quan sư nhĩ từ chân tay luống cuống bên trong giải cứu đi ra. "Ai, thật đáng tiếc, bất quá lần sau nhất định tới dùng cơm, không phải vậy A Di cũng không đáp ứng." Lý Mạn Nguyệt vẫn là buông tha quan sư nhĩ, thế nhưng vẫn cứ dặn dò một câu. "Biết, A Di." Quan sư nhĩ rất là nhu thuận đáp ứng, sau đó mới cùng Lý Tử Ích rời đi nơi đây. Chương 492, cảnh cáo Khúc Tiêu Tiêu. Chương 492, cảnh cáo Khúc Tiêu Tiêu hô. Quan sư nhĩ nhìn xem đóng lại cửa phòng, lập tức buông lòng xuống, thở phào một hơi, nàng thực sự là có chút không chịu đựng nổi Lý Mạn Nguyệt hai người nhiệt tình. Có phải là dọa cho phát sợ? Lý Tử Ích quan tâm hỏi, hắn không hy vọng quan sư nhĩ có bất kỳ áp lực, trong lòng nghĩ khuyên một chút phụ mẫu, không muốn lại như vậy, để tránh cho quan sư nhĩ mang đến không cần thiết áp lực. "Có tốt, chỉ là có chút không thích đứng, thế nhưng ta biết A Di cùng thúc thúc là quan tâm ta." Quan sư nhĩ không phải không thông tình lý người, tự nhiên biết Lý Mạn Nguyệt hai người biểu hiện là biểu đạt đối với chính mình thích, là một chuyện tốt, nếu như hai người biểu hiện ôn hòa, chính mình ngược lại sẽ có phiền phải lớn, điều này đại biểu Lý Tử Ích phụ mẫu đối với chính mình không tán đồng. "Thần ngoan." Lý Tử Ích đưa tay vuốt ve một cái quan sư nhĩ tóc dài, tán dương một câu quan sư nhĩ. Quan sư nhĩ liếc một cái Lý Tử Ích, người này cùng chính mình cùng tuổi, lại luôn là đem chính mình xem như tiểu hài tử đối đãi, để quan sư nhĩ rất là tức giận. Thế nhưng nàng làm sao biết Lý Tử Ích trong lòng tuổi tác hoàn toàn không phải mặt ngoài như vậy tuổi trẻ, cho nên Lý Tử Ích mới sẽ mất tự nhiên có loại này biểu hiện. "Con cua tốt." Phan Thắng Mỹ bưng một đĩa con cua đi ra phòng bếp, đi tới mọi người trước người, trong mâm đỏ rực con cua nhìn xem cực kỳ mê người. Mọi người ăn con cua, uống rượu đỏ, một bên trò chuyện gần nhất chuyện lý thú, trong lúc nhất thời cũng là chủ và khách đều vui vẻ. "Lý Soái ca, bây giờ đại gia cũng coi là bằng hữu, thêm cái mẹ cho tôi." Khúc Tiêu Tiêu nhìn xem bầu không khí hòa hợp, lập tức lên tâm tư, thừa dịp cơ hội hướng Lý Tử Ích đưa ra thêm phương thức liên lạc thỉnh cầu. An Địch nháy mắt biến sắc, chính mình lời vừa rồi tại Khúc Tiêu Tiêu nơi đó thành gió thoảng bên tai, nàng một chút cũng không có nghe vào. Quan sư Nhĩ yên lặng buông xuống trong tay con cua, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng, chỉ là trở ngại An Địch mặt mũi, không có mở miệng, chỉ là lông mày đã thật chặt nhăn ở cùng nhau, cố nén nộ khí. Lý Tử Ích dương mắt nhìn thoáng qua lộ ra vẻ chờ đợi Khúc Tiêu Tiêu, trong tay động tác không ngừng, ý nguyên ăn con cua. Khúc Tiêu Tiêu yên tĩnh cùng đợi, theo thời gian trôi qua, dần dần thần sắc bắt đầu thay đổi đến khó. Trang diện lập tức thay đổi đến cực kỳ yên tĩnh, Phan Thắng Mị Khưu Bánh Bánh hai người cũng đình chỉ ở trong tay động tác, không nói một lời. Khưu Bánh Bánh thậm chí trừng Khúc Tiêu Tiêu, đối nàng cử động rất tức tối. "Ta nói, Lý đại soái ca, ta nói chúng ta thêm cái ngoại trạng, ngươi đã nghe chưa?" Khúc Tiêu Tiêu mặc dù cảm nhận được khó xử, có chút xuống đài không được, nhưng y nguyên tặc tâm bất tử hướng Lý Tử Ích lại lần nữa nói một lần. Lý Tử Ích cái này mới ngẩng đầu, dừng tay lại bên trong động tác, buông xuống con cua, Lý Tử Ích rút ra một tờ giấy, xoa xoa tay, cái này mới mở miệng yếu ớt nói: "Ta cùng Khúc tiểu thư ngươi còn không quen, liền không cần thêm cái gì phương thức liên lạc." Khúc Tiêu Tiêu gặp Lý Tử Ích mở miệng, chỉ là cái này cự tuyệt, hoàn toàn vượt quá Khúc Tiêu Tiêu dự liệu, trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ. "Lý đại soái ca, không cần như vậy cự người tại 1000 dặm bên ngoài đi." Khúc Tiêu Tiêu rất là không phục, nhịn không được đâm Lý Tử Ích một câu. Lý Tử Ích bờ môi có chút nhấp một cái, trong mắt có không nhanh, thần sắc lạnh lùng mà cao ngạo. "Khúc tiểu thư, chúng ta không quen, ta có bạn gái, cho nên ta cho là chúng ta ở giữa không cần thiết thêm luyện tập phương thức." Lý Tử Ích đưa tay đem quan sư nhĩ bả vai ôm một cái, vì để Khúc Tiêu Tiêu làm rõ chính mình thân phận. "Ta cùng quan quan là bằng hữu, chẳng lẽ còn không có tư cách thêm người phương thức liền là sao?" Khúc Tiêu Tiêu tiếp tục quá đáng dây dưa Lý Tử Ích, để quan sư nhĩ rất tức tối, nhịn không được liền muốn mở miệng. Lý Tử Ích dùng sức ôm một cái quan sư nhĩ, ra hiệu chuyện này giao cho tự mình xử lý, quan sư nhĩ cái này mới đưa đến bên miệng lời nói nuốt xuống. Lý Tử Ích quan sát tỉ mỉ một cái Khúc Tiêu Tiêu, trong mắt mang theo dò xét, thật lâu mới mở miệng: "Phụ thân ngươi Khúc đại đầu, đều không có tư cách nhận biết ta, ngươi vì cái gì cho rằng chính mình có tư cách thêm ta phương thức liên lạc?" Lý Tử Ích lời nói cực kỳ lãnh khốc vô tình, hướng đầy đối Khúc Tiêu Tiêu khinh thường, lạnh giọng chất vấn Khúc Tiêu Tiêu. Khúc Tiêu Tiêu lửa giận trong lòng cũng nhịn không được nữa, sắc mặt đỏ lên, thế nhưng vẫn không có phát tiết ra ngoài, nàng mặc dù rất là ngang ngược càng rỡ, thế nhưng nàng cũng am hiểu sâu đại trượng phu co được giãn được đạo lý, nghe đến Lý Tử Ích nhắc lên phụ thân nàng, vẫn là một bộ không ai bị nổi thái độ, nàng vẫn là e ngại rút lui, không muốn cho chính mình chuốc họa. "Khúc tiểu thư, ta xem tại ngươi là quan quan bằng hữu phân thượng, cho ngươi lưu đủ mặt mũi, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ chúng ta quen biết nguyên nhân, là vì quan quan là bạn gái của ta, mà ngươi là bằng hữu của nàng, trừ cái đó ra, chúng ta rất khó sinh ra bất kỳ mặt khác gặp nhau, dù sao thân phận khác biệt, giai tầng khác biệt, nếu như ngươi thực sự là không nhớ được điểm này, cũng đừng trách ta làm cho ngươi khó chịu." Lý Tử Ích biết rõ đối phó Khúc Tiêu Tiêu loại này phú nhị đại, chỉ có giải quyết dứt khoát, trực tiếp chấn nhức nàng, mới có thể đem sự tình xử lý gọn gàng, không phải vậy càng kéo càng phiền phức. Khúc Tiêu Tiêu trong thai nghe lấy Lý Tử Ích uy hiếp lời cảnh cáo, lập tức ngồi về trên ghế ngồi, không có lại lên tiếng, mặc dù trong lòng cực kỳ bị khuất, thế nhưng Lý Tử Ích khẩu khí không giống như là phô trương thanh thế, Khúc đại đầu cái ngoại hiệu này đích thật là phụ thân hắn, Lý Tử Ích tất nhiên có thể đủ như vậy lạnh nhạt nói ra cái ngoại hiệu này, rõ ràng là cấp độ so Khúc phụ càng cao, hoàn toàn không sợ chọc giận Khúc gia, cái này để Khúc Tiêu Tiêu sợ ném chuột vỡ bình, rất là kiêng kỵ Lý Tử Ích bối cảnh thân phận, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, trong lòng đối Lý Tử Ích hảo cảm cũng hoàn toàn tiêu tán. An Địch gặp sự tình đã hạ màn, bầu không khí có chút xấu hổ, lúc này mới lên tiếng làm dịu hỏi thăm về Lý Tử Ích: "Lý tiên sinh, ngươi có thể là nhận biết lão Đàm?" An Địch lời nói nháy mắt liền để Khúc Tiêu Tiêu dựng lên lỗ tai, lúc trước Khúc Tiêu Tiêu vì kiểm tra An Địch thân phận bối cảnh, tại Diêu Tân nơi đó nghe được An Địch cùng Đàm Tông Minh quan hệ trong đó, cũng biết Đàm Tông Minh là Thượng Hải đại ngạc, Thịnh Nguyên tập đoàn trưởng môn nhân, hoàn toàn không phải nhà mình có thể tiếp xúc đến đại nhân vật, Diêu Tân cũng vì cái này cảnh cáo nhắc nhở qua chính mình, không nên trêu chọc An Địch, cái này mới để cho Khúc Tiêu Tiêu bắt đầu định vợ lấy lòng An Địch. "Đàm tổng, từng có mấy mặt duyên phận, thế nhưng không tính là quen biết." Lý Tử Ích cùng Đàm Tông Minh đều xem như Thượng Hải khu thương mại đỉnh lưu nhân vật, tự nhiên là thấy qua, chỉ là Lý Tử Ích càng nhiều thích nghiên cứu, cho nên lâu dài ở tại phòng thí nghiệm cùng công ty, rất ít tham gia thương nghiệp giao lưu hội, cùng Đàm Tông Minh gặp mặt số lần cũng không nhiều, ngược lại là bọn họ đều thích đi lão Hà quán cơm, cái này mới quen thuộc một chút, gặp mặt nói qua mấy câu. "Cho đến bây giờ, ta cũng không biết người đến tụt cùng là thần thánh phương nào, cũng phải quay đầu nghĩ lao đảm hỏi thăm một phen." An Địch vừa cười vừa nói, nàng hiện tại xác thực đối Lý Tử Ích thân phận rất là hiếu kỳ, thế nhưng không có trực tiếp hỏi Lý Tử Ích, chủ yếu là trường hợp không thích hợp, Lý Tử Ích rõ ràng không muốn nói, cho nên cái này mới tính toán hỏi thăm Đàm Tông Minh. "Bất luận là cái gì thân phận, đều không ảnh hưởng đại gia quan hệ, quan quan ngày thường không ít chịu các vị chiếu cố, trong lòng ta mười phần cảm ơn." Lý Tử Ích khiêm tốn nói, hắn lúc trước điểm ra nhận biết lão Đàm, không có ý định thân phận giấu giếm An Địch, chỉ là hắn không nghĩ tới đã đi qua thời gian dài như vậy, An Địch thế mà chưa hề nghe qua chính mình thân phận. Chương 493, báo cho thân phận. Chương 493, báo cho thân phận. "Ta rất thích quan quan, chiếu cố nàng là nên." An Địch kỳ thật tại cái này mấy người bên trong thích nhất quan sư nhĩ, cho nên mới sẽ tại mỗi ngày đi làm lúc đều tiện đường mang nàng, thậm chí chỉ đạo quan sư nhĩ nghiệp vụ cùng công ty quan hệ xử lý, để quan sư nhĩ trưởng thành rất nhiều. "An Địch tỷ, ta mời ngươi một chén." Quan sư nhĩ lúc này mới mở miệng, rất là cảm động giơ chén rượu lên, uống trước rồi nói, ngửa đầu đem trong chén còn lại rượu đỏ uống cạn, chén rượu thả xuống lúc, trên mặt đã treo lên một tia đỏ ửng. "Tốt." An Địch không có chối từ, trực tiếp đem rượu uống cạn. Theo mời rượu kết thúc, bầu không khí cái này mới khôi phục, một lần nữa náo nhiệt, liền Khúc Tiêu Tiêu cũng tạm thời đem không nhanh thả xuống, đầu nhập vào trò chuyện bên trong. Thời gian dần dần tiến vào đêm khuya, đã đến hơn 10 giờ, Lý Tử Ích nhìn thời gian đã không còn sớm, đưa ra cáo tử, dù sao mấy cái nữ nhân đều ở chỗ này, hắn cũng không phải, mặc dù cũng có thể đến phụ mẫu nơi đó ở, thế nhưng Lý Tử Ích ngày mai công ty còn có một chút công việc cần xử lý. "Ta đưa tiến hắn." Quan sư nhĩ vội vàng đứng dậy, nói một câu, đi theo Lý Tử Ích cùng rời đi An Địch nhà. "Ngươi còn muốn về chỗ mình ở sao?" Quan sư nhĩ lúc đầu nhìn thời gian không còn sớm, một vị Lý Tử Ích sẽ tới phụ mẫu nơi đó ở, thế nhưng nhìn Lý Tử Ích trực tiếp nhấn xuống dưới mặt đất tầng 2 nút bấm, lập tức minh bạch Lý Tử Ích còn muốn trở về. Ta ngày mai công ty có cái buổi họp báo, cần ta buổi tối hôm nay xử lý một ít chuyện, cho nên còn cần về công ty một chuyến. Muốn như vậy, còn muốn về công ty tăng ca, có phải là ta hôm nay mời người đến, chậm trễ ngươi công tác? Quan sư nhĩ giật nảy cả mình, có chút áy náy nhìn xem Lý Tử Ích, nàng không nghĩ tới Lý Tử Ích thế mà còn có công tác không có hoàn thành, liền tới tham gia tụ hội, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lo lắng. Không phải đại sự gì, chỉ là bởi vì ngày mai có cái sản phẩm mới thông báo, cũng không có chuyện gì, chỉ là cần ta tại công ty tọa trấn mà thôi. Lý Tử Ích nhìn xem quan sư nhi có chút hối hận, không khỏi an ủi một câu, hắn công ty ngày mai đẩy ra tiểu mới nhất smartphone, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, chỉ là xem như công ty lão tổng, cần tại cái này trọng yếu thời khắc tọa trấn, tránh cho xuất hiện đột phát tình hình. Sản phẩm buổi họp báo. Quan sư nhi ngơ ngác nhìn Lý Tử Ích, nàng cùng Lý Tử Ích kết giao đã có một đoạn thời gian, thế nhưng cho đến bây giờ nàng chưa hề đi qua Lý Tử Ích công ty. Càng không rõ ràng Lý Tử Ích công ty quy mô cùng kinh doanh phương hướng, vẫn cho là Lý Tử Ích công ty hẳn là một cái công ty nhỏ, thế nhưng nghe Lý Tử Ích ngữ khí, sản phẩm đẩy ra còn muốn mở buổi họp báo, cái này rõ ràng cùng nàng trong tưởng tượng công ty nhỏ hoàn toàn khác biệt. Ta chưa hề cùng ngươi nói qua công ty ta sự tình, không bằng ngươi nhân cơ hội này đến công ty ta thăm một chút. Lý Tử Ích vỗ đầu một cái, nhớ tới quan sư nhị không biết chính mình cụ thể làm những gì, nghĩ đến hôm nay chính mình tiết lộ một chút chính mình thân phận, lúc này quan sư nhị khẳng định 10 phần nghi hoặc cùng tò mò chính mình thân phận, không khỏi đề nghị. Lý Tử Ích không nghĩ một mực lén gạt đi quan sư nhị chính mình thân phận, hy vọng có thể nhân cơ hội này đem chính mình thân phận nói cho quan sư nhị, cho nên cái này mới mời quan sư nhị đi công ty tham quan. Có được hay không? Quan sư nhị quả nhiên động tâm, trong mắt lóe ra kích động, mặc dù trong miệng hỏi đến, nhưng rõ ràng chỉ là khách khí một chút. Nếu như ta nói không tiện, ngươi liền không đi sao? Liền không hiếu kỳ ta là làm cái gì sao? Lý Tử Ích vỗ một cái quan sư nhị cái đầu nhỏ, cương triều mà hỏi. Muốn đi, đồng dạng hiếu kỳ, thế nhưng ta có thể nhịn được. Quan sư nhị mặc dù 10 phần thất vọng, nhưng là vẫn cực kỳ thông cảm trả lời. Lý Tử Ích nhìn xem nhu thuận quan sư nhĩ, trong lòng có chút cảm động, túi đầu hôn một cái quan sư nhĩ tóc dài, ôm lấy cô bé trước mắt, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Ngươi không cần thiết như vậy ủy khuất cầu toàn, ta hy vọng ngươi có thể ở trước mặt ta làm càn một chút, không muốn luôn là như vậy nhu thuận, làm cho người đau lòng. Lý Tử Ích âm thanh có chút âm u, khó nhất hưởng thụ mỹ nhân ân, quan sư nhĩ kể từ cùng hắn cùng một chỗ về sau, chưa bao giờ có bất kỳ yêu cầu, đơn phương thuận theo chính mình, trả giá rất nhiều. Ta nguyện ý. Quan sư nhĩ nhắm hai mắt, cảm thụ được người yêu trong ngực ấm áp, thật lâu không muốn rời đi. Đi thôi. Ta hôm nay dẫn ngươi đi công ty nhìn xem. Lý Tử Ích dắt quan sư nhĩ tay nhỏ, không có cho quan sư nhĩ đổi ý cơ hội, lôi kéo nàng vào xe, hướng về công ty phương hướng trực tiếp chạy đi. Đến. Quan sư nhĩ nhìn trước mắt làm việc cao ốc, trong lòng có chút rung động, không nghĩ tới Lý Tử Ích công ty mở tại cái này trung tâm khu thương mại bên trong, tiền thuê chính là giá trên trời. Công ty của ngươi tại tầng mấy? Quan sư nhĩ đứng tại thang máy phía trước, nhỏ giọng hỏi, mặc dù đã là 10 giờ tối, thế nhưng tòa cao ốc này bên trong còn có rất nhiều công nhân viên tăng ca. Lý Tử Ích nhấn xuống tầng cao nhất nút bấm, mang theo quan sư nhĩ vào thang máy. Quan sư nhị quan sát một cái tại cái khác cửa thang máy xếp hàng bên trước, hơi nghi hoặc một chút đối phương vì cái gì không ngồi chính mình cùng Lý Tử Ích bộ này thang máy, nhất định muốn ở nơi nào xếp hàng. Phòng làm việc của ta ở tầng chót vót, thế nhưng tòa cao ốc này tất cả đều là công ty ta công nhân viên. Lý Tử Ích nghe vậy cười cười, không có che giấu trực tiếp mở miệng nói ra. Quan sư nhị mắt to nháy mắt liền trừng lớn, ngửa đầu nhìn về phía Lý Tử Ích, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tòa cao ốc này là chúng ta 3 năm trước xây thành, bây giờ xem như là công ty ở trong nước toàn bộ. Lý Tử Ích nhìn xem phản ứng như vậy lớn quan sư nhĩ, chợt cảm thấy cho nàng lúc này cực kỳ đáng yêu, quả thực muốn quá mê người, mở miệng lần nữa. Quốc nội, người nước ngoài còn có văn phòng chi nhánh. Quan sư nhĩ không thể tin hỏi, há hốc mồm ra, thần sắc ngốc manh, sững sờ nhìn hướng Lý Tử Ích. Đinh. Lý Tử Ích lôi kéo ngây người quan sư nhĩ hạ thang máy, đi vào phòng làm việc của mình, đem quan sư nhĩ đặt tại trên ghế sofa ngồi xuống. Ta không che giấu ngươi, Lý Thị Tập đoàn chính là ta sáng lập công ty, xem như là thế giới top 500 một trong. Vừa bắt đầu chủ yếu kinh doanh smartphone, hiện tại liên quan đến nghiệp vụ đã trải rộng từng cái ngành nghề, nghiệp vụ phân bố thế giới các quốc gia. Lý Tử Ích đem công ty mình tình huống kỹ càng hướng quan sư nhĩ giải thích một lần, để quan sư nhĩ toàn bộ hành trình đều đang khiếp sợ bên trong, hoàn toàn không có năng lực phản ứng. Nói như vậy tinh hỏa điện thoại chính là công ty của các ngươi sản phẩm, như lời ngươi nói sản phẩm buổi họp báo chính là tinh hỏa 17 buổi họp báo. Quan sư nhĩ thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại, kích động mà hỏi. Ân, không sai, ngày mai sẽ là tinh hỏa điện thoại buổi họp báo. Lý Tử Ích có chút lên người. Hắn nghĩ qua rất nhiều quan sư nhị phản ứng, thế nhưng không nghĩ tới quan sư nhị sau khi lấy lại tinh thần, chuyện thứ nhất chính là hỏi điện thoại sự tình. Vậy ta có thể hay không trước thời hạn mua được tinh hỏa 17, không cần lại đi xếp hàng? Quan sư nhị hưng phấn hỏi, lúc đầu tinh hỏa 17 thông báo, tất cả tinh hỏa điện thoại mê đều cực kỳ hưng phấn, rất nhiều người đều trong đêm bắt đầu xếp hàng, là đến chính là cầm tới kiểu mới nhất thức tinh hỏa điện thoại. Lúc đầu quan sư nhị còn định tìm Hoàng Nưu xếp hàng, giúp đỡ mua sắm kiểu mới nhất tinh hỏa 17, không nghĩ tới lại là Lý Tử Ích sản nghiệp, cái này để quan sư nhị 10 phần ngoài ý muốn. Chương 494, quan gia phụ mẫu sắp xảy ra. Chương 494, quan gia phụ mẫu sắp xảy ra. Ngươi muốn, ta chỗ này lưu lại một nhóm vừa vận sản xuất ra tinh hỏa 17, vốn là vì cho người nhà cùng bằng hữu chuẩn bị. Quay lại ta cho ngươi đưa 10 đài, ngươi đưa bằng hữu cùng người nhà. Lý Tử Hích nhìn xem muốn chen ngang đi cửa sau bạn gái, có chút dở khóc dở cười, công ty mình sản phẩm, quan sư nhị còn cần phí cái này khí lực đi xếp hàng mua sao, quả thực là buồn cười. Vậy được rồi, ta có năng lực tiết kiệm một món tiền, quay đầu ta mời người đi ăn đồ ăn ngon. Quan sư nhị không có dối trá cự tuyệt, vui vẻ tiếp thu bạn trai quà tặng, chưa từng có một tia kháng cự, Lý Tử Hích rất là vui mừng. Đồng thời, Lý Tử Hích bên trong cũng có nghi hoặc. Hắn nhìn xem quan sư nhị, tò mò hỏi: "Ta vốn cho rằng, ngươi biết thân phận của ta về sau, sẽ cùng ta chia tay, hoặc là biểu hiện rất là kháng cự cùng xoắn xuýt, một lần nữa cân nhắc quan hệ giữa chúng ta. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ như thế vui vẻ tiếp thu thân phận của ta, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta thích chính là ngươi người này, cùng ngươi thân phận không có bất cứ quan hệ nào. Mặc dù ta minh bạch ngươi cùng ta chênh lệch rất lớn, nhưng ta y nguyên vẫn yêu ngươi, không muốn cùng ngươi tách ra, càng không nỡ cùng ngươi tách ra. Cho nên, ta chỉ có thể như vậy lừa mình dối người, ta có phải hay không quá mức ích kỷ?" Quan sư nhĩ nhịn không được ôm lấy Lý Tử Ích, đầu tựa vào Lý Tử Ích trong lồng ngực, âm thanh âm u, lộ ra đặc biệt khàn giọng một ngạn. Hiển nhiên, quan sư nhĩ trong lòng không phải là không có áp lực, chỉ là quan sư nhĩ đối Lý Tử Ích thích vượt xa khỏi thân phận chênh lệch mang tới áp lực, chiến thắng trong lòng tự ti. Lý Tử Ích hung hăng ôm quan sư nhĩ, thật lâu không muốn buông tay, cảm thấy quan sư nhĩ như vậy đáng yêu, như vậy để hắn cảm thấy thương tiếc đau lòng. Giữa hai người tình cảm không những không có bởi vì thân phận chênh lệch mà sinh ra khoảng cách, ngược lại hai trái tim dán đến càng gần, đây là quả mận ý chưa hề nghĩ tới. Hắn lúc đầu một mực lo lắng thân phận của mình bại lộ sẽ khiến cho quan sư nhĩ rời xa hắn, nhưng hắn đánh giá thấp quan sư nhĩ đối hắn tình cảm, cũng để cho hắn nhận thức được quan sư nhĩ đối hắn bao nhiêu tình thâm nghĩa trọng, khiến cho hắn càng thêm chân quý trong ngực cô bé này. Bất luận ta là thân phận gì, chúng ta đều là người yêu, cho nên không tồn tại cái gì chênh lệch, ta sẽ không buông ra ngươi, ngươi cũng không muốn thả ra ta, chúng ta sẽ vẫn luôn cùng một chỗ. Lý Tử Hích khó được nói một câu động tình lời nói, hắn cùng với quan sư nhĩ lúc vẫn luôn là nhàn nhạt, chưa hề nói qua cái gì dễ nghe lời ấu yếm. Bây giờ câu nói này lại làm cho quan sư nhị trong lòng bị ấm áp tràn ngập, cảm thấy chính mình cho tới nay trả giá là đáng giá, không phải một bên đơn phương, càng không phải là lừa mình dối người. "Ân, ta đáp ứng ngươi." Quan sư nhị nhỏ giọng nói, cánh tay dùng sức nắm thật chặt, đem Lý Tử Hích ôm chặt hơn nữa. "Phan tỷ, oánh oánh, ta trở về." Quan sư nhị nhìn xem còn chưa nghỉ ngơi rõ ràng đang đợi mình trở về Phan Thắng Mỹ cùng Khưu Oánh Oánh, cao hứng bừng bừng lên tiếng chào hỏi, nhẹ nhẹ nhót nhót đi tới hai người đều bên cạnh, trong tay đưa qua hai cái hộp quà. "Đưa các ngươi lễ vật." Quan sư nhĩ cười hì hì nhìn xem hai người, ôm lấy Khưu Oánh Oánh, nàng lúc này trong lòng nhảy cẫng khó mà nói nên lời, không phải là bởi vì Lý Tử Ích là một cái đại phú hào, mà là Lý Tử Ích đối với chính mình tình cảm cuối cùng được đến xác nhận, làm cho quan sư nhĩ minh bạch tâm ý của đối phương, phần này tình cảm xa so với cái gọi là thiên kim càng thêm có giá trị. "Thứ gì?" Phan Thắng Mỹ cùng Khưu Oánh Oánh tò mò nhìn trong tay một quà, nghi ngờ nhìn về phía quan sư nhĩ. Mở ra nhìn xem liền biết. Quan sư nhĩ thừa nước đục thả câu, khóe môi nhếch lên tiểu ý, con mắt đều híp lại thành một cái khe, thần sắc cực kỳ tiêu ngạo. Phan Thắng Mỹ cùng Khưu Oánh Oánh thấy thế cảm nhận được hiếu kỳ, động thủ mở ra hộp quà, nhìn xem tiểu mới nhất còn chưa ban bố tinh hỏa 17, lập tức phát ra kinh hô. "Tinh hỏa 17 à, đây chính là tiểu mới nhất à, còn chưa thông báo, quan quan ngươi ở đâu được đến?" Khưu Oánh Oánh hưng phấn la to, ôm quan sư nhị cánh tay điên cuồng đung đưa, lập tức lại đem điện thoại lấy được trong tay, không ngừng vuốt ve, vẻ yêu thích lộ rõ trên mặt. Phan Thắng Mỹ cũng là 10 phần kinh hỉ, nàng vốn là một cái vô cùng tốt mặt mũi người, lúc đầu còn tính toán đợi đến tinh hỏa 17 đưa ra thị trường về sau, bớt ăn bớt mặc một đoạn thời gian, lại đi mua một bộ tinh hỏa 17. Không nghĩ tới quan sư nhị thế mà nuối lòng các nàng một bộ, còn lại nàng một số lớn chi tiêu, nếu biết rõ tinh hỏa điện thoại có thể là bây giờ trên thế giới tiên tiến nhất cùng nhiệt tiêu điện thoại, cực kỳ quý hiếm, huống chi ngày mai lúc này tinh hỏa 17 điện thoại buổi họp. Báo, còn không có chính thức mở bán đâu, nghĩ tới đây, Phan Thắng Mỹ trong lòng như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua quan sư nhị. "Là từ ít đưa, hắn để ta đưa một chút cho các bằng hữu dùng." Quan sư nhị khỏe môi nết lên ngọt ngào mỉm cười, có một tia tự hào cùng kiêu ngạo nút ở khóe mắt bên trong. "Lý đại soái ca thật là quá ra sức, quay đầu thay ta cảm ơn hắn." Khưu Oánh Oánh thần sắc hoa trương hét to, không có chút nào để ý hiện tại đã là đêm khuya, hưng phấn vừa đi vừa về nhảy nhảy nhót nhót, một chút cũng không an tĩnh được. Ngược lại là Phan Thắng Mỹ, trong lòng lật lên sâu sắc nghi hoặc, nếu biết rõ kiểu mới nhất điện thoại thông báo đều là có nghiêm ngặt bảo mật chế độ, sẽ không đưa điện thoại bất kỳ tin tức gì tùy tiện tiết lộ đến ngoại giới, mặc dù ngày mai tinh hỏa 17 điện thoại liền sẽ thông báo, thế nhưng Lý Tử Ích lại có thể tại một ngày trước liền được điện thoại, đồng thời còn đưa quan sư nhĩ để hắn đưa người, xem ra Lý Tử Ích thân phận bối cảnh so với mình nghĩ còn muốn thâm hậu thần bí. Phan Thắng Mỹ bí ẩn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn thoáng qua quan sư nhĩ, đây thật là người ngốc có ngốc phúc, chính mình cho tới nay đều hy vọng có thể tìm một cái kim phi con rể, lại vẫn luôn không có cơ hội, thế nhưng quan quan vẫn luôn chỉ là đơn thuần cân nhắc tình yêu, lại tìm tới kim phi con rể, thật là mười phần để Phan Thắng Mỹ ghét tị. Quan sư nhĩ kéo cái lưng mệt mỏi, giãn ra một thoáng chính mình gần cốt, phát ra thoải mái cảm thán âm thanh, chính mình hôm nay công tác cuối cùng là hoàn thành, có thể tan tầm. Đột nhiên điện thoại phát ra một trận phong minh thanh, bởi vì đi làm nguyên nhân viên phòng làm việc đông đảo, ngày bình thường đại gia điện thoại đều thân là chấn động hình thức, không dám quấy rầy đến những người khác, quan sư nhị xem như tân nhân, còn tại thực tập kỳ, liền lại không dám coi trời bằng vung. "Uy, mụ." Quan sư nhị tiếp lên điện thoại, đối với điện thoại một đầu khác người làm lúng hô hào. "Quan quan, khoảng thời gian này ngươi tại công ty công tác thuận lợi sao? Có hay không chịu ủy khuất, vừa không thích ứng, đi 1000 dặm mẫu lo lắng, mặc dù quan sư nhị phụ mẫu cho ở cách Thượng Hải nội thành không tính là quá xa xôi, nhưng bởi vì công tác nguyên nhân, cũng rất ít nhìn thấy nữ nhi, cho nên đối quan sư nhị tình hình gần đây rất là lo lắng, thỉnh thoảng gọi điện thoại an ủi một mình phấn đấu quan sư nhị. "Mụ, ta rất tốt, tại công ty công tác rất thuận lợi, mà còn ta tại chỗ này còn nhận thức được rất nhiều người, qua rất tốt, không cần lo lắng." Quan sư nhị liền đội vàng đem chính mình tình hình gần đây hướng phụ mẫu nói, nàng thực sự là cảm thấy chính mình gần nhất đích thật là rất may mắn, không những gặp tốt bạn cùng phòng, còn có hàng xóm tốt, thậm chí gặp người yêu của mình, cái này còn có cái gì không thỏa mãn. "Vậy liền tốt, qua một thời gian ngắn, ta cùng cha ngươi nghỉ nghỉ đông, chuẩn bị đi xem một chút ngươi. Giới thiệu cho ngươi một người, các ngươi có lẽ có thể trò chuyện tới." Quan sư nhị mẫu thân đột nhiên nói, để quan sư nhị trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, mẫu thân ý là muốn cho chính mình giới thiệu đối tượng hẹn họ, vượt quá quan sư nhị dự đoán. Chương 495, quan phụ quan mẫu hỏi thăm tình huống. Chương 495, quan phụ quan mẫu hỏi thăm tình huống. Mụ, đối phương là ai à? Quan sư nhị nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cố ý giả vờ ngây ngốc hỏi quan mẫu. "Là ba ngươi một cái bằng hữu nhi tử, châu Âu du học về nước tiến sĩ, rất có tài hoa một cái tiểu tử. Mụ, ta cũng không phải là không gả ra được, không đến mức luân lạc tới ra mắt tình trạng đi." Quan sư nhị có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù nàng đã tốt nghiệp nhiều năm, thế nhưng xã hội bây giờ bên trên đều là kết hôn muộn mượn dục, cho nên nàng tuổi tác tại Thượng Hải loại này trong đại thành thị căn bản không tính là lớn tuổi thẳng nữ, thế nhưng quan phụ quan mẫu lại đối quan sư nhị hôn sự rất là cấp bách, sợ chính mình nữ nhi không gả ra được. "Chính ngươi cái dạng gì, chính mình không rõ ràng sao, cho đến bây giờ liền một lần yêu đương đều không có nói qua, trước đây ta cùng cha ngươi tổng lo lắng ngươi sẽ yêu sớm, cho nên một mực không cho ngươi ở trường học yêu đương, bây giờ không nghĩ tới ngươi tốt nghiệp còn không yêu đương, thật là gấp chết chúng ta, sớm biết hôm nay, còn không bằng để ngươi ở trường học yêu đương." Quan mẫu nhớ tới chuyện này, liền một bụng hỏa, bởi vì lúc trước quan sư nhị làm người đơn thuần, bọn họ một mực ngăn cản quan sư nhị yêu đương, đem quan sư nhị bảo vệ thực sự là quá tốt rồi, cho nên dẫn đến cho đến bây giờ quan sư nhị chưa hề nói qua yêu đương, không có kinh nghiệm yêu đương, để quan mẫu mười phần xấu mượn. "Mụ, ta đã có bạn trai." Quan sư nhị suy nghĩ một chút, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, chống chống rút ký, đem chính mình đã bắt đầu nói chuyện yêu thương nói cho quan mẫu. "Lão quan, mau tới, nữ nhi nói nàng yêu đương." Quan mẫu rất lâu không có trả lời, để quan sư nhị bởi vì mẫu thân bên kia lọt gặp, đang lúc nàng muốn đem điện thoại cúp máy thời điểm, quan mẫu âm thanh tại điện thoại đầu kia vang lên, xem ra là bị quan sư nhị yêu đương thông tin làm chấn kinh, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. "Làm sao vậy, quan quan yêu đương, đối phương là ai, lớn bao nhiêu, làm cái gì, gia đình điều kiện thế nào?" Quan phụ lúc đầu rất là bình tĩnh tại uống trà, nhìn xem bản tin thời sự, không nghĩ tới đột nhiên tiếp đến khiếp sợ như vậy thông tin, liên tiếp vấn đề hướng về quan mẫu liền buột miệng nói ra, nhìn ra được, xem như phụ thân mặc dù hy vọng nữ nhi có thể tìm một cái tốt người yêu, thế nhưng nghe đến chính mình chi kỷ tiểu áo đông bị người xuyên đi thời điểm, phản ứng đầu tiên vẫn là khảo sát cùng không tín nhiệm, thậm chí có chút tâm thủ. "Ta làm sao biết?" Quan mẫu không nhịn được lật một cái lên mắt, nàng nơi nào có thời gian hỏi những này vấn đề, chợt nghe đến tin tức này liền cùng quan phụ nói. "Ngươi làm sao cái gì cũng không có vấn đề gì, nữ nhi yêu đương đây chính là đại sự, ngươi làm sao không có chút nào quan tâm, đem điện thoại cho ta, đem âm thanh phóng ra ngoài, chúng ta cùng một chỗ hỏi một chút." Quan phụ có chút sốt ruột, thực sự là chờ không nổi nữa, trực tiếp đối với quan mẫu nói. Quan sư nhĩ nghe lấy điện thoại đầu kia truyền đến phụ mẫu ở giữa âm ý, không nhịn được có chút đau đầu, bất đắc dĩ bưng kín trán của mình, trong lòng có chút cảm thấy bề bại, xem ra hôm nay chính mình cửa này không dễ qua, rõ ràng là tam đường hội thẩm á cho ngươi, ngươi hỏi. Quan mẫu không nhịn được đưa điện thoại đưa cho quan phụ, hiển nhiên nàng hơi không kiên nhẫn quan phụ thúc giục. "Quan quan, ngươi cùng chúng ta kỹ càng nói một cái bạn trai ngươi tình huống." Quan phụ ôn nhu nói, xem ra cho dù là trong lòng cực kỳ sốt ruột, làm cha đối mặt nữ nhi vẫn là có toàn bộ ôn nhu cùng kiên nhẫn, đem chính mình nữ nhi đặt ở vị thứ nhất. "Ba, vậy ngươi muốn hỏi một chút cái gì?" Quan sư nhĩ mặc dù trong lòng có chút dự cảm không tốt, nhưng cũng biết phụ mẫu của mình đối với chính mình chỉ là quan tâm, cho nên vẫn là kiên nhẫn hướng phụ mẫu nói rõ tình huống. "Ngươi từ đầu nói với chúng ta một lần a, chúng ta muốn biết kỹ càng một chút." Quan phụ hiển nhiên đối với nữ nhân bạn trai tin tức cực kỳ quan tâm, muốn hiểu rõ hơn một chút liên quan tới Lý Tử Ích tin tức, trợ giúp nữ nhi nhiều kiểm định một chút, tránh cho nữ nhi gặp không phải người bị lừa. "Hắn là ta trường cấp 3 đồng học, tên gọi Lý Tử Ích, phụ mẫu là ta trường cấp 3 trường học lao sư, phụ mẫu hắn bây giờ cùng ta ở tại cùng một tòa nhà, trùng hợp lại một lần A Di ngã một cái, ta giúp một cái, A Di để tỏ lòng cảm ơn, mời ta cùng một chỗ dùng cơm, chúng ta mới lại lần nữa gặp nhau, hắn cùng ta cùng tuổi, chính mình lập nghiệp, là đại học Phúc Đán tốt nghiệp." Quan sư nhĩ đơn giản giới thiệu một chút Lý Tử Ích tình huống tin tức, không có cụ thể nói cái khác tin tức. "Lý Tử Ích?" Quan sư nhĩ phụ mẫu nói thầm cái tên này, tựa hồ hình như có chút ấn tượng. "Ta nhớ ra rồi, Lý Tử Ích có phải hay không chính là người lớp 12 lúc, như lời ngươi nói cái kia 2 tháng liền từ thành tích trung du thi toàn trường đệ nhất cái kia thiên tài." Quan mẫu nhớ tới lúc trước Lý Tử Ích tại trường cấp 3 sáng tạo kỳ tích, có thể là chấn động một thời, để tất cả lớp 12 phụ mẫu đều nhớ kỹ, dùng để giáo dục con cái của mình. "Mụ, ngươi còn nhớ rõ a?" "Đúng, chính là hắn." Quan sư nhĩ có chút cao hứng hỏi. Nàng không nghĩ tới mâu thân thế mà đi qua 7 năm thời gian, còn có thể ghi nhớ Lý Tử Ích danh tự, cái này để quan sư nhị có chút giật mình. Nguyên lai là hắn, ngược lại là một cái rất ưu tú nam hải. Quan mẫu có chút nhận đồng nhẹ gật đầu, đối Lý Tử Ích có một cái bước đầu nhận biết ấn tượng, hơn nữa còn không sai, ít nhất Lý Tử Ích là một cái tiến tới hảo nam hải. Bất quá hắn thành tích thi tốt nghiệp trung học rất ưu tú à, thế nào lại là đại học Phúc Đán tốt nghiệp? Quan mẫu nghi ngờ hỏi, Nàng có thể là nhớ tới lúc trước Lý Tử Ích có thể là thi đi ra 742 phân thành tích tốt, là lúc ấy trường học kiêu ngạo, để tất cả gia trưởng đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn hình như nói là bởi vì cách nhà gần, cho nên mới sẽ lựa chọn đại học Phúc Đán. Quan sư Nhĩ đối với chuyện này lúc trước cũng rất là nghi hoặc, không hiểu Lý Tử Ích lựa chọn, còn đã từng chuyên môn hỏi qua Lý Tử Ích chuyện này, cho nên đối với cái này rất rõ ràng, cũng nhớ đến lúc ấy Lý Tử Ích trả lời lúc tùy ý là nhạt, lý do này để lúc đó quan sư Nhĩ quả thực khó có thể tin. Cách nhà gần. Quan phụ quan mẫu lên tiếng kinh hô. Trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc cũng không dám tin, cái này thật sự là quá tùy hứng. Ân, hắn nói bất luận cái gì danh giáo đối hắn mà nói, đều không có quá lớn khác nhau, cho nên mới sẽ như vậy bốc đồng lựa chọn, mà còn phụ mẫu cũng tôn trọng lựa chọn của hắn. Quan sư Nhĩ có chút yêu ngạo lại có chút hâm mộ nói, khả năng này chính là học bá quyền lợi a, chính mình loại này thành tích người là không có loại này phiền não. Phụ mẫu ngược lại là rất khai sáng. Quan mẫu nghe đến nơi này, ngay sau đó đánh giá Lý Tử Ích phụ mẫu tính cách, trong lòng có chút hài lòng, phụ mẫu khai sáng là một cái ưu thế, dù sao có nam hài ưu tú. Phụ mẫu khó dây dưa không phải số ít, loại này gia đình tuyệt đối không tại bọn hắn nhà lựa chọn bên trong. Hắn khoa chính quy sau khi tốt nghiệp không có tiếp tục đào tạo sâu sao. Quan phụ đối Lý Tử Ích bản thân điều kiện càng thêm quan tâm, cho nên càng muốn hơn biết Lý Tử Ích tin tức cùng tình huống. Chuyện này ta cũng hỏi qua, hắn năm 2 đại học liền đã khoa chính quy tốt nghiệp, đại học đạo sư cũng cực lực giữ lại hắn tiếp tục đào tạo sâu, thế nhưng hắn cho rằng tiếp tục đổi dưỡng đối hắn mà nói, đạo ý nghĩa không lớn, cho nên quả quyết cự tuyệt đạo sư thỉnh cầu. Quan sư Nhĩ tự nhiên biết lấy bây giờ Lý Tử Ích thành tựu, nói rõ Lý Tử Ích lúc đó học thức đích thật là không cần bồi dưỡng, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Chương 496, quan sư Nhĩ ra mắt chương 496, quan sư Nhĩ ra mắt tự cao tự đại, quả thực hồ đồ, lúc nào đều không nên tự mãn, không thể nào quên học tập, điểm này đến xem, đứa nhỏ này có chút quá mức tùy hứng. Quan phụ là một cái cực kỳ khiêm tốn hiếu học người, tự nhiên hy vọng chính mình con rể tương lai là một cái đọc đủ thứ thi thư phần tử trí thức, đối với Lý Tử Ích chọn lựa như vậy không hiểu, thậm chí có chút không đồng ý. Lý Tử Ích lúc này ở trong lòng hắn ấn tượng có chút không tốt. Quan sư Nhĩ có chút không biết nên giải thích thế nào chuyện này, chẳng lẽ nàng muốn nói trường học lão sư đã không đủ để dạy bảo Lý Tử Ích sao? Cho dù là sự thật, thế nhưng quan phụ cùng quan mẫu tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ cho rằng Lý Tử Ích tự cao tự đại, không coi ai ra gì, ngược lại sẽ biến khéo thành bụng, để Lý Tử Ích tại phụ mẫu nàng trong mắt càng thêm không chịu nổi. Sau khi tốt nghiệp, việc khác nghề cực kỳ thành công, hiện tại đã coi như là nhân sĩ thành công. Quan sư Nhĩ chỉ có thể tránh đi cái đề tài này, nói tiếp Lý Tử Ích có chút hy vọng có thể để Lý Tử Ích trong mắt phụ mẫu có chỗ vãn hồi. Đây người mùi đồng. Quan phụ đối với đoạt chính mình tiểu lão đông Lý Tử Ích ôm lấy thành kiến, khó chịu trong lòng, cho nên mới sẽ như vậy đánh giá Lý Tử Ích. Quan mẫu liếc qua trượng phu mình, đối trượng phu cử động cảm nhận được một người, lại không có đưa ra ý kiến phản đối, đầy đủ tôn trọng trượng phu đánh giá. Như vậy đi, chúng ta qua 2 ngày trôi qua thời điểm, ngươi trước gặp một lần chúng ta giới thiệu tiểu tử, tuyệt đối so cái này Lý Tử Ích ưu tú. Quan phụ suy nghĩ một chút vẫn là bá đạo nói, hắn một mặt là đối Lý Tử Ích có chỗ chống đối, một mặt là bởi vì cái này Nam Hải là bạn hắn hài tử, hiểu tận gốc dễ, mà còn song phương đã thỏa thuận, nếu như hủy bỏ lần này ra mắt, không thích hợp lắm. Ba, ta có bạn trai, làm sao còn có thể ra mắt đâu? Quan sư Nhĩ không quá nguyện ý, có chút tức giận chất vấn phụ thân, dù sao nàng là có bạn trai người, làm sao có thể lại đi ra mắt đâu? Cái này theo quan sư Nhĩ là một loại không đạo đức hành động, làm trái nàng làm người danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc. Làm sao lại không thể lấy ra mắt, ngươi chỉ là có bạn trai, cũng không phải là kết hôn, thấy nhiều mấy người, nhiều một ít lựa chọn, có cái gì không tốt? Quan phụ cương từ bạc lý nói, hắn cũng biết làm như thế thực sự là có chút không chính cống, dựa theo hắn cho tới nay nguyên tắc là người, không nên làm như thế, thế nhưng lúc này hắn bị nữ nhi yêu đương thông tin xung kích có chút tức giận, cho nên mới sẽ như vậy xúc động làm xuống như thế một cái quyết định. Liền cái này quyết định, chủ nhật các ngươi gặp một lần à, tuần sau chúng ta liền đi nhìn ngươi, đến lúc đó lại nói tỉ mỉ. Ta treo. Quan sư Nhĩ còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy điện thoại bên trong truyền đến âm thanh bận, không còn gì để nói. Quan sư Nhĩ bất đắc dĩ thu hồi điện thoại, chuẩn bị rời đi công ty, cùng Lý Tử Ích gặp mặt cùng nhau ăn cơm, bây giờ trường hợp này, nàng tuyệt đối sẽ không che giấu Lý Tử Ích, muốn cùng Lý Tử Ích thương lượng một chút làm sao bây giờ. Quan sư Nhĩ vừa vặn xuống lầu, liền thấy ngay tại ven đường chờ Lý Tử Ích, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, một trận chạy chậm chui vào tay lái phụ. Hôm nay công tác có mệnh hay không? Lý Tử Ích nhìn xem quan sư Nhĩ buộc lên an toàn mang, cái này mới khởi động xe, hướng về chính mình đặt trước tốt phòng ăn chạy mà đi. Hôm nay công tác rất thuận lợi, chỉ là quan sư Nhĩ có chút khó khăn chần chờ, không biết có phải hay không giờ phút này liền nói cho Lý Tử Ích. Khó xử lời nói, đến phòng ăn chúng ta lại nói rõ chi tiết. Lý Tử Ích nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra quan sư Nhĩ khó xử, không có vội vã hỏi thăm, mà lại an ủi một cái quan sư Nhĩ. Lý tổng, quan tiểu thư, mời tới bên này. Người phục vụ đưa tay dẫn linh Lý Tử Ích hai người hướng về bao xương đi đến. Lý Tử Ích gật gật đầu, dắt quan sư Nhĩ tay đi theo người phục vụ sau lưng đi vào bao xương. Bất quá chỉ trong chốc lát, món ăn liền đã dâng đủ, người phục vụ thối lui ra khỏi bao xương, đem không gian để lại cho Lý Tử Ích hai người. Quan sư Nhĩ có chuyện trong lòng, cho nên có chút không quan tâm, ăn không biết vị, cho nên thoạt nhìn khẩu vị không tốt. Lý Tử Ích buông xuống trong tay bữa, đem bộ đồ ăn thu thập một chút, cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía đang suy nghĩ sự tình quan sư Nhĩ. Nói đi, ngươi hôm nay làm sao vậy, vì cái gì như thế không yên lòng? Lý Tử Ích cầm quan sư Nhĩ không có cách nào, thỏa hiệp hỏi, hắn lúc đầu hy vọng quan sư Nhĩ ăn cơm tối lại nói sự tình, thế nhưng bây giờ nhìn quan sư Nhĩ biểu hiện, nếu như không đem sự tình giải quyết, nàng tối nay sợ là ăn không ngon, muốn nói bụng. Ta vừa vặn tiếp đến ba mẹ ta điện thoại.
Quan sư nhĩ cẩn thận dương mắt nhìn thoáng qua Lý Tử Ích, cực kỳ cẩn thận nói ra tối nay phát sinh sự tình.
Ba mẹ ta qua hai ngày cần nghỉ ngơi tới đây.
Thúc thúc A-di một tới.
Lý Tử Ích có chút giật mình, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn cùng quan sư nhĩ phụ mẫu gặp mặt.
Ân, mà còn ta đã cùng bọn họ nói chúng ta ngay tại nói chuyện yêu thương.
Quan sư nhĩ gặp Lý Tử Ích có chút giật mình, mở miệng lần nữa nói.
Giao cho ta đi, ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận, đi gặp thúc thúc A-di.
Lý Tử Ích trịnh trọng bảo đảm nói, hắn cùng quan sư nhĩ giữa hai người, cho tới nay đều là quan sư nhĩ chịu theo hắn, vì hắn trả giá, lần này hắn có lẽ chủ động một chút, không thể để quan sư nhĩ thất vọng.
Ân.
Quan sư nhĩ nhu thuận lên tiếng, trong mắt lộ ra hào quang, hiển nhiên Lý Tử Ích cam đoan để nàng có lòng tin, càng làm cho trong lòng nàng có chút ngọt ngào.
Còn có một việc.
Quan sư nhĩ buông xuống trong lòng hơn phân nửa lo lắng, thế nhưng lập tức có nhớ tới còn có một chuyện không có giải quyết.
Còn có chuyện gì?
Lý Tử Ích hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ còn có chuyện gì không có giải quyết sao?
Ba mẹ ta còn muốn cho ta giới thiệu một cái Nam Hải, để ta gặp một lần đối phương.
Quan sư nhĩ cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, chuyện này để nàng có chút khó mà mở miệng, dù sao chính mình có thể là có bạn trai, trong nhà còn để nàng đi ra mắt, nói thế nào đều có chút có lỗi với Lý Tử Ích.
Lý Tử Ích nhìn xem giống như là đà điểu đồng dạng túi đầu quan sư nhĩ, mặc dù cũng không tức giận, nhưng vẫn là muốn trêu đùa một cái quan sư nhĩ, giả vờ như có chút tức giận bộ dáng.
Cho nên ngươi còn muốn đi ra mắt?
Lý Tử Ích âm thanh không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, lộ ra đặc biệt lạnh lùng.
Quan sư nhĩ hai mắt nháy mắt liền đỏ lên, trong mắt to nước mắt lập tức liền dâng lên.
Ta cũng không nguyện ý.
Quan sư nhĩ thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, cúi thấp đầu lâu, hai vai đã bắt đầu run rẩy, hiển nhiên nàng lúc này đã mất một tấc lòng, nàng thực sự là quá quan tâm Lý Tử Ích cảm thụ, yêu có chút quá mức hèn mọn.
Lý Tử Ích không nghĩ tới quan sư nhĩ phản ứng như vậy quá khích, nhìn xem lén lút rơi lệ quan sư nhĩ, nháy mắt chết lặng, liền vội vàng đứng lên đi tới quan sư nhĩ bên người, đem hắn nắm vào trong ngực của mình, nhỏ giọng bồi tội an ủi.
Ta vừa bạn không có trách ngươi, chỉ là nói đùa đùa ngươi, đừng khóc, lại khóc liền không xinh đẹp.
Lý Tử Ích đem quan sư nhĩ kính mắt lấy xuống, cẩn thận dùng ngón cái lau chùi quan sư nhĩ nước mắt trên mặt, mang trên mặt một tia bối rối cùng đau lòng.
Chương 497, ra mắt bắt đầu chương 497, ra mắt bắt đầu ngươi thật đáng ghét.
Ta đều nhanh vội muốn chết, ngươi còn tại cái này nói đùa.
Quan tâm nắm chặt nắm đấm, dùng sức đập hai lần Lý Tử Ích lồng ngực, có chút áo nao nói.
Hiển nhiên, Lý Tử Ích vui đùa để quan sư nhĩ có chút tức giận.
Hắn quan sư nhĩ vốn là một cái đối tình cảm dị thường nghiêm túc người. Không hy vọng Lý Tử Ích về mặt tình cảm nói đùa, đặc biệt là tại nàng là ra mắt mà lo nghĩ dưới tình huống nói đùa.
Ngươi nói đều đúng, tốt tốt tốt, ta biết sai, về sau cũng không tiếp tục phạm loại này sai lầm.
Lý Tử Ích một mực ôm thật chặt quan sư nhĩ, trong miệng không ngừng mà cầu xin tha thứ xin lỗi, hắn cũng cảm thấy chính mình làm đến có chút quá đáng, không ngừng dỗ dành trong ngực sinh khí bạn gái, cùng mặt khác bình thường nam nữ bằng hữu không có gì khác biệt.
Ngươi ngược lại là cầm cái chủ ý, lần này ra mắt ta rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Ta đến tột cùng có đi hay không?
Quan sư nhĩ thoáng lắng lại lửa giận, cái này mới ngẩng đầu một lần nữa hướng bạn trai hỏi thăm ý kiến.
Đi, vì cái gì không đi?
Lý Tử Ích suy nghĩ một chút, túi đầu đối quan sư nhĩ nghiêm túc nói, trong lời nói không có một tia do dự.
Ngươi nói là sự thật, ngươi thật nguyện ý ta đi ra mắt?
Quan sư nhĩ không dám tin nhìn xem Lý Tử Ích, trong lòng có mấy phần thất lạc.
Bọn họ có thể là nam nữ bằng hữu,
chính mình muốn đi ra mắt, hắn không những không ngăn cản, ngược lại cổ vũ chính mình đi ra mắt.
Chẳng lẽ mình ở trong mắt hắn liền không có một điểm vị trí sao?
Liên như thế, không kịp chờ đợi hy vọng đem chính mình vứt bỏ sao?
Lý Tử Ích nhìn xem thất lạc bạn gái, trong lòng lập tức minh bạch quan sư nhĩ ý nghĩ trong lòng, biết quan sư nhĩ hiểu lầm chính mình, vội vàng giải thích.
Ngươi cái hót suy nghĩ cái gì?
Ta làm sao lại cổ vũ bạn gái của mình tiến đến ra mắt?
Ý của ta là ngươi cứ việc đi, còn lại giao cho ta liền tốt, không cần ngươi quan tâm.
Ta nhất định sẽ để đối phương biết khó mà lui.
Chỉ cần ngươi không trách ta, đem nhân sinh của ngươi lần thứ nhất ra mắt quấy nhiễu là được rồi.
Lý Tử Ích dùng hai ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái quan sư nhĩ cái đầu nhỏ, có chút tức giận mà nói.
Ai nha?
Thật là đau.
Quan sư nhĩ bước bước đầu.
Chột dạ hô hào đau, hy vọng có thể lừa gạt đến Lý Tử Ích thương tiếc, nói sang chuyện khác, lừa dối quá quan.
Ngươi liền sẽ giả bộ đáng thương, để tâm ta mềm.
Lý Tử Ích mặc dù biết chính mình dùng lực đạo không lớn, nhưng vẫn là quan tâm giúp đỡ quan sư nhĩ xoa cái đầu nhỏ.
Trong miệng lại không buông tha ghét bỏ quan sư nhĩ hành động, điển hình miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực ngạo kiểu nam một cái.
Mấu chốt không những không tức giận, ngược lại tại khỏe miệng treo lên tươi cười đắc ý chiêu số không sợ quân sáo cũ, chỉ cần hữu hiệu liền tốt.
Nhìn xem quan tâm chính mình Lý Tử Ích, quan sư nhĩ rất là cao hứng ngọt ngào.
Ngươi còn không phải cố ý chọc ta sinh khí, bất quá ngươi chuẩn bị làm thế nào?
Tốt nhất đừng đem sự tình huyên náo quá lớn, để tránh phụ mẫu bên kia khó mà làm người, dù sao đối phương là cha ta bằng hữu hải tử.
Quan sư nhĩ đối Lý Tử Ích cực kỳ có lòng tin, tất nhiên hắn nói sự tình giao cho hắn, quan sư nhĩ cũng yên lòng.
Thế nhưng quan sư nhĩ lại sợ Lý Tử Ích làm quá mức, sẽ đem sự tình chơi cứng, dẫn đến phụ mẫu tại bằng hữu nơi đó không tiện bằng giao, cho nên cẩn thận nhắc nhở dặn dò một câu.
Ngươi cứ yên tâm đi, ta làm việc có chừng mực, sẽ không để thúc thúc A-di khó làm người.
Lý Tử Ích trưởng quản lấy như thế lớn công ty, trong lòng thành thục, tính cách chững chạc, tự nhiên biết phân tức.
Dù sao, chính mình còn chưa từng thấy quan sư nhị phụ mẫu, làm sao sẽ làm ra chuyện gì quá phận, làm cho đối phương đối với chính mình lưu lại ấn tượng xấu.
Lý Tử Ích nhìn xem quan tâm quan sư nhị, trong lòng có cảm thấy mấy phần buồn cười cùng cảm động.
Nha đầu này, rõ ràng chính mình còn chưa thành thục, lại lo lắng chính mình làm việc không ổn trọng, không có phân tức.
Quan sư nhĩ nhìn xem Lý Tử Ích, lời thề son sắt bảo đảm. Cái này mới bỏ xuống trong lòng lo âu và lo nghĩ. Dùng tay vuốt ve một cái chính mình trống rỗng dạ dày, cái này mới cảm nhận được chính mình cảm giác đói bụng. Quan sư nhĩ làm nũng mà đối với bên người Lý Tử Ích nói: "Ta nghĩ ăn cái này, ngươi kẹp cho ta." Quan sư nhĩ duỗi ra ngón tay, chỉ vào nơi xa một món ăn. Trong mắt tràn đầy chờ mong, ánh mắt nhìn bên người Lý Tử Ích, miệng há to chờ đợi bạn trai ném uy. Lý Tử Ích dùng ngón tay chọ vuốt một cái quan sư nhĩ trong mũi, cương chiều cầm đũa lên, đem cái kia một món ăn kẹp đưa đến quan sư nhĩ trong miệng. "Ừm, ăn ngon, thực tế ăn quá ngon." Quan sư nhĩ khoa trương ca ngợi món ăn này mỹ vị, giang dùng sức nhai nuốt lấy trong miệng thức ăn ngon. "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, còn muốn ăn cái kia món đồ ăn." Lý Tử Ích không có vạch trần bạn gái chút lưu kế, tiếp tục chính mình ném uy hành trình. Giữa hai người ngọt ngào tiện sát người khác, cái kia thức ăn cho chó quả thực ngọt đến đáng sợ, để độc thân cậu không đành lòng nhìn thẳng, chỉ có thể trốn ở một bên tinh thần chán nản. Thời gian luôn là không ngừng nghỉ bước chân, đi tới cuối tuần. Quan sư nhĩ dựa theo phụ thân gửi tới địa chỉ, tiến về ra mắt địa điểm. Quan sư nhĩ đã đem việc này tin tức toàn bộ nói cho Lý Tử Ích, Lý Tử Ích để chính nàng trước đến. Lý Tử Ích muốn làm một chút chuẩn bị, quan sư nhĩ mặc dù không biết Lý Tử Ích trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng trong lòng nhưng không có ban đầu đối rối cùng sốt ruột, quan sư nhĩ hoàn toàn tin tưởng Lý Tử Ích có khả năng hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Quan sư nhĩ trước thời hạn 15 phút đến địa điểm ước hẹn, nhưng không có nhìn thấy ra mắt đối tượng. Trong lòng lơ đễnh, chỉ là bình tĩnh chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần đi tới thời gian ước định. Mấu chốt lo lắng nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, đối phương còn không có tới. Cái này để quan sư nhĩ trong lòng sinh ra không nhanh cảm giác. Bất luận đối phương có nguyện ý hay không ra mắt, xem như đối tượng hẹn hò có lẽ có cơ bản nhất thời gian quan niệm, đặc biệt đối phương vẫn là cái nam tính, thế mà để nữ sinh ở chỗ này chờ đợi hắn, thiếu hụt vốn có tôn trọng cùng nam sĩ phong độ, vị này đối tượng hẹn hò cho quan sư nhĩ lưu lại ấn tượng xấu. Lúc đầu song phương ước định chính là 10 giờ sáng, thời gian đi tới 10 giờ rưỡi, quan sư nhĩ mới nhìn rõ, nơi xa đi tới một cái trải lấy vuốt ngược ra sau kiểu tóc, trên đầu lau thật dày keo xịt tóc, tóc lấp lánh tỏa sáng, hóa trang cực kỳ ngăn nắp xinh đẹp một cái nam nhân, từng bước hướng về chính mình đi tới. Đối phương cũng không có chào hỏi, trực tiếp ngồi ở quan sư nhĩ đối diện. Đôi mắt nhỏ cực kỳ không lễ phép càn rỡ nhìn từ trên xuống dưới quan sư nhĩ. Quan sư nhĩ cao mày nhìn đối phương, chóp mũi tràn ngập trên người đối phương nồng hậu dày đặc cổ long mùi vị nước hoa, cực kỳ gay mũi, để quan sư nhĩ bước bước chóp mũi, cố kiềm nén lại muốn nhảy mũi xúc động. Quan sư nhĩ thấy đối phương không có tự giới thiệu tính toán, đành phải trước tiên mở miệng giới thiệu chính mình. "Ngươi tốt, ta là quan sư, xin hỏi ngươi là có hay không là Trương Tử Long tiên sinh?" Đối phương cái này mới thu hồi chính mình không chút kiêng kỵ dò xét ánh mắt, dùng một loại để người cực kỳ khó chịu giọng anh hồi đáp: "Xin đừng nên gọi ta Trương Tử Long, ta tên bây giờ kêu A A Dông." Ngượng ngùng, "A A Dông." Quan sư nhĩ mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn là tràn đầy lễ phép, hướng đối phương nói xin lỗi. Chương 498, đánh mặt phong cách anh phổ tin nam. Chương 498, đánh mặt phong cách anh phổ tin nam. Không sao, ai bảo ta là thần sĩ đâu, ta tha thứ ngươi lô mãng. Trương Tử Long đứng ở đạo đức điểm cao, dùng một loại để người cực kỳ không thoải mái tư thái biểu đạt chính mình rộng lượng cùng bao dung, giống như là một vị cao cao tại thượng bố thí người. Quan sư nhĩ cố nén trong lòng không phải, lễ phép cười cười: "Ta đã nghe phụ mẫu ta giới thiệu qua ngươi. Nghe nói ngươi chỉ là một chỗ bình thường cao giáo sinh viên chưa tốt nghiệp, đến bây giờ vừa mới bắt đầu tại trung âm tập đoàn thực tập." Trương Tử Long trong giọng nói tràn ngập chẳng thèm ngó tới xem thường: "Ta là London Đại học tiến sĩ nghiên cứu sinh, chủ tu tài chính." Trương Tử Long dùng tay vẩy vẩy tóc của mình, lộ ra cực kỳ tự luyến cùng tự ngạo, tràn đầy không ai bị nổi kiêu ngạo. Cái kia khoa trương ngữ khí cùng dầu mỡ động tác, để bên cạnh tất cả dùng cơm người đều khó chịu trong lòng. "A A Dông, ngươi thật sự rất ưu tú." Quan sư nhĩ cảm thụ được bên cạnh dùng cơm người không ngừng dò xét ánh mắt, xấu hổ đến muốn đi chết, nhưng lại không thể không trái lương tâm phụ họa Trương Tử Long ngôn luận, dùng cường đại ý chí đè nén trong lòng mình nổi lên nôn mửa cảm giác, trái lương tâm khen ngợi đối phương ưu tú. "Điểm này không cần ngươi nói, tất cả mọi người minh bạch. Mặc dù ngươi trình độ rất thấp, mà còn cùng ta cũng không quá xứng đôi. Nhưng người nào để hai nhà chúng ta là bạn cũ đây?" Trương Tử Long quan sát một cái quan sư nhĩ, sau đó tiếp tục nói: "Tất nhiên chúng ta song phương phụ mẫu muốn để chúng ta ở chung thử một lần, vậy ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý." Trương Tử Long căn bản là không để ý quan sư nhị phản ứng, ngăn cản quan sư nhị muốn nói chuyện cử động. "Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi không cần cảm kích ta." Trương Tử Long dùng cao ngạo ánh mắt nhìn xuống quan sư nhị, hắn từ nội tâm cho rằng chính mình là tại ủy khúc cầu toàn. Trương Tử Long mặc dù cảm giác quan sư nhị trình độ không xứng với hắn, nhưng quan sư nhị hình dạng dài đến xem như là thanh tú trắng nõn, chính mình miễn cưỡng có thể tiếp thu. Trương Tử Long giống như là không nhìn thấy quan sư nhị, đối hắn không ngứa cùng chán ghét, tiếp tục dùng hắn cái kia dầu mỡ giọng anh điệu, cao ngạo ngữ khí lẩm bẩm: "Ta hy vọng chúng ta kết giao quá trình bên trong, ngươi có thể từ đi làm việc, toàn lực phụ tá sự nghiệp của ta. Đồng thời, không thể làm trái ta danh giới cuối cùng cùng nguyên tắc. Hy vọng ngươi có khả năng nhu thuận nghe lời. Mà còn chúng ta kết hôn phía sau muốn cùng phụ mẫu cùng một chỗ ở, ngươi muốn ở nhà hiếu kính phụ mẫu, chiếu cố hài tử. Ta không hy vọng phụ mẫu ngươi nhúng tay quan hệ giữa chúng ta. Ngươi phải tự biết mình, gặp phải ta, ngươi đã là tam sinh hữu hạnh, phải hiểu được chân quý." Trương Tử Long tự đại ngữ, để xung quanh tất cả mọi người nhộn nhịp nhíu mày. Quan sư thực sự là nhịn không được, không thể không mở miệng đánh gãy Trương Tử Long: "Trương tiên sinh, ta nghĩ chúng ta còn chưa tới một bước kia." Mặc dù quan sư nhĩ trong lòng đối Trương Tử Long đã 10 phần chán ghét, trong giọng nói lại như cũ tràn đầy lễ phép cùng gia giáo: "Ta đã nói rồi, xin gọi ta A A Dông." Trương Tử Long lại lần nữa đánh gãy Quan Sư Nhĩ lời nói, tức hổn hển lớn tiếng reo lên. Ta cảm thấy vẫn là xưng hô ngươi là Trương tiên sinh cho thỏa đáng. Ngươi đã trở về nước, tại quốc gia của mình muốn nhập gia tùy tục, vẫn là dùng Trung Quốc danh tự tốt nhất. Quan Sư Nhĩ vẫn là không nhịn được, châm chọc Trương Tử Long một câu. Nhưng cái này đã là châm chọc, lại là nhắc nhở. Bây giờ quốc gia phú cường, đã sớm không cần nhìn người ngoại quốc sắc mặt, xem như trồng hoa nhà người. Muốn có tự tin tự cường tín nhiệm, không cần thiết nhất định muốn chỉnh một cái phong cách anh danh tự xung làm bề ngoài. Thô bỉ, nông cạn, vô tri. Ngươi biết cái gì? Trương Tử Long tức hổn hển lớn tiếng reo lên, dùng tay vỗ một cái bàn ăn, đứng dậy, hai tay chống bàn ăn, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xuống nhìn xem Quan Sư Nhĩ. Trương tiên sinh, mặc dù ta trình độ không có ngươi cao, học thức cũng không bằng ngươi bên bác, thế nhưng ta minh bạch, nếu như một người đối với chính mình quốc gia dân tộc đều không có lòng tự tin, tràn đầy tự ti, quên nguồn quên gốc, học theo hàm đan, sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười. Loại người này cho dù tri thức lại bên bác, cũng tuyệt đối không phải một cái tự tin người, một cái hữu dụng người, chỉ có thể là một cái dân tộc bại hoại. Quan Sư Nhĩ mặc dù thân thể ở vào đê vị, nhưng y nguyên ngửa đầu, tràn đầy tự tin, trên mặt mang tràn đầy cảm giác tự hào, ngựa khí không kiêu ngạo không tự ti. Môn miệng rõ ràng, âm thanh âm vang có lực, đinh hai nhức óc. Lúc này, phòng ăn bên trong tất cả dùng cơm người cùng phục vụ nhân viên lực chú ý đều chú ý tới Quan Sư Nhĩ hai người bọn họ. Bọn họ phía trước nghe đến Trương Tử Long phát biểu, cực kỳ khó chịu, trong lòng mười phần tức giận. Lúc này nghe đến Quan Sư Nhĩ phen này ngôn ngữ, nhộn nhịp vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt, biểu thị ra đối Quan Sư Nhĩ ủng hộ và tán thưởng. Không thể nói lý, ngươi cái này thô bị nữ nhân. Ta cùng ngươi không có cái gì tốt nói. Trương Tử Long e ngại nhìn thoáng qua xung quanh mọi người, phô trương thanh thế là lớn. Cầm lấy áo khoác của mình, bước chân hốt hoảng trốn ra phòng ăn. Tốt, tiểu cô đương. Cố gắng, cô đương. Cô đương, ngươi nhất định sẽ tìm tới một cái tốt hơn bạn trai. Thật hả giận, nhiên đại gì, còn tại nơi này xung láo sói vây bôi. Thật sự là ném tổ tông mặt. Nam nhân xỉ đụng. Phòng ăn bên trong mọi người thấy chạy chối chết Trương Tử Long, mắng bị này nước Anh phổ tin nam, nhộn nhịp đối Quan Sư Nhĩ khích lệ nói. Quan Sư Nhĩ khuôn mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng không người nói cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Quan Sư Nhĩ kỳ thật cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là không quen nhìn Trương Tử Long loại kia xính ngoại ghê tởm sắc mặt. Quan Sư Nhĩ đối với chính mình quốc gia tràn đầy tự tin, đối với chính mình dân tộc tràn đầy tự hào. Đây là song phương tam quan bên trên khác biệt. Nàng tuyệt không thể chịu đựng Trương Tử Long đối với chính mình quốc gia miệt thị, cho nên mới sẽ ngôn từ kịch liệt, biểu lộ cảm xúc nói cái kia một bản văn. Lý Tử Ích kỳ thật đã sớm đến phòng ăn, chỉ là một mực ở tại trong một cái góc, yên tĩnh mà nhìn xem cái này hình ảnh. Trương Tử Long dùng cao cao tại thượng ngôn ngữ chê bai Quan Sư Nhĩ thời điểm, Lý Tử Ích liền muốn đứng ra giữ gìn bạn gái. Nhưng một màn kế tiếp để Lý Tử Ích ngừng lại bước chân. Lý Tử Ích chưa hề nghĩ đến chính mình một mực y như là chim non nép vào người, nhu thuận đáng yêu bạn gái còn có hung hăng như vậy một mặt, hắn nhìn xem tản ra tự tin và tự hào Quan Sư Nhĩ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Lý Tử Ích đối với chính mình bạn gái biểu hiện hết sức hài lòng, hôm nay Quan Sư Nhĩ đặc biệt chói sáng, toàn thân cao thấp đều tản ra mị lực, để quả mận một nhịn không được đưa ánh mắt về phía nàng, trong mắt tất cả đều là thưởng thức và yêu thương. Lý Tử Ích cái này mới đứng dậy rời đi chỗ ngồi, lấy ra chính mình sớm đã chuẩn bị xong hoa tươi, đi từ từ đến Quan Sư Nhĩ trước người. Mỹ lệ quan tiểu thư, xin hỏi ngươi có thể tiếp thu ta trở thành bạn trai của ngươi sao? Lý Tử Ích vui đùa, đem hoa hồng đưa tới bạn gái trước mắt, thâm tình nói, ngươi liền sẽ làm bái. Quan Sư Nhĩ nhìn trước mắt anh tuấn mà ôn nhu bạn trai, há miệng cười ha ha, thuận tay nhận lấy đưa tới hoa hồng. Vậy ngươi đây coi như là đáp ứng, không hối hận. Lý Tử Ích không để ý đến Quan Sư Nhĩ trêu chọc, tiếp tục diễn kịch giả vờ như thâm tình nói, đáp ứng, không hối hận, có thể a, đừng làm rộn. Quan Sư Nhĩ thẹn thùng nhìn lướt qua mọi người xung quanh trêu ghẹo ánh mắt, có chút ngượng ngùng dùng tay đập một cái Lý Tử Ích lồng ngực. Chương 499, cầu hôn chương 499, cầu hôn. Vậy xin hỏi quan tiểu thư, ngươi là có hay không nguyện ý tiếp thu trong tay của ta chiếc nhẫn này đâu? Lý Tử Ích tại chính mình âu phục trong túi lấy ra một cái màu đỏ nhỏ quà, đem hộp quà mở ra, lộ ra bên trong một cái nhẫn kim cương, chỉ là cái này cái nhẫn kim cương không hề phù hợp Lý Tử Ích thân phận, chỉ là đơn giản một cái hai cạ giặt nhẫn kim cương, cái này tại Lý Tử Ích thân phận đến xem, quả thực là có thể được xưng là keo kiệt, không lấy ra được. Quan Sư Nhĩ giật mình nhìn về phía trước người Lý Tử Ích, hai tay bưng kín miệng của mình, trong mắt to tràn đầy khiếp sợ, nước mắt tích xúc biến mắt. Lý Tử Ích chậm rãi đầu gối phải quỳ xuống, hai tay nâng chiếc nhẫn, ngửa đầu, nhìn trước mắt nữ hải, hắn đã mười phần xác định chính mình đời này bầu bạn chính là trước mắt cái này nhu thuận nữ hải, mặc dù có chút yếu ớt, thế nhưng ngoài mềm trong cứng, khéo hiểu lòng người, đối với chính mình mối tình thắm thiết, là chính mình đời này lương phối. Người là nghiêm túc. Quan Sư Nhĩ không chê chiếc nhẫn này không phù hợp Lý Tử Ích giá trị bản thân cùng thân phận, ngược lại sợ Lý Tử Ích là vì ứng phó chính mình vừa bạn ra mắt mới nhất thời hưng khởi mua chiếc nhẫn, không có trải qua nghị sâu tính kỹ, về sau tại đổi ý, nếu như là dạng này, Quan Sư Nhĩ mặc dù vô cùng thích Lý Tử Ích, nhưng cũng không thể tiếp thu chiếc nhẫn này, nàng không muốn miễn cưỡng Lý Tử Ích mảy may. Ta nghiêm túc, mặc dù chiếc nhẫn này là vì trận này hoang đường ra mắt mới mua, thế nhưng ta là trải qua nghị sâu tính kỹ, ta nói qua ngươi không cần lo lắng, tất cả đều giao cho ta, ta duy nhất nghĩ tới biện pháp chính là cùng Quan Sư Nhĩ tiểu thư ngươi cùng qua một đời, dắt tay đầu bạc. Lý Tử Ích hơi sững sờ, hắn hiểu được Quan Sư Nhĩ lo lắng, đem chính mình đắm chiêu suy nghĩ chân thành nói với Quan Sư Nhĩ rõ ràng, trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Lý Tử Ích không phải một cái vì lâm thời ứng phó sự tình liền lấy chính mình hôn nhân làm tiền đặt cược người, hắn đối tình cảm cùng hôn nhân là nghiêm túc, không có người có thể miễn cưỡng hắn ở phương diện này làm giả. không hối hận. Quan sư Nhĩ mặc dù 10 phần nguyện ý tiếp thu Lý Tử Ích cầu hôn, thế nhưng vẫn cho Lý Tử Ích đổi ý suy nghĩ chỗ trống, mở miệng lần nữa hỏi một câu. Mọi người xung quanh đều mỉm cười nhìn trước mắt ấm áp một màn, bọn họ đều đối quan sư Nhĩ cái này nhìn xem yếu đuối thế nhưng tam quan cực chính tiểu cô nương ôm lòng hảo cảm, hy vọng nàng có thể được đến hạnh phúc, cho nên chỉ là yên tĩnh đứng ngoài quan sát chứng kiến, không có lên tiếng ồn ào xáo trộn giữa hai người hỏi đáp, chỉ là trong mắt đều ngậm lấy chúc phúc, khóe môi nhếch lên mỉm cười, hy vọng có thể chứng kiến một đoạn tốt đẹp đơn thuần tình cảm. Không hối hận. Lý Tử Ích hai mắt nhìn thẳng quan sư Nhĩ con mắt, thần sắc nghiêm túc chính, trong miệng kiên định đáp trả. Trang diện này cực kỳ giống vừa vặn Lý Tử Ích hỏi thăm quan sư Nhĩ tình cảnh, chỉ là hai người thân phận điên đảo thân phận, mới vừa rồi là Lý Tử Ích tại hướng quan sư Nhĩ xác nhận đáp án, lúc này là quan sư Nhĩ tại hướng xác nhận đáp án. Ta nguyện ý tiếp thu. Quan sư Nhĩ trong mắt nước mắt rốt cuộc kìm nén không được, theo khỏe mắt lưu lại, chậm rãi vươn tay phải của mình. Lý Tử Ích lúc này cũng cảm nhận được mấy phần thần trương, cẩn thận từng ly từng tí đem chiếc nhẫn từ trong hộp lấy ra, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ thật chặt nắm chiếc nhẫn, tay trái đỡ quan sư Nhĩ tay phải, hết sức chăm chú đeo chiếc nhẫn vào quan sư Nhĩ tay phải trên ngón áp út, cái này mới thở dài một hơi, đứng dậy, đem quan sư Nhĩ ôm ở trong ngực. Tốt, chúc mừng, chúc mừng. Trai tài gái sắc, châu liên bích hợp. Đẹp đôi tự nhiên, bạch đầu giai lão. Tất cả mọi người nhộn nhịp bắt đầu biểu đạt đối đôi tình lữ này chúc phúc, toàn bộ phòng ăn đều nhộn nhạo một cô náo nhiệt chúc mừng bầu không khí, để người sinh ra một loại ảo giác cảm giác, hình như không phải tại phòng ăn dùng cơm, mà là tại tham kiến cái này một đôi tình lữ trẻ tuổi hôn lễ. Cảm ơn, cảm ơn. Lý Tử Ích cùng quan sư Nhĩ không người đối xung quanh tất cả người chứng kiến biểu đạt cảm ơn của mình cùng cảm kích, dần dần âm thanh rơi xuống, Lý Tử Ích cái này mới dắt tay quan sư Nhĩ hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ là tại sắp rời đi phòng ăn thời điểm, Lý Tử Ích đưa tay ra hiệu phòng ăn quản lý tới, Lý Tử Ích túi đầu nhỏ giọng dặn dò một câu. Hôm nay tham dự dùng cơm các vị đều là ta cầu hôn người chứng kiến, hôm nay những người này dùng cơm phí tổn tính toán tại trên đầu ta, cũng coi như ta biểu đạt một cái đối đại gia lòng biết ơn. Quản lý không người giật mình nhìn trước mắt Lý Tử Ích, bọn họ phòng ăn có thể là Thượng Hải nổi tiếng cấp cao nơi, dùng cơm phí tổn cực cao, không phải bình thường gia đình có thể tiếp nhận, bây giờ Lý Tử Ích thế mà muốn thay ở đây tất cả người thanh toán phí tổn, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Nếu như nói vừa rồi phòng ăn quản lý chỉ là đối Lý Tử Ích ôm lấy thiện ý lời nói, lúc này lại nhiều hơn mấy phần tôn kính cùng lấy lòng ý tứ. Ta là Lý Tử Ích, Lý Thị Tập đoàn Chủ tịch. Buổi tối sẽ có người trước đến tính tiền. Lý Tử Ích thản nhiên nói, đưa tay trong ngực lấy ra một tấm chế tạo hoàn mỹ phí tổn không ít danh thiếp, đưa cho quản lý, trên nét mặt không có chút nào vênh váo hung hăng, tựa như Lý Thị Tập đoàn trưởng môn nhân cái này thân phận chỉ là một cái phổ thông nhân vật, không có bất kỳ cái gì đáng giá khoe khoang địa phương. Xem như một nhà cấp cao phòng ăn quản lý, tự nhiên đối đầu biển bây giờ chạm tay có thể bỏng Lý Thị Tập đoàn hiểu khá rõ, hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua Lý Tử Ích, thế nhưng y nguyên cung kính nhận lấy danh thiếp, định nhãn xem xét, lập tức liền minh bạch Lý Tử Ích thân phận không giả, bởi vì cái này tấm liền có giá trị không nhỏ. Bên trên không có loạn thất bát tao tên tuổi, chỉ có Lý Thị Tập đoàn Lý Tử Ích bảy chữ, thế nhưng để tất cả có thể có được tấm danh thiếp này người đều không dám có chút khinh thị. Phòng ăn quản lý trên mặt đất thấp thấp eo thân của mình, cung kính đối với Lý Tử Ích nói: "Lý tổng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem ngài khách nhân chiếu cố tốt." Phòng ăn quản lý cực kỳ cung kính bảo đảm, hắn hiểu rõ Lý Tử Ích thân phận đắc cỡ nào, Lý Tử Ích đối với bọn họ phòng ăn mà nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu khách quý, cho nên hắn không dám lười biếng chút nào cùng lãnh đạo. "Vất vả ngươi, đúng ngươi cùng hôm nay tất cả ở đây nhân viên phục vụ đồng dạng là khách nhân của ta. Hy vọng các ngươi có thể tại tàn ca phía sau tại chỗ này dùng cơm vui sướng." Lý Tử Ích nhẹ gật đầu, biểu thị ra cảm ơn, liền nghĩ tới quản lý cùng phục vụ nhân viên đều là chính mình cầu hôn người chứng kiến, lập tức có nhiều dặn dò một câu, hy vọng bọn họ có thể tại tàn ca về sau, đồng dạng tại phòng ăn dùng cơm. "Đa tạ Lý tổng, chúc ngài cùng quan tiểu thư ý hợp tâm đầu, cẩm sát hòa minh." Phòng ăn quản lý lúc này chúc phúc càng là bên trong nhiều hơn mấy phần chân thành, hắn không nghĩ tới Lý Tử Ích như vậy bình dị gần gũi, đối với chính mình cùng phục vụ nhân viên đều đối xử như nhau, coi bọn họ là làm trận này cầu hôn người chứng kiến cùng khách nhân. Chi kỷ vì bọn họ an bài sau khi tan việc dùng cơm, cái này để thưởng thấy nên đón mang đến phòng ăn quản lý cũng không nhịn được trong lòng nhiều hơn mấy phần ấm áp. "Vất vả, hy vọng đại gia có thể dùng cơm vui sướng." Lý Tử Ích lại lần nữa biểu thị ra cảm ơn của mình chi ý, hắn không phải một cái tướng cấp thân phận nhìn đến rất nặng người, hắn một mực tuần hoàn theo một cái nguyên tắc là người, không mị bên trên không ước hiếp bên dưới, tôn trọng mỗi người. "Cảm ơn." Quan sư Nhĩ cũng gật đầu đối quản lý biểu đạt ý cảm tạ, để phòng ăn quản lý trong lòng cảm thán, khó trách cô gái này sẽ có được Lý Tử Ích ưu ái, bình dị gần gũi, tam quan đoan chính, hiểu được tôn trọng, dạng này cô gái tốt đáng giá Lý Tử Ích trả giá, quản lý trong lòng yên lặng chúc phúc hai người. Chương 500, không phải người ngoài chương 500, không phải người ngoài hiện tại đã là cuối thu, sắc trời dần dần muộn, treo lên một trận gió lạnh, đầu cành đã khô héo lá cây từ trên không bay xuống, theo gió mà đi, để người nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Lý Tử Ích gặp quan sư Nhĩ xuyên đơn bạc, một cái liền đem người yêu của mình ôm vào trong ngực, không khỏi ấm áp quan sư Nhĩ thân thể, càng là ấm áp nội tâm của nàng. Quan sư Nhĩ trên mặt hạnh phúc mỉm cười, dán chặt lấy Lý Tử Ích trong ngực, si ngốc nhìn chằm chằm Lý Tử Ích gương mặt, say mê tại Lý Tử Ích ôn nhu mang. Quan sư Nhĩ lúc này cảm thấy hôm nay kinh lịch thực sự là quá mức ly kỳ, đầu tiên là gặp một cái kỳ hoa đối tượng hẹn hò, một cái miệng đầy giọng Anh phổ tin nam, tiếp theo chính là bị bạn trai cầu hôn, đây quả thực là thần tượng phim truyền hình bên trong mới có kịch bản, để quan sư Nhĩ lúc này còn ở vào trong mặt trạng thái, không dám hôm nay phát sinh tất cả đều là thật, nếu như hôm nay phát sinh tất cả đều là một giấc mộng lời nói, quan sư nhị hy vọng giấc mộng này có thể một mực sẽ không tỉnh, nàng nguyện ý một mực đắm chìm tại cái này chàng trong mộng cảnh. Lý Tử Ích lúc này trong lòng cảm thụ cũng cùng ngày xưa khác biệt, chính mình thế này đã có nơi quy tụ, trong lòng nhiều một tia chịu nặng trách nhiệm, không tại siêu thoát thế ngoại, để hắn ở cái thế giới này nhiều hơn một phần lo lắng. Lúc này Lý Tử Ích cùng quan sư nhị đã có chỗ, bọn họ không định ở bên ngoài dùng cơm, bọn họ lúc này đã là chưa lập gia đình phu thê, cho nên Lý Tử Ích quyết định hôm nay mang theo quan sư nhị về nhà, đem quan sư nhị mới nhất thân phận trịnh trọng giới thiệu cho phụ mẫu của mình. Chúng ta không có báo cho A Di cùng thúc thúc, liền quyết định gần nhau cả đời, có thể hay không gây nên bọn họ không nhanh. Quan sư nhị ngồi tại trong xe, có chút lo lắng bất an, khẩn trương hai tay không ngừng bấy cùng một chỗ. Hiển nhiên lúc này quan sư nhị trong lòng quá mức kích động cùng khẩn trương, cho nên mới sẽ không ngừng trong xe hướng về Lý Tử Ích xác nhận, hy vọng có thể tại Lý Tử Ích trả lời bên trong thu hoạch được lực lượng cùng chống đỡ. Yên tâm đi, ba mụ đều rất thích ngươi, nếu như không phải bọn họ tác hợp, chúng ta làm sao sẽ cùng một chỗ, cho nên ngươi không cần lo lắng, bọn họ nhất định sẽ đối ngươi đến bày tỏ hoan nghênh. Lý Tử Ích nghiêng đầu nhìn thoáng qua khẩn trương bất an bạn gái, trong mắt mang theo một tia ôn nhu, khóe miệng có chút câu lên, đối quan sư nhị phản ứng rất lý giải. Biết đây là quan sư nhĩ lần thứ nhất lấy chính mình vị hôn thê thân phận tới cửa, cho nên khẩn trương là chuyện đương nhiên. Ta biết, A Di cùng thúc thúc đều là người rất tốt, thế nhưng ta chính là khống chế không nổi chính mình khẩn trương, này làm sao xử lý a? Quan sư nhĩ nghe đến Lý Tử Ích lời nói, trong lòng mặc dù nhiều một tia lòng tin cùng yên ổn, thế nhưng y nguyên khống chế không nổi chính mình tâm tình khẩn trương, lo lắng phản bác. Lý Tử Ích nhìn trước mắt đèn đỏ, chậm rãi đem xe dừng lại, đem đương vị treo ở N đường, trên thân hướng về quan sư nhĩ nghiêm đi. Đối với quan sư nhĩ không tách ra hợp môi anh đào liền hôn lên, quan sư nhĩ mở to hai mắt, có chút ngượng ngùng cùng giật mình, đây chính là ở trên đường, thế nhưng cảm thụ được đối phương yêu thương, nàng cũng dần dần đắm chìm tại người yêu hôn nồng nhiệt bên trong, đóng lại đôi mắt sáng, động tình đáp lại Lý Tử Ích hôn. Tút tút tút, đèn xanh sáng lên, phía sau chiếc xe không ngừng đè xuống loa thúc giục Lý Tử Ích khởi động chiếc xe, chói tai mà vang dội tiếng kèn, bừng tỉnh đắm chìm tại hôn nồng nhiệt bên trong nam nữ. Lý Tử Ích chính bản thân ngồi xuống, chỗ này mới một lần nữa khởi động chiếc xe, hướng về hoan nhạc tụng tiểu khu chạy đi. Quan sư nhĩ đầy mặt từng hồng, nhắm chặt hai mắt, thở gấp nặng nề hô hấp, lồng ngực không ngừng chập trùng, mặc dù rất là thẹn thùng, thế nhưng vốn trong lòng khẩn trương cùng lo nghĩ đã thần kỳ biến mất không thấy. Làm sao, còn khẩn trương sao? Nếu như còn khẩn trương, có thể nói cho ta có thể lại lần nữa không ràng buộc cung cấp trợ giúp nha. Lý Tử Ích con mắt nhìn thẳng đường phía trước hướng, nên miệng lên một tia cười xấu xa, nạo báng không dám mở mắt quan sư nhĩ. Quan sư nhĩ nghe vậy, vốn là ửng hồng sắc mặt tăng thêm mấy phần đỏ ửng, xinh đẹp không gì sánh được, lúc đầu muốn mở ra hai mắt lại lần nữa đóng lại, không dám phát ra một tia tiếng vang. Giả vờ như không có nghe thấy Lý Tử Ích trêu chọc cùng trêu chọc. Lý Tử Ích khẽ mỉm cười, không tại tiếp tục đâm kích quan sư nhĩ, hắn sợ người lạ tính ngượng ngùng quan sư nhĩ sẽ té xỉu ở trên ghế lái phụ. Các ngươi tại sao cũng tới? Hôm nay làm sao sẽ có rảnh rỗi xem chúng ta? Lý Mạn Nguyệt mở cửa phòng, nhìn xem ngoài cửa. Lý Tử Ích cùng quan sư nhĩ rất là kinh ngạc hỏi: "Hôm nay quan không có tăng ca, mà ta chính là một cái người rảnh rỗi. Mau vào đi." Lý Mạn Nguyệt một phát bắt được quan sư nhĩ tay, nhiệt tình đem nàng đón vào. Lý Mạn Nguyệt đột nhiên cảm thấy trên tay có gì, túi đầu cấp tốc nhìn thoáng qua, phát hiện quan sư nhị trên tay viên kia nhẫn kim cương, như có điều suy nghĩ, rất bình tĩnh nhưng lại càng nhiều mấy phần thân cận. Ngươi ngồi xuống làm cái gì, còn không vào phòng bếp giúp cha ngươi nấu cơm đi? Lý Mạn Nguyệt nhìn xem ngồi xuống Lý Tử Ích, không có một chút nhãn lực sức lực, đối với Lý Tử Ích chính là một tiếng quát lớn. Lý Tử Ích vô tội nháy nháy mắt, hắn có chút không rõ chính mình vì sao bây giờ tại Lý Mạn Nguyệt trong mắt như vậy không đáng tiền, trước đây Lý Mạn Nguyệt có thể là cương triều nhất hắn. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi? Lý Mạn Nguyệt không chút khách khí tiếp tục thúc giục, đối Lý Tử Ích không có chút nào kiên nhẫn. Lý Tử Ích vốn còn muốn phản bác hai câu, nhưng nhìn Lý Mạn Nguyệt dần dần không kiên nhẫn thân sắc, móc méo miệng, vẫn là sợ, ủy khuất ba ba hướng về phòng bếp di chuyển bước chân. Lý Mạn Nguyệt thế này mới đúng một bên quan sư nhĩ nhiệt tình hỏi han ân cần. "Tiểu quan, ngươi chờ một chút." Lý Mạn Nguyệt giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đứng dậy bàn giao một câu, sau đó liền vào phòng ngủ. Quan sư nhĩ có chút không nghĩ ra, mê hoặc chú ý Lý Mạn Nguyệt tự động, ngồi đàng hoàng tại không có một hai trong phòng khách. "Tiểu quan, A Di ngươi đâu?" Quan, mụ ta đâu? Đã làm xong Lý Cảnh Nguyên cùng Lý Tử Ích bưng mới ra nổi bốc hơi nóng thức ăn ngon đi ra phòng bếp, nhìn xem lẻ loi chơi chọi canh giữ ở phòng khách quan sư nhĩ, tò mò hỏi. A Di vào phòng ngủ. Quan sư nhĩ liền vội vàng đứng lên đi tới hai người trước người, giúp đỡ bưng thức ăn. Cái này thành bộ dáng gì, ngươi đến, thế mà đem ngươi một người ném xuống, thực sự là quá thất lễ. Lý Cảnh Nguyên mặc dù ngoài miệng oán trách trách cứ lao bà đại nhân, nhưng con mắt vẫn là chột dạ đánh giá cửa phòng ngủ, sợ bị lao bà thấy được. Quan sư nhĩ thấy thế, nhịn không được che miệng cười trộm cả đời, nàng cùng Lý Tử Ích phụ mẫu ở chung nhiều. Tự nhiên giải Lý Cảnh Nguyên đối Lý Mạn Nguyệt có nhiều tôn trọng cùng sủng ái, loại này tình cảm để nàng cực kỳ ghét dị, quan sư nhị thậm chí cho rằng đây chính là hoàn mỹ nhất tình yêu. Thúc thúc ngài quá khách khí, ta cũng không phải là người ngoài. Quan sư nhị nghĩ đến chính mình bây giờ đã tiếp thu Lý Tử Ích cầu hôn, to gan nói một câu, sau đó liền thẹn thùng túi thấp đầu xuống. Lời nói này đúng, là thúc thúc lỡ lời. Lý Cảnh Nguyên vì đó khẽ giật mình, lập tức cao hứng cười nói. Lý Cảnh Nguyên bí ẩn đối với nhi tử ném ánh mắt tán thưởng, ra hiệu Lý Tử Ích làm vào gàng, cái này nhu thuận nhi tức sợ là chạy không được, bị nhà mình nuôi heo cho hủy. Chương 501, bảo vật gia truyền chương 501, bảo vật gia truyền Lý Tử Ích liền hiểu ngay ý của phụ thân, lập tức trở về một cái đắc ý ánh mắt, phụ tử ở giữa tiểu mặc khế tại cái này một khắc hiện rõ không thể nghi ngờ, hết sức hòa thuận ấm áp. Chít chít. Cửa phòng ngủ mở ra, Lý Mạn Nguyệt đi ra phòng ngủ, trong tay cầm một cái hộp gỗ nhỏ, nhìn màu sắc cùng bao tương, cái này hộp gỗ nhiều năm rồi, hẳn là đồ vật cũ. Ngươi làm sao đem nó lấy ra? Lý Cảnh Nguyên kinh ngạc nhìn xem thế tử, nghi ngờ hỏi. Nhi tử ngươi đã đem nhân gia tiểu cô nương lừa gạt tới tay, ta chẳng lẽ còn phải làm bộ không biết sao? Là thời điểm đem thứ này giao cho tiểu quan. Lý Mạn Nguyệt tràn đầy hồi ức nhìn thoáng qua trong tay hộp gỗ nhỏ, hơi xúc động nói. Có ý tứ gì? Lý Cảnh Nguyên không rõ ràng cho lắm, đầy mặt mờ mịt, đội vàng hỏi tới. Hỏi nhi tử ngươi, chuyện lớn như vậy, cũng không sớm nói một tiếng, đánh ta một cái trở tay không kịp, nếu như không phải ta quan sát cẩn thận, đến bây giờ còn giống như ngươi bị mơ mơ màng màng, đần độn cái gì cũng không biết đâu. Lý Mạn Nguyệt có chút bất mãn chừng đồng dạng chê cười Lý Tử Ích, trong lòng không biết nên cở trách nhi tử vẫn là khen ngợi hắn, dù sao cầu hôn chuyện lớn như vậy, tiểu tử này thế mà cùng phụ mẫu đều không có thông khí, liền tự chủ trương, thế nhưng, đối quan sư nhị tiểu cô nương này, Lý Mạn Nguyệt lại cực kỳ yêu thích, đối với nhi tử hướng quan sư nhị cầu hôn là vui tay vui mắt, hai tay tán thành. Lý Cảnh Nguyên nghi ngờ quay đầu nhìn về phía nhi tử, một mặt dấu chấm hỏi. Ta mới vừa cùng quan quan cầu hôn, nàng đã đáp ứng cầu hôn của ta, hiện tại nàng đã là ngươi sắp là con dâu. Lý Tử Ích đắc ý khoe khoang nói, đem bên người quan sư nhị kéo đi tới, tựa hồ là để chứng minh cô bé trước mắt đã thuộc về mình. Ngại ngùng tại quan sư nhị trên mặt ngất nhiễm ra, tiểu diễm động lòng người, thế nhưng nàng y nguyên ngẩng đầu, kiên định nhìn về phía Lý Tử Ích, giống như là vì hướng Lý Tử Ích phụ mẫu chứng minh chính mình có cùng Lý Tử Ích cùng nhau đi xuống kiên định lòng tin. Lý Mạn Nguyệt tán thưởng nhìn chăm chú lên quan sư nhị, nàng đối tiểu cô nương này duy nhất lo lắng chính là quá mức yếu đuối, sẽ chống đỡ không nổi Lý Tử Ích sự nghiệp cùng gia đình. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy quan sư nhĩ ngoài mềm trong cứng một mặt, buông xuống lo âu trong lòng. Lý Mạn Nguyệt không muốn nhìn thoáng qua trong tay hộp gỗ, thở dài một hơi, đem hộp gỗ đưa cho quan sư nhĩ. Quan sư nhĩ vội vàng tiếp nhận, lại không hiểu đây là ý gì, nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh Lý Tử Ích. Lý Tử Ích kỳ thật cũng không có gặp qua cái này hộp gỗ nhỏ, không biết bên trong là thứ gì, nhưng hắn vẫn là ra hiệu quan sư nhĩ thủ hạ, dù sao trưởng bối ban cho, không dám từ, đây là mẫu thân chúc phúc cùng tâm ý, bất luận là thứ gì, quan sư nhĩ xem như vãn bối nhận lấy liền tốt. Mặc dù không biết cái này hộp gỗ bên trong chứa là vật gì, thế nhưng Lý Tử Ích đã đoán được đồ vật lai lịch, tám thành sẽ là cái gì bảo vật gia truyền, mà còn có giá trị không nhỏ, có đặc thù ý nghĩa. Không nên nhìn cái này hộp gỗ bụi bẩn không chút nào thu hút, thế nhưng Lý Tử Ích học thức bên bác, ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra đây là một kiện lao tử đàn một hộp gỗ, phía trên điêu khắc đồ án cũng là xuất từ tay mọi người, vẹn vẹn cái này hộp gỗ liền đáng giá cái chừng trăm vạn, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, có thể tưởng tượng được đến vật phẩm bên trong có lẽ cực kỳ chân quý. Cảm ơn a di. Quan sư nhĩ nhẹ gật đầu, đối Lý Mạn Nguyệt cảm kích nói cảm ơn. Mở ra xem một chút đi. Lý Mạn Nguyệt hình như có đau buồn, nhưng lại phân chấn đối với quan sư nhĩ nói một câu. Quan sư nhĩ ngẩng đầu nhìn một cái thần sắc phức tạp Lý Mạn Nguyệt phu phụ, lại liếc mắt nhìn tràn đầy cổ vũ Lý Tử Ích, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp gỗ nhỏ. A. Quan sư nhĩ nhìn xem nằm tại hộp gỗ bên trong vòng ngọc, phát ra một tiếng kinh hô, cái này vòng ngọc rực rỡ mượt mà, nhuận mà không khô, phản xạ ánh đèn, cực kỳ xinh đẹp. Đây là Tử Ích mãi mãi lúc trước truyền cho ta, là lao Lý gia bảo vật gia truyền, không biết truyền bao nhiêu đời, trong tay ta đã có 30 năm, bây giờ là thời điểm chuyển giao cho ngươi. Lý Mạn Nguyệt từ ái nhìn xem quan sư nhĩ, trong mắt có giao phó chi ý, bầu không khí nháy mắt liền ngưng trọng lên, trong này có Lý Mạn Nguyệt ký thác kỳ vọng cao, còn có một tia không dễ dàng phát giác thử thách. Ta sẽ thật tốt đảm bảo. Quan sư nhĩ mặc dù không biết cái này vòng ngọc giá trị bao nhiêu, thế nhưng cũng minh bạch tuyệt đối không ít, nếu là dựa theo ngày trước quan sư nhĩ tính cách, tuyệt đối sẽ chối từ không thu, thế nhưng thời khắc này nàng lại không có bất kỳ chối từ chi ý, kiên định nhận phần này lễ vật quý giá, hướng Lý Mạn Nguyệt làm ra trịnh trọng hứa hẹn. Lý Mạn Nguyệt cùng Lý Cảnh Nguyên lúc đầu đều nhìn chằm chằm quan sư nhĩ, muốn nhìn một chút quan sư nhĩ phản ứng, thấy nàng việc nhân đức không nhường ai nhận lấy phần này bảo vật gia truyền, vui mừng mà hài lòng nhẹ gật đầu, từ đấy lòng bên trong tiếp thu quan sư nhĩ người con dâu này. Quan sư nhĩ minh bạch Lý Mạn Nguyệt đem cái này bảo vật gia truyền giao cho chính mình, tượng trưng cho chính mình từ đó về sau chính là Lý gia con dâu, cho nên mới sẽ không có bất kỳ cái gì chối từ, kiên định nhận vòng tay, bởi vì đây là nàng nên được, cũng là nàng được đến trưởng bối tán thành biểu hiện, càng là trách nhiệm của nàng cùng nghĩa vụ, đại biểu cho nàng nguyện ý cùng Lý Tử Ích dắt tay cả đời, người già cùng nhau già. Biết điều như vậy mà hiểu chuyện nhi tức phụ làm sao có thể không cho Lý Mạn Nguyệt phu phụ hài lòng đây. Không nhìn thấy, cho dù là Lý Tử Ích ở trong quá trình này đều không có chen một câu miệng sao, đây là phụ mẫu đối quan sư nhị thử thách cùng kỳ vọng cao, chính mình thân làm con, cũng không thể lắm mồm nhúng tay trong đó, đương nhiên quan sư nhị biểu hiện cũng không có để đại gia thất vọng, cái này mới để cho Lý Tử Ích trong lòng thở dài một hơi. Lý Tử Ích bầu không khí đã không có vừa vặn ngưng trọng, cái này mới đưa quan sư nhị trong tay một gỗ cầm tới, quan sát tỉ mỉ vào ngọc. Ba mụ, các ngươi thật là giấu đến ta thật khổ. Ở nhà thế mà còn có quý giá như vậy bảo vật gia truyền, đây chính là đồ tốt ta. Đây chính là khó gặp cực phẩm mỡ dê loan ngọc, toàn bộ vòng tay một thể điều khắc thành, chất liệu tinh khiết, hoàn mỹ không một tí vết, quả thực là hiếm thấy chân bảo. Lý Tử Ích mặc dù thân gia sớm đã đến tiền bạc chính là con số tình trạng, nhưng vẫn không có trong thế giới này phát hiện phẩm tướng hoàn mỹ như vậy vòng ngọc. Sớm biết trong nhà còn có quý giá như vậy bảo vật gia truyền, ta hoàn toàn có thể làm một vị ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại, nơi nào còn có cần phải vất vả lập nghiệp, liều mạng đánh liều a. Lý Tử Ích làm quái tiêu thảm, bắp thịt trên mặt khoa trương lay động. Để quan sư nhĩ nhịn không được bật cười, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không ổn trọng Lý Tử Ích, làm quái làm nũng, quả thực lật đổ nàng đối Lý Tử Ích nhận biết. Tiểu tử thối, đây chính là bảo vật gia truyền, lại chân quý cũng không thể bán. May mắn mà có không có nói cho ngươi biết, không phải vậy ngươi sợ không phải muốn trở thành một cái bại gia tử. Lý Mạn Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đập một cái Lý Tử Ích bà vai, mặc dù biết nhi tử là tại Khôi Hải, thải y ngu thân, đùa chính mình vui vẻ, nhưng vẫn là nghiêm nghị quát lớn một câu, hiển nhiên cái này bảo vật gia truyền ý nghĩa phi phạm, đại biểu cho lão Lý gia truyền thừa, cho dù là cầm nó nói đùa cũng không thể. A, ta thụ thương, lão mụ hiện tại không có chút nào yêu ta. Lý Tử Ích che lấy bà vai, một mặt khoa trương kêu thảm, tựa như nhận lấy trọng thương đồng dạng. Chương 502, nên đón quan gia phu phụ chương 502, nên đón quan gia phu phụ Lý Cảnh Nguyên lật một cái liếc mắt, không nhịn được nổ nước bọt hí tinh nhi tử. Đáng đời, ai bảo ngươi cầm cái này bảo vật ra truyền nói đùa. Ngươi cũng đã biết, mụ mụ ngươi ngày bình thường đối thứ này có nhiều bảo bối sao? Ta cũng chính là tại mãi mãi ngươi chuyển cho mụ mụ ngươi lúc gặp một lần, về sau mụ mụ ngươi một mực đem cái này bảo bối cất giấu, chết sống đều không muốn để ta thưởng thức một lần. Lý Cảnh Nguyên là cái phần tử trí thức, đối đồ của một loại đồ vật cực kỳ si mê yêu thích, trong nhà cái này vòng ngọc tuyệt đối là hiếm thấy chất bảo, Lý Cảnh Nguyên tự nhiên đối vòng ngọc là ngấp nghé đã lâu, lòng ngứa ngáy khó nhịn muốn lên tay thưởng thức, có thể là Lý Mạn Nguyệt nhưng lại chưa bao giờ lấy ra, để Lý Cảnh Nguyên oán niệm khá lớn. Hôm nay Lý Mạn Nguyệt đem cái này vòng ngọc lấy ra, Lý Cảnh Nguyên con mắt liền không có rời đi cái này hiếm thấy chất bảo, trong mắt tất cả đều là vẻ si mê. Lý Cảnh Nguyên biết cái này vòng ngọc truyền đến quan sư nhị trong tay, chính mình ngày sau sợ là lại không cơ hội thưởng thức, chỉ có thể tiếp nối đem ánh mắt nhìn chằm chằm vòng ngọc, nhìn một chút thiếu một mắt, khả năng này là chính mình một lần cuối cùng gặp cái này vòng ngọc, ngày sau hắn cho dù ở thích cái này vòng ngọc, cũng không thể đi quá giới hạn một bước, tại quan sư nhị trong tay đòi hỏi vòng ngọc thưởng thức một phen, đây là quy củ, hắn xem như trưởng bối cũng không thể không. Nhìn, ngược lại muốn mang đầu tuân thủ. Trở về sau, cẩn thận tất kỹ, không muốn ném đi. Lý Tử Ích đem vòng tay đưa cho quan sư nhĩ, trong miệng dặn dò một câu: "Ta sẽ thật tốt cho tàng." Quan sư nhĩ lập tức cảm thấy trong tay một gỗ nhỏ nặng như Thái Sơn, đây chính là lao lý gia trọng yếu nhất bà bối, nhìn Lý Cảnh Nguyên phản ứng liền biết, Lý Mạn Nguyệt đối cái này vòng ngọc có nhiều quý trọng, cho dù là thân là trượng phu Lý Cảnh Nguyên cũng không thể nhìn nhiều, chiếu nặng trách nhiệm cùng kỳ vọng cao đặt ở quan sư nhĩ trong lòng, nàng đã sợ hãi lại vui sướng, trịnh trọng đối với Lý Mạn Nguyệt bảo đảm: "Hảo hài tử." Lý Mạn Nguyệt cực kỳ vui mừng, nàng có khả năng cảm giác được quan sư nhị đối với chính mình nhắc nhở đặt ở trong lòng, không có qua loa cùng ứng phó, nàng có khả năng nhìn thấy quan sư nhị trong mắt nghiêm túc cùng coi trọng, cái này để Lý Mạn Nguyệt cảm thấy chính mình giao phó đúng người, bất luận là cái này bảo vật gia truyền vòng ngọc vẫn là chính mình chân quý nhất nhi tử, giao cho quan sư nhị, nàng đều yên tâm. "Tốt, chính sự nói xong rồi. Cao hứng như vậy đại hỷ sự, chúng ta có lẽ thật tốt chúc mừng một cái, nếm thử ta cùng nhi tử tay nghề." Lý Cảnh Nguyên rời đi bắt đầu chào hỏi mấy người ngồi xuống, trên mặt mang sán lạn mà nụ cười vui mừng, phu thê ân ái. Nhi tử sự nghiệp có thành tựu, bây giờ cũng muốn thành ra, tương lai nhi tức có tri thức hiểu lễ nghĩa, cái này viên mãn sinh hoạt để hắn ôm lấy cảm ơn tri tâm, còn cầu mong gì à? Người một nhà tiếng cười cười nói nói, lẫn nhau giao lưu, để người cực kỳ hâm mộ, tại cái này hưởng dụng thức ăn ngon quá trình bên trong, quan sư nhị thỉnh thoảng liền nhìn một cái bên cạnh trên mặt bàn gỗ, trong mắt tất cả đều là hạnh phúc, tương lai công bà đối với chính mình yêu thương có thừa, bạn trai cũng là đối với chính mình ôn nhu quan tâm, cái này để quan sư nhị như chỗ ngậm cảnh đồng dạng. Sáng sớm hôm sau, hôm nay là thứ hai, đi làm nhất tộc nhộn nhịp rời đi thoải mái dễ chịu giường. Lại lần nữa bắt đầu phấn đấu bận rộn một ngày. 8 giờ ánh mặt trời đã cực kỳ chói mắt, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu rọi trong chăn bên trên, ấm áp, thoải mái dễ chịu vô cùng, không nhịn được muốn nằm ỉ quan sư nhĩ ngồi dậy, kéo cái lưng mệt mỏi, đánh một cái to lớn áp, khép mắt nhìn ngoài cửa sổ nắng ấm, trong lòng mười phần nhẹ cứng. Hôm nay là phụ mẫu đến thời gian, quan sư nhĩ đặc biệt xin nghỉ một ngày kỳ, cho nên không cần dậy sớm, lúc này 2202 chỉ còn sót nàng lẻ loi một mình, yên tĩnh an lành vô cùng, Phản Thắng Mị cùng Khưu Bánh Bánh đã sớm bước lên tàu điện ngầm, bắt đầu bận rộn một ngày. Quan sư nhĩ thu thập sơ một chút chính mình trang dung, làm một phần đơn giản mà dinh dưỡng bữa sáng, cái này mới chậm rãi thong thả xuống lầu chờ đợi Lý Tử Ích đến. Quan sư nhĩ đã cùng Lý Tử Ích ước định cẩn thận, hôm nay cùng một chỗ tiến đến sân bay nên đón quan gia phu phụ, dù sao hai người lúc này quan hệ đã tiến hơn một bước, Lý Tử Ích còn chưa thấy qua quan sư nhĩ phụ mẫu, càng chưa đem cầu hôn sự tình nói cho bọn họ, ít nhiều có chút không thích hợp. Quan sư nhĩ là con gái một, là bị phụ mẫu sủng ái nuôi lớn, bây giờ như thế kiểu diễm bước át rau xanh bị Lý Tử Ích con lợn này đuổi, còn chưa biết, không biết thấy Lý Tử Ích về sau sẽ là cái dạng gì phản ứng, lại sẽ làm sao khó xử hắn. Lý Tử Ích trong lòng kỳ thật đã có chuẩn bị tâm lý, cho dù bị nhạc phụ nhạc mẫu tương lai chửi mắng cũng tuyệt đối không cảm thấy oan uổng, dù sao chính mình thực sự là làm không chính cống, tiền trạm hậu tấu, không có trải qua quan sư nhị phụ mẫu đồng ý, liền đem quan sư nhị lừa gạt tới tay, cho nên Lý Tử Ích hôm nay đã quyết định chịu đựng, nhất định đem nhạc phụ nhạc mẫu tương lai hầu hạ tốt, để bọn họ chúc phúc chính mình cùng quan sư nhị, dù sao hôn nhân không phải trò trẻ con, càng không đơn thuần là chuyện hai người tình cảm, mà là hai cái gia đình dung hợp. Không chiếm được phụ mẫu tán đồng chúc phúc hôn nhân bình thường mà nói cũng rất khó hạnh phúc lâu dài đi xuống, đối với song phương mà nói càng là một loại tiếc nuối. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Quan sư nhĩ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, buộc lại an toàn mang, mang theo một tia lo lắng ánh mắt nhìn về phía Lý Tử Ích. Yên tâm đi, ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị tâm lý. Lý Tử Ích hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười khó coi, đối quan sư nhĩ bảo đảm nói. Quan sư nhĩ lần thứ nhất nhìn thấy Lý Tử Ích khẩn trương bất an, bất đắc dĩ thở dài một hơi, an ủi Lý Tử Ích. Ba mẹ ta tính cách ôn hòa, vô cùng có tính dưỡng, ngươi không cần khẩn trương như vậy, bọn họ có lẽ sẽ không làm khó ngươi à? Quan sư nhĩ mặc dù trong miệng như vậy an ủi lo lắng bất an Lý Tử Ích, thế nhưng trong mắt vẫn là lộ ra một tia không xác định, trong giọng nói tràn đầy chột dạ. Quan sư nhĩ có thể là rõ ràng phụ mẫu đối với chính mình có nhiều quan tâm cương triều, nâng trong tay sợ té, ngậm trong miệng sợ tan, chính mình bây giờ vô thanh vô tức đáp ứng Lý Tử Ích cầu hôn, hơn nữa còn không có báo cho phụ mẫu, có trời mới biết phụ mẫu hôm nay biết được cái tin tức kinh người này, đến tột cùng sẽ làm ra cái gì phản ứng, quan sư nhĩ cũng không dám tưởng tượng, đáy lòng cũng không có bao lớn sức mạnh an ủi Lý Tử Ích. Lời này của ngươi làm sao lộ ra chột dạ a? Lý Tử Ích nghe đến quan sư nhĩ cái kia giả tạo an ủi, không khỏi không có làm dịu tâm tình khẩn trương, ngược lại càng thêm thấp vọng, kinh hoàng hỏi: "Ta đây không phải là cũng không xác định sao?" Quan sư nhĩ không tử tế cười cười, đành phải như thật đem trong lòng mình suy nghĩ bàn giao đi ra. Người đây là ý gì? Lý Tử Ích chậm rãi chậm lại tốc độ xe, đem xe đổi nói đến ngoài cùng bên phải nhất, bất an nhìn hướng về phía tay lái phụ bên trên quan sư nhĩ, một mặt hoang đường chất vấn. Ta làm sao có thể biết, ba mẹ ta đến tột cùng sẽ có cái gì phản ứng, ai bảo ngươi không có thông báo ba mẹ ta liền đem ta lừa gạt tới tay. Quan sư nhĩ thẹn quá hóa giận, không khỏi không có ấy nấy chột dạ, ngược lại vênh váo hung hăng đối với Lý Tử Ích quát. Đều là lỗi của ta, ngươi yên tâm, bất luận thúc thúc cá gì làm sao khó xử ta, ta đều sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lý Tử Ích nhìn xem khí thế dâng cao bạn gái, lập tức khí thế bề ngoài, xấu hổ sờ lên cái mũi của mình, mình đích thật làm đến không chính cống, cho nên chỉ có thể chột dạ hướng quan sư nhĩ bảo đảm nói. Chương 503, ngự phu chi thuật chương 503, ngự phu chi thuật tính ngươi thức thời. Quan sư nhĩ nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, cho Lý Tử Ích một cái ngươi rất thức thời ánh mắt, cười duyên nói. Lý Tử Ích hơi kinh ngạc nhìn hướng quan sư nhĩ, hắn làm sao cảm giác quan sư nhĩ cùng ngày hôm qua không giống nhau lắm, hình như không có trước đây nhu thuận ôn nhu, thay đổi đến ngang ngược một chút. Mặc dù cái này xu thế chỉ là ở vào nảy sinh bên trong, thế nhưng Lý Tử Ích trong lòng đã có dự cảm không tốt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cuộc sống sau này có thể muốn hướng về phụ thân Lý Cảnh Nguyên tới gần. Quan quan, ngươi hôm nay làm sao như vậy biến hóa lớn, hình như tính tình lớn thêm không ít. Lý Tử Ích cẩn thận từng ly từng tí quan sát quan sư nhĩ một cái, thanh âm bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. A, ngươi cảm giác được á? Quan sư nhĩ nhỏ giọng kinh hô, nàng không nghĩ tới chính mình bèn bèn thay đổi một điểm liền bị Lý Tử Ích phát giác, cái này để nàng có chút xấu hổ. Ngươi là cố ý? Lý Tử Ích gặp quan sư nhĩ phản ứng như thế, chỗ nào còn đoán không ra quan sư nhĩ ý đồ, trực tiếp vạch trần nàng ngụy trang. Ai, ta diễn hỏng rồi. Quan sư nhĩ đáng yêu le lưới, có chút hối hận cảm thán. Vì cái gì muốn diễn ra? Lý Tử Ích không hiểu hỏi, hắn thực sự là làm không rõ ràng quan sư nhĩ làm như thế đến tột cùng là vì cái gì. A Di nói cho ta, nữ nhân tính cách hiếu thắng thế một chút, mới có thể chấn được nam nhân. A Di còn nói nếu như ta tính cách hèn yếu như vậy, ngày sau kết hôn sẽ bị ngươi khi dễ, cho nên để ta hiện tại liền bắt đầu thay đổi. Quan sư nhĩ nhớ lại một cái, tối hôm qua Lý Mạn Nguyệt cho nàng quán thâu ngự phu chi thuật, vẫn là thành thật đem chuyện này bàn giao đi ra. Mụ ta dạy ngươi. Lý Tử Ích lên tiếng kinh hô, hắn thực tế không nghĩ tới chính mình lại bị lão mụ trong bóng tối chọc vào một đao, đây quả thực là hố nhi tử à. Lý Tử Ích trong đầu hiện lên một bộ quan sư nhĩ trở thành lão mụ mạnh như nhau thế tính cách hình ảnh, lập tức run rẩy một chút, không nhịn được lắc đầu. Không thể lấy, nhất định không thể để quan quan hướng lão mụ dựa vào, nếu không mình ngày sau thời gian không có cách nào qua, chính mình cũng không nguyện ý giống lao ba một dạng, cả một đời tại lão mụ trước mặt ngoan ngoãn, không có chút nào nam nhân khí khái. Nhất định muốn bỏ đi quan quan ý nghĩ này. Lý Tử Ích trong lòng tối xuống quyết định, nam nhân vĩnh viễn không cúi đầu, mình tuyệt đối không thể trở thành Lý Cảnh Nguyên thứ hai. Quan quan, mỗi người đều có chính mình tính cách đặc điểm, ngươi cùng lão mụ tính cách khác biệt, hoàn toàn không cần thiết học tập lão mụ, ngươi tính cách nhu thuận ôn nhu, lão mụ tính cách cường thế độc lập, đều có chính mình đặc biệt mị lực, ta càng thích ngươi nguyên lai tính cách, cho nên không cần thiết thay đổi. Lý Tử Ích vì ngày sau cuộc sống hạnh phúc, cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp nói thẳng chính mình càng thích quan sư nhĩ bây giờ tính cách, không thích chính mình lão mụ tính cách, cũng không biết lời này hắn có phải là dám ngay trước Lý Mạn Nguyệt mặt như cái này nói. Thật sao? Ta cũng cảm giác chính mình hình như không thích hợp cường thế. Quan sư nhĩ quá mức đơn thuần, hoàn toàn trải nghiệm không đến Lý Mạn Nguyệt dụng tâm lương khổ, cũng phát giác không ra Lý Tử Ích dụng tâm hiểm ác, chỉ là có chút hoài nghi quan sát Lý Tử Ích một cái, liền nhu thuận nâng cờ trắng đầu hàng, nghe theo Lý Tử Ích ý kiến. Ngươi về sau sẽ không ức hiếp ta đi. Nghĩ đến Lý Mạn Nguyệt nói chuyện giật gần, quan sư nhĩ lại không yên tâm hỏi tới một câu, có chút lo lắng nhìn hướng Lý Tử Ích. Ta làm sao sẽ ức hiếp ngươi đây, tính cách của ta ngươi còn không rõ ràng làm sao, ta yêu ngươi cũng không kịp đây. Lý Tử Ích gặp sự tình hướng tốt phương hướng chuyển biến, lập tức rèn sắt khi còn nóng, lời thề son sắt cam kết, không cần tiền lời ô yếm hung hăng từ trong miệng tung ra. Vậy cũng đúng, bất quá ngươi ưu hiếp ta, ta cũng không sợ, A Di nói, về sau thay ta nâng đỡ. Quan sư nhĩ hồi tưởng một cái cùng Lý Tử Ích trung đụng từng ly từng tí, không nhịn được gật gật đầu, xác thực Lý Tử Ích không phải một cái đại nam tử chủ nghĩa người, rất tôn trọng chính mình lựa chọn, vẻ hài lòng không khỏi hiện lên ở trên mặt, lập tức lại nghĩ tới Lý Mạn Nguyệt hứa hẹn, hung tợn đối với Lý Tử Ích uy hiếp nói. Lý Tử Ích nhìn xem không ngừng lắc đầu lắc lư nào uy hiếp chính mình quan sư nhĩ, hiểu ý cười một tiếng, nhưng trong lòng đối với chính mình lão mụ oán trách không thôi, cái này hố nhi tử lão mụ quả thực là có độc, thế mà giấu giếm chính mình dạy quan quan ngự phu chi thuật, thực sự là quá âm hiểm, ngày sau chính mình có lẽ cẩn thận phòng bị lão mụ cho chính mình đào hố. Lý Tử Ích lời thề son sắt hướng về quan sư nhĩ cam đoan chính mình ngày sau nhất định sẽ không ức hiếp nàng, sẽ chỉ đối nàng sủng ái có thừa, tuyệt đối sẽ không phát sinh lão mụ lo lắng loại tình huống kia, cái này mới đưa quan sư nhĩ hoàn toàn làm yên lòng. Sân bay Phổ Đông xem như quốc nội số một lớn sân bay, mỗi ngày đều là người đến người đi, chen vai thích cánh, hỗn loạn vô cùng. Lý Tử Ích phế đi thật là lớn công phu mới đưa xe dừng lại, nhìn thời gian đã đến hơn 10 giờ, quan sư nhị phụ mẫu ngồi cấp lớp sắp rơi xuống đất, cho nên Lý Tử Ích cùng quan sư nhị chỉ có thể vội vàng hướng về cửa ra phi trường chỗ chờ đợi nhị lao đến.
Ba, mu, ta tại chỗ này.
Quan sư nhị nhìn xem đẩy dương hành lý phụ mẫu, cao hứng nhảy cả tường, dùng sức phất tay hướng về phụ mẫu ra hiệu vị trí của mình. Lý Tử Ích theo quan sư nhị ánh mắt nhìn về phía trước, một đối năm hơn 10 tuổi phu phụ, chính đẩy dương hành lý hướng về lối ra đi tới, nam nhân mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, lộ ra cực kỳ nhã nhặn, trên người có một cấu người bên trong thể chế đặc lưu chứng trạc cảm giác, để người cảm thấy đáng tin, nữ nhân cũng vô cùng có khí chất, cử chỉ ưu nhã, nghi thái văn vương, yểu điệu yêu kiều, cho người một loại cảm giác thư thích, là một cái có thể cho người lưu lại rất tốt ấn tượng người. Lý Tử Ích đợi đến nhị lao đi đến trước người, vội vàng xun xoe liền muốn tiếp nhận quan phụ trong tay hành lễ, đàng hoàng ở tại một bên, nhìn chăm chú lên đoàn tụ một nhà ba người. Quan phụ đầu tiên là xét lại một cái Lý Tử Ích, lại nhìn một chút đang đợi nữ nhi, không có nói nhiều một câu, buông tay ra bên trong dương hành lý, cùng nữ nhi kéo về nhà. Đợi đến Lý Tử Ích đem dương hành lý thả tới cốp sau về sau, cái này mới lái xe cùng một chỗ hướng về Lý Tử Ích đã sớm chuẩn bị xong chỗ ở chạy mà đi. Quan quan, ngươi cùng lão Trương nhi tử ra mắt làm sao sẽ huyên náo như vậy không thoải mái. Quan phụ nhìn thoáng qua nhìn không chuyển mắt, hết sức chăm chú lái xe Lý Tử Ích, cái này mới hướng nhà mình nữ nhi dò hỏi. Sáng sớm hôm nay, quan phụ liền tiếp đến bạn tốt lão Trương điện thoại, hướng hắn cáo trạng, nói chính mình nữ nhi đem ra mắt làm rối tinh rối mù, để nhi tử hắn mất hết ra mặt, hoàn toàn xuống đài không được. Mặc dù quan phụ biết chính mình nữ nhi tuyệt đối không phải cố tình gây sự người, nhưng y nguyên vẫn là túi đầu hướng lao trương thành khẩn nói xin lỗi. Bây giờ nhìn thấy nữ nhi, quan phụ tự nhiên rất là hiếu kỳ đến tột cùng phát cái gì chuyện gì, muốn hỏi thăm rõ ràng trong đó ngọn nguồn. Ba, chúng ta thực sự ồn ào rất không thoải mái, thế nhưng ta không cảm thấy ta có sai. Quan sư nhĩ quay đầu nhìn thoáng qua phụ mẫu, quật cường mím mím quẹ miệng, cứng rắn nói. Quan quan, ba mụ cũng không phải muốn trách cứ ngươi, chỉ là muốn biết đến tột cùng phát cái gì chuyện gì. Cha ngươi hôm nay có thể là bởi vì chuyện này cùng ngươi trương thúc nói xin lỗi, nhận thật là lớn ủy khuất. Quan mẫu biết nhà mình nữ nhi không phải một cái cố tình gây sự người, không làm được điêu ngoa bốc đồng sự tình. Chương 504, đồng dạng sợ thê quan phụ chương 504, đồng dạng sợ thê quan phụ cái kia trường tử lòng, một cái giọng luôn luôn điều, tự xưng à rông, cuồng vọng tự đại, xí ngoại, không coi ai ra gì, đại nam tử chủ nghĩa, để người mười phần chán ghét. Quan sư nhị cao mày, tức giận nói, nhớ tới cái này trường tử lòng, liền làm quan sư nhị cảm thấy khó chịu, trong dạ dày mơ hồ nổi lên một tia buồn nôn. Cuồng công tử long cái tên này, một chút cũng không có ba nước Triệu Tử Long bảy vào bảy ra tào doanh, đơn vị cứu chủ anh hùng khí khái. Thật sự là thay Triệu Tử Long tướng quân cảm thấy bị khuất, làm sao sẽ cùng loại này quên nguồn quên gốc, xí ngoại người cùng tên. Quan sư nhĩ lúc này mồm miệng lanh lợi, trật tự rõ ràng, đối với phụ mẫu liền phàn nàn bọn họ giới thiệu đối tượng hẹn hò đến tuột cùng có cỡ nào không đáng tin cậy. Không nghĩ tới, lao trương tốt như vậy người, thế mà lại có như thế một cái không đáng tin cậy nhi tử, thật là khiến người tức hận. Lần này là ba mụ làm sai, quan quan ngươi chịu bị khuất. Quan mẫu tin tưởng nữ nhi nhân phẩm, biết nàng từ nhỏ sẽ không nói dối, là một cái thành thật hải tử, ngang một cái trợ phu, cái này mới an ủi lên nữ nhi. Quan phụ trong lòng nộ khí lập tức liền tản đi, trong lòng thậm chí sinh ra một chút áy náy, chính mình nữ nhi có thể là chính mình nâng ở trong lòng bàn tay bà bối, chưa hề để nàng nhận qua bị khuất. Được rồi, chuyện này liền bỏ qua, đây chính là bạn trai của ngươi. Quan phụ cái này mới nhả ra, hướng quan sư nhĩ hỏi đến Lý Tử Ích thân phận, hy vọng quan sư nhĩ làm cái giới thiệu. Đúng, ba, mụ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là bạn trai ta Lý Tử Ích. Quan sư nhĩ cái này mới nhớ tới chính mình chỉ lo cùng phụ mẫu tán gẫu, còn không có để Lý Tử Ích cùng phụ mẫu chào hỏi đây. Thúc thúc, a di, các ngươi tốt, ta là quan quan bạn trai. Lý Tử Ích nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, câu nệ mà nhỏ giọng chào hỏi một tiếng. Ân. Quan phụ duy trì một bộ thận trọng mà lạnh nhạt tư thái, huyện chuyển nhẹ gật đầu. Tiểu Lý, hôm nay thật sự là làm phiền ngươi, cực khổ ngươi chạy trước chạy sau an bài, chúng ta cũng không có cho ngươi chào hỏi lại đột nhiên đến, cho ngươi giật mình đi. So sánh quan phụ ôn hòa thái độ, quan mẫu liền nhiệt tình hòa ái nhiều, đối với Lý Tử Ích biểu đạt cảm ơn của mình cùng ấy nấy. A di, ngài cái này nói là nơi nào lời nói, ta xem như văn bối, không có trước đi thăm hỏi các người, liền đã rất thất lễ, bây giờ làm những này không phải có lẽ sao? Lý Tử Ích vội vàng chối từ, hắn nhưng là rõ ràng chính mình vị này tương lai lão nhạc phụ đối với chính mình ý kiến rất lớn, chính mình không chào hỏi một tiếng, liền đem hắn chi kỷ tiểu áo đông xuyên đi, bây giờ chính là một bụng tà hỏa không có chỗ phát tiết, Lý Tử Ích cũng không dám có chút chủ quan, cẩn thận từng ly từng tí duy trì một bộ thái độ khiêm nhường. Không cần cẩn thận như vậy, ta cùng thúc thúc ngươi cũng không phải là không thèm nói đạo lý nhân ra, thả lỏng một điểm. Quan mẫu phát giác Lý Tử Ích cẩn thận cùng thần trương, hiền lành đối Lý Tử Ích cười nói, tay phải lại tại nhẹ nhàng vỗ một cái quan phụ mu bàn tay, liếc xéo hắn một cái, ra hiệu hắn khách khí một chút, không thể lần thứ nhất gặp nữ nhi bạn trai, liền bày biện một bộ băng sơn mặt tối, làm trò cười cho người khác. A di ngươi nói không sai. Quan phụ hiển nhiên sợ thê, thu liễm cơn giận của mình, không tình nguyện treo lên một tia cứng rắn nụ cười, đồng ý thê tử. Là, ta đã biết, thúc thúc A di. Lý Tử Ích trong lòng cảm thấy buồn cười, quan mẫu tiểu động tác không thể gạt được cảm giác nhạy cảm hắn, xem ra chính mình vị này lão nhạc phụ cùng phụ thân của mình một dạng, đều là một cái thê quả nghiêm, mặc dù trên mặt rất là uy nghiêm, thế nhưng bí mật không biết có nhiều e ngại thế tử. Ngươi ngay tại lái xe, chúng ta cũng không tiện nói chuyện hiếm, chờ đến chỗ ở, chúng ta tại thật tốt hàn huyên một chút có thể chứ? Quan mẫu cùng quan phụ khác biệt, đối Lý Tử Ích rất là hài lòng, đứa nhỏ này dung nhan cực kỳ anh tuấn, lại cũng không lỗ mãng, tính cách chững chạc đáng tin, khí chất cũng thanh nhã, để quan mẫu ấn tượng rất tốt. A di, đương nhiên có thể. Lý Tử Ích tự nhiên là vội vàng đáp, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên tĩnh lái xe, nghe lấy quan sư nhị cùng phụ mẫu ở một bên giao lưu.
Thúc thúc, a di, chúng ta đến.
Lý Tử Ích dừng xe lại, giúp nhị lao đem mở ra, cung kính đứng ở một bên. Quan phụ quan mẫu nhìn trước mắt biệt thự sang trọng có chút sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía quan sư nhị. Quan sư nhị cũng là không hiểu ra sao, chỗ ở là Lý Tử Ích an bài, nàng cũng không có quan tâm chuyện này, cho nên không biết Lý Tử Ích cho phụ mẫu an bài địa phương, thế mà lại là như vậy xa hoa lãng phí biệt thự sang trọng. Tiểu Lý, chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Quan mẫu có chút chần chờ nhìn hướng Lý Tử Ích, nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Biệt thự này thấp nhất cũng giá trị mấy cái ức, Lý Tử Ích làm sao sẽ đem chỗ ở an bài ở chỗ này đây?
A Di, không có sai, chính là chỗ này, mau vào đi.
Lý Tử Ích đem hành lễ tháo xuống, đỡ dương hành lý liền đẩy cửa phòng ra, ra hiệu quan sư nhĩ ba người đi vào. Quan sư nhĩ biết bạn trai của mình thân gia kinh người, thế nhưng nàng cũng chưa từng quan tâm tới Lý Tử Ích những vật này, cho nên cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là vẫn lôi kéo phụ mẫu tiến vào biệt thự.
Tiểu Lý, biệt thự này là ngươi thuê sao? Một ngày tiền thuê muốn bao nhiêu? Quay đầu thúc thúc A Di chuyển cho ngươi, không thể để các ngươi người trẻ tuổi xài tiền bậy bạn.
Quan mẫu cực kỳ thông tình đạt lý, nghĩ lầm Lý Tử Ích vì chiêu đãi tốt hai người bọn họ đặc biệt tốn giá cao thuê như thế một bộ biệt thự, nàng không muốn Lý Tử Ích một mình gánh chịu khoản này phí tổn, chủ động nói:
"A Di, ngươi hiểu lầm, ngôi biệt thự này là ta mấy năm trước mua, một mực để đó không dùng, chưa từng có ở qua, lần này các ngươi đến thăm hỏi quan, ta nghĩ ở khách sạn không tiện, liền tự chủ trương đem nhị lão ngài an bài tại chỗ này ở, cũng không có cùng các ngươi lên tiếng chào hỏi, để ngài hiểu lầm, thực sự là ta sơ suất."
Lý Tử Ích không người thành khẩn nói xin lỗi, hắn đích thật là không có cho quan sư nhị nói rõ ràng. Cái này mới náo ra hiểu lầm. Quan phụ cùng quan mẫu nghe lấy Lý Tử Ích xin lỗi, trong lòng vẫn tương đối hài lòng Lý Tử Ích thái độ, tiểu tử này cũng là biết lễ người, không có bình thường người tuổi trẻ khí thịnh cùng xúc động, rất là trầm ổn, đặc biệt là quan mẫu, bản thân liền đối Lý Tử Ích rất có hảo cảm, bây giờ càng là nhạc mẫu nhìn nữ thế, càng xem càng thích.
Xem ra là A Di hiểu lầm, không sợ ngươi chê cười, A Di còn là lần đầu tiên ở biệt thự.
Quan mẫu hài lòng quan sát một cái hoàn cảnh xung quanh cùng trang trí, không có cái gì cổ quái thẩm mỹ trang trí, là cực kỳ hào phóng giản lược trang trí phong cách, cho người rất cảm giác thư thích.
A Di, ngươi quá khách khí, biệt thự cùng bình thường nhà ở không hề khác gì nhau, ta cũng rất ít ở biệt thự.
Lý Tử Ích lời này mặc dù có một ít khoe khoang kiêm tốn, nhưng có mấy phần chân thật, hắn danh nghĩa mặc dù biệt thự không ít, thế nhưng hắn đồng dạng đều ở tại công ty, sẽ rất ít đến biệt thự ở, bởi vì diện tích quá lớn, một người ở lộ ra 10 phần trống trải, để người cảm thấy tịch mịch cô độc.
Lý Tử Ích mang theo quan sư nhĩ ba người xem một cái biệt thự, đồng thời an bài tốt nhị lao ở gian phòng, mấy người cái này mới trở lại phòng khách.
Lý Tử Ích bưng trà rót nước, một trận bận rộn phía sau cái này mới lo lắng bất an ngồi xuống, khảo nghiệm chân chính sắp đến. Hắn lúc này giống như đối mặt tam đường hội thẩm tội phạm mở dạng, thấp thỏm lo âu, phải biết, bây giờ bọn họ còn không có đem cầu hôn một chuyện báo cho quan phụ quan mẫu đây.
Chương 505, lại nhiều ước điểm điểm.
Chương 505, lại nhiều ước điểm điểm.
Tiểu Lý, ngươi không cần quá khẩn trương, ta cùng thúc thúc ngươi cũng không phải là ăn người đại ma vương, đến mức dạng này sợ hay sao?
Quan mẫu nhìn ra Lý Tử Ích khẩn trương cùng câu nệ, hình như bọn họ là biệt thự này chủ nhân, mà Lý Tử Ích chính là một cái tiểu tử nghèo đồng dạng.
A Di, ta không khẩn trương, thật, thật.
Lý Tử Ích rất mạnh miệng, thế nhưng từ hắn không ngừng nhấn mạnh ngựa khí không khó coi ra, hắn vẫn là khẩn trương vô cùng.
Quan mẫu nhìn thoáng qua Lý Tử Ích, khoe miệng treo lên một tia không hiểu mỉm cười, không tại nhiều khuyên, nàng cũng minh bạch Lý Tử Ích khẩn trương không phải ngôn ngữ có thể bỏ đi.
Tiểu Lý, ta nhớ kỹ quan nói qua, phụ mẫu ngươi là các ngươi trường cấp 3 trường học lao sư.
Quan mẫu trực tiếp tiến vào chính đề, không có tại quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm Lý Tử Ích gia đình bối cảnh trở thông thường tin tức.
A Di, ngươi nói không sai, phụ mẫu ta đều là trường cấp 3 lao sư, chẳng qua hiện nay đã làm xin nghỉ hưu sớm. Hiện tại mỗi ngày cũng chính là khắp nơi dạo chơi vui đùa một chút.
Lý Tử Ích đàng hoàng trả lời, khẩn trương đang đối thoại bên trong lúc bất chi bất giác liền tiêu tán một bộ phận, tin tưởng theo nói chuyện thâm nhập, khẩn trương cùng gò bó sẽ rất nhanh liền biến mất.
Phân tử trí thức gia đình, có lẽ thông tình đạt lý, gia phong tu dưỡng cũng không sai.
Quan mẫu đối lão sư nghề nghiệp này rất là tôn kính, cho nên rất hài lòng Lý Tử Ích phụ mẫu chức nghiệp, cảm thấy loại này gia đình phụ mẫu có lẽ sẽ không làm khó hài tử. Đối với quan phụ nói một câu, quan phụ hiển nhiên đối với cái này cũng rất đồng ý, nhẹ gật đầu, trên mặt lạnh lùng thoáng bỏ niềm phong.
Quan nói chính ngươi ngay tại lập nghiệp, hẳn là không có mấy năm à, làm sao sẽ có tiền mua biệt thự.
Quan phụ tính tình có thể so với quan mẫu trực tiếp nhiều, ngẩng đầu nhìn quan sát một cái biệt thự, trong lòng có nghi hoặc.
Thúc thúc, ta tại lúc lên đại học liền bắt đầu lập nghiệp, bây giờ đã 7 cái năm tháng, xem như là vận khí không tệ, công ty phát triển coi như thuận lợi, kiếm một chút tiền.
Lý Tử Ích cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò nói, hắn không dám trực tiếp đem sự thật nói ra, hắn có khả năng nhìn ra quan phụ cùng quan mẫu không phải ngại nghèo thích giàu người, chỉ là đơn thuần hy vọng nữ nhi có thể hạnh phúc. Lý Tử Ích nếu như đem tài sản của mình chi tiết bằng giao, ngược lại sẽ kinh hại đến nhị lão, dẫn đến hắn cùng quan sư nhĩ nhà tình cảm con đường tự nhiên đâm ngang.
Quan sư nhĩ thần sắc cổ quái quan sát một cái bạn trai, nhìn xem hy tinh bạn trai mở mắt nói lời bịa đặt, trong lòng hung hăng nổ nước bọt Lý Tử Ích.
Nói dối tinh, một chút tiền, ước điểm tiền còn tạm được.
Lý Tử Ích tự nhiên nhìn thấy quan sư nhĩ biểu hiện, dùng ánh mắt cảnh cáo một cái đối phương, để nàng thành thật một chút, không muốn tắc quái, phối hợp chính mình diễn xuất.
Người công ty chủ yếu là làm cái gì, như thế kiếm tiền?
Quan phụ nghe nói như thế, hơi kinh ngạc, hắn ở đơn vị bên trong lăn lộn cả một đời, cùng thê tử hai người cũng liền kiếm được mấy 100 vạn, miễn cưỡng đủ cho nữ nhi tại Thượng Hải mua căn hộ, bây giờ còn đang trang trí, vốn là cho nữ nhi kết hôn lúc dùng, bây giờ nhìn thấy Lý Tử Ích như vậy giàu có, ngược lại là có chút không lấy ra được.
Ngạch, cái này. Lý Tử Ích trong mắt tại trong hốc mắt điên cuồng chuyển động, hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói công ty của mình hiện tại dính đến từng cái ngành nghề, nhiều vô số kể, chính mình cũng không có xác thực thống kê. Quan phụ biến sắc, trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ, tiểu tử này không phải là ăn nói lung tung, mạo xưng là trang hảo hắn à, nếu như là dạng này, nhất định không thể để nữ nhi cùng hắn chỗ đi xuống, một cái nam chỉ là nghèo, thế nhưng an tâm nhận làm, chỉ có thể nói do hắn thời vận còn chưa tới, thế nhưng không vững vàng ngược lại thổi phồng chính mình giàu có, đây chính là nhân phẩm có vấn đề, không đáng dựa vào, chính mình kiên quyết không đồng ý nữ nhi cùng loại người này ở chung. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi đang nói dối? Quan mẫu cũng nhìn ra Lý Tử Ích do dự, ngay sau đó hỏi tới một câu. Nàng mặc dù đối Lý Tử Ích ấn tượng rất tốt, nhưng cũng sẽ không chỉ cái này liền đồng ý nữ nhi cùng miệng đầy nói dối người kết giao. Quan sư nhĩ thấy thế, cũng không ngồi yên nữa, không để ý Lý Tử Ích ngăn cản, trực tiếp mở miệng giải thích. Ba mụ, ta biết chuyện gì xảy ra, ta cho các ngươi giải thích đi. Tử Ích công ty quy mô xác thực thật lớn, ta lần thứ nhất đi hắn công ty lúc, cũng là rất khiếp sợ. Quan sư nhĩ còn có thể nhớ lại chính mình đêm hôm đó tại Lý Thị tập đoàn cao ốc bản thân nhìn thấy tất cả, đến nay khó mà tin được Lý Tử Ích như vậy có tiền. Nói thế nào? Quan mẫu nghi ngờ nhìn thoáng qua nữ nhi, nhìn nàng phản ứng. Chẳng lẽ mình cùng lão quan đoán sai, hiểu lầm tiểu Lý, trong đó có ẩn tình khác không được? Mụ, hắn là Lý Thị tập đoàn lão tổng, cho nên mới sẽ khó trả lời các ngươi vấn đề, bởi vì bọn họ tập đoàn liên quan đến ngành nghề quá nhiều, rất cái kia giải thích với các ngươi rõ ràng. Quan sư nhĩ kể từ khi biết Lý Tử Ích là Lý Thị tập đoàn người sáng lập về sau, xem xét không ít liên quan trưng cầu ý kiến, biết Lý Thị tập đoàn là cái quái vật khổng lồ, tạo thành kết cấu phức tạp, không phải đơn giản dăm ba câu liền có thể nói rõ. Lý Thị tập đoàn? Cái nào Lý Thị tập đoàn? Quan phụ hơi nghi hoặc một chút, cùng quan mẫu liếc nhau một cái, có chút buồn bực, không hiểu nữ nhi ý tứ. Chính là cái này Lý Thị tập đoàn. Quan sư nhĩ chỉ một ngón tay phụ mẫu để lên bàn tinh hỏa điện thoại, tiêu ngạo tuyên bố. Thông báo tinh hỏa điện thoại Lý Thị tập đoàn. Nhị lao mở to hai mắt nhìn, lên tiếng kinh hô, sau đó cứng ngắc quay đầu nhìn về phía đàng hoàng ngồi tại đối diện Lý Tử Ích, cúi đầu lại liếc mắt nhìn điện thoại của mình, không thể tin được lắc đầu. Ngươi sáng lập công ty chế tạo tinh hỏa điện thoại. Quan phụ âm thanh có chút run rẩy, sắc mặt đỏ lên lại lần nữa hỏi tới một câu. Ân, tiểu đả tiểu nháo, để thúc thúc cá gì chê cười. Lý Tử Ích thận trọng cười một tiếng, khiêm tốn nói. Quan phụ lập tức một hơi ngăn tại ngực, cảm thấy chính mình rất biệt khuất. Tinh hỏa điện thoại nhưng là bây giờ quốc nội điện thoại dê đầu đàn, là hàng nội chi quang, ở thế giới phạm vi bên trong đưa tới hành động cực lớn, bất luận là tính năng vẫn là hệ điều hành đều xa xa dẫn trước mặt khác nhãn hiệu điện thoại, một nhà độc đại, để người trong nước tự hào không thôi. Mỗi lần tinh hỏa công ty phát hành kiểu mới nhất điện thoại, đều sẽ dẫn phát tranh mua thủy triều, thậm chí có người ra 10 lần giá cả chỉ vì cầm tới kiểu mới nhất tinh hỏa điện thoại, hiện lộ rõ ràng chính mình năng lực. Nói như vậy, cá nhân ngươi thân gia có lẽ không ít. Quan phụ lại lần nữa xác nhận một lần, trong lòng cũng nhiều một tia hiếu kỳ. Ước điểm điểm. Lý Tử Ích đưa tay phải ra khoa tay một cái, để lộ ra răng trắng cười đến rất là sảng lạ. Đó là bao nhiêu? Quan mẫu thoạt nhìn so quan phụ càng thêm hiện thực một chút, dù sao nữ nhân quan tâm nhất chính là nam nhân thân gia đến tuột cùng có bao nhiêu, cho nên mạo muội hỏi một câu. 100 ức. Quan mẫu thăm dò tính ném ra một cái nàng cho rằng là con số trên trời tài phú trị, trong mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn xem Lý Tử Ích chờ đợi câu trả lời của hắn. Lại nhiều ước điểm điểm. Lý Tử Ích ngượng ngùng cười cười, lại lần nữa khoa tay một cái. 500 ức. Quan mẫu lại lần nữa đánh bạo nói một con số, thậm chí không dám nhìn hướng Lý Tử Ích. Lại nhiều ước điểm điểm. Lý Tử Ích ngượng ngùng thấp giọng nói, hiển nhiên hắn có chút xấu hổ, cảm giác mình tựa như là khoe của đồng dạng. Chương 506, 10.000 ức thân gia tất cả đều là sai. Chương 506, 10.000 ức thân gia tất cả đều là sai. 1.000 ức. Quan mẫu thần sắc cổ quái nhìn xem tại cái kia lộ ra ngượng ngùng Lý Tử Ích, hờn dỗi đem chính mình suy đoán số liệu tăng một lần, hung hăng nói ra 1.000 ức thân gia. Còn phải lại nhiều ước một chút. Lý Tử Ích lúc này đã không dám ngẩng đầu nhìn đi đối diện nhị lao sắc mặt, bởi vì sắc mặt của đối phương đã âm trầm doan người, để Lý Tử Ích cảm thấy chính mình lại nhiều như vậy tiền bạc, là một kiện tội ác tại trời sự tình. Quan mẫu hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cưỡng ép bình phục một cái tâm tình của mình, hiển nhiên là bị Lý Tử Ích biểu hiện tức giận không rõ, mặc dù Lý Tử Ích có tiền là chuyện tốt, thế nhưng chính mình không ngừng mà đoán sai chữ số, để quan mẫu cảm giác mình tựa như là một cái chưa từng va chạm xã hội người quê mùa, giống như mới vào đại quan viên lưu mô mô, mất hết mặt mò. Chẳng lẽ ngươi đã có 10.000 nước thân gia hay sao? Quan mẫu thực sự là không muốn tiếp tục suy đoán, dù sao giá trị bản thân đến loại này tình trạng người, tiền đã không có bao lớn ý nghĩa, nhiều như vậy tiền mấy chục cuộc đời cũng xài không hết, lại nhiều cũng chỉ là chữ số mà thôi. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Tử Ích xấu hổ sờ lên cái mũi, âm thanh trầm thấp nói, hiển nhiên quan mẫu tùy ý suy đoán lần này thế mà tiếp cận hắn thân ra, cái này để quan gia ba nhân khẩu đều sững sờ ngay tại chỗ, miệng há kinh hãi nhìn xem đối diện Lý Tử Ích. Cho dù là quan sư nhĩ sớm đã biết Lý Tử Ích là Lý Thị tập đoàn người sáng lập, thế nhưng nàng đối Lý Tử Ích thân gia không có một cái chính xác nhận biết, chỉ cho là Lý Tử Ích là một cái 100 triệu vạn phú ông, cũng liền mấy 10 ức thân gia, cho ăn bể bụng cũng chính là 100 ức phú hào, thế nhưng 10.000 ức thân gia xa so với nàng cho rằng phải hơn rất nhiều, cho nên cũng bị Lý Tử Ích kinh người như thế tài phú rung động. Thật lâu, quan sư nhĩ mấy người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem ngồi tại đối diện giống như là chờ đợi thẩm vấn tội phạm đồng dạng Lý Tử Ích, quan gia phụ mẫu đều có chút dường như đã có mấy lời. Nữ nhi của mình nói một cái 10.000 ức phú hào, này làm sao nghe tới như vậy hư ảo, để người khó có thể tin. Nhị lao liếc nhau, trong mắt lóe lên phức tạp cùng lo lắng, lúc đầu đối Lý Tử Ích ấn tượng vô cùng tốt, cho rằng Lý Tử Ích là nữ nhi lương phối quan mẫu, lúc này trong lòng cũng nổi lên nói thầm, chính mình nữ nhi chính mình vẫn là hiểu rõ, mặc dù cũng được cho là ưu tú, gia đình bối cảnh tốt đẹp, dài đến cũng là cực kỳ thanh thuần xinh đẹp, tính cách nhu thuận, thế nhưng nàng cũng rõ ràng chính mình nữ nhi chỉ có thể coi là người bình thường bên trong ưu tú, xa xa không có cách nào cùng bài. Ngay kiều nữ cùng so sánh, Lý Tử Ích vì sao lại cùng chính mình nữ nhi yêu đương đâu? Lý Tử Ích có phải hay không chính là vui lùa một chút, hoàn toàn chính là không muốn người phụ trách, là phú gia công tử thể nghiệm nhân sinh, cái này để quan mẫu trong lòng có cực lớn bất an, sợ nữ nhi sẽ tại đoạn này tình yêu bên trong thụ thương. Ngươi điều kiện như vậy, vì sao lại cùng quan quan yêu đương? Quan phụ hiển nhiên cũng là như vậy nghĩ, không có bất kỳ cái gì do dự, nghiêm túc hỏi, hắn là một cái phụ thân, tuyệt đối không muốn để chính mình nữ nhi nhận đến bất kỳ tổn thương, cho dù là Lý Tử Ích thân gia kinh người, cũng không thể đùa bỡn nữ nhi của mình tình cảm, vì thế hắn có thể liều lên tính mạng của mình, cũng phải vì nữ nhi lấy lại công đạo. A, Lý Tử Ích có chút mờ mịt, hắn nghe được quan phụ lời nói bên trong không giỏi cùng nộ khí, hồn nhiên không biết chính mình có tiền có lúc nhưng là một loại sai, cho nên hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì, làm sao nhị lao đột nhiên liền biến sắc mặt. Thúc thúc, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Lý Tử Ích liếc nhìn đối diện sắc mặt âm trầm nhị lao, ở trong đó một điểm là sinh ra cái gì chính mình không có chú ý hiểu lầm, cho nên đối phương mới sẽ như vậy tức giận. Lý Tử Ích thậm chí cảm nhận được nhị lao trên thân truyền đến ý, cái này để hắn hiểu được đại sự không ổn, nhất định phải lập tức giải trừ hiểu lầm. Nếu không mình cùng quan sư nhị ở giữa tình cảm sợ là không biết muốn liên tục xuất hiện bao nhiêu chi tiết. Người có tiền như vậy, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được, thấy qua đại thiên thế giới xa hoa truy lạc, ngập trong vàng son, làm sao sẽ còn trung tình tại quan dạng này bình thường nữ hải. Quan mẫu lúc này lên tiếng giải thích một câu, mặc dù không biết Lý Tử Ích mục đích vì sao, thế nhưng việc đã đến nước này, sự tình nhất định phải làm rõ nói, không có cần phải che che lấp lấp, mặc dù trong quá trình này nữ nhi khả năng sẽ nhận đến nhất định tổn thương, thế nhưng đau dài không bằng đau ngắn, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Quan sư nhị kỳ thật trong lòng cũng có đồng dạng nghi hoặc, chỉ là cho tới nay nàng cũng không hỏi qua, dù sao cho dù Lý Tử Ích có mục đích riêng, thế nhưng quan sư nhị y nguyên sẽ yêu Lý Tử Ích, cho nên cần gì phải xoắn xuýt ở trong đó bí ẩn đâu, không bằng thật tốt hưởng thụ lúc này Lý Tử Ích đối nàng sủng ái, nhân sinh có cái này một lần như vậy đủ rồi, nàng không hối hận. Thúc thúc Gazi, ta minh bạch các ngươi ý tứ. Lý Tử Ích chỉ là nhất thời có chút tối tăm, không có hướng cái này phương diện này nghĩ qua, bây giờ quan mẫu nói chuyện, hắn liền hiểu đối phương đây là lo lắng chính mình cùng quan sư nhị chỉ là gặp dịp thì chơi, vui đùa một chút mà thôi. Thúc thúc Gazi, không dối gạt các ngươi nói, lấy ta điều kiện, muốn cùng ta kết hôn đích thật là nhiều vô số kể, có chứ danh cửa thiên kim, đại gia thiên kim, cũng có minh tinh nữ thần, giới kinh doanh nữ cường nhân, các nàng cũng xác thực mỹ mạo thông minh, cùng ta cũng coi như lương phối. Lý Tử Ích cực kỳ thành khẩn nhìn xem đối diện quan sư nhĩ, đối với mấy cái này năm chính mình sớm gặp phải diễm ngộ cùng hoa đảo không chút nào giấu giếm, xác thực, từ phổ thế giá trị bên trên nhìn, những nữ nhân này đều so quan sư nhĩ ưu tú rất nhiều. Quan sư nhĩ nghe lấy Lý Tử Ích lời nói, trên mặt từng phần ảm đạm xuống, nàng trước đây chưa hề nghĩ qua những thứ này. Đúng vậy à, Tử Ích như thế ưu tú, thích hắn nữ nhân ưu tú còn nhiều, rất nhiều, xa so với chính mình hào quang xinh đẹp, chính mình là một cái cô bé lọ lem. Quan sư nhĩ lúc này tự ti vô cùng, dần dần cúi đầu, không muốn để phụ mẫu cùng Lý Tử Ích nhìn thấy mình lúc này chật vật cùng thất lạc. Thế nhưng, ta đều cự tuyệt, ta không sợ các ngươi trò cười, quan quan là đời ta mối tình đầu. Lý Tử Ích tự giễu cười cười, có chút ngượng ngùng đỏ bừng mặt, hắn thật là ném đi cái gọi là người xuyên bề mặt, tuổi gần 30, sự nghiệp mặc dù thành công, nhưng lại không có trái ôm phải ấp, thê thiếp thành đàn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lý Tử Ích tính cách có quan hệ, hắn xuyên qua thế giới không phải là vì đơn thuần tán gái, đáp ý bê báo, ngang ngược, hắn là vì thể nghiệm mỗi cái thế giới khác biệt kinh lịch, tích lũy trí tuệ, tu hành bản thân, cho nên mới sẽ tại mỗi cái thế giới cực ít trêu chọc tình cảm nợ, mà còn mỗi lần đều phát hồ tình cảm dừng hồ lễ, có rất ít lô mãng điên của ngược lại cử chỉ. Ta là một cái không thích tham gia giao tiếp người, ngày thường đều ở tại tập đoàn hoặc là phòng thí nghiệm, rất ít ra ngoài. Nhị lão nhìn thoáng qua Lý Tử Ích, rất là ngạc nhiên, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái hoang đường suy nghĩ, tiểu tử này không phải là cái ngây thơ thiếu nam à, chính mình nữ nhi thật là đi số đào hoa, đem cái này 10.000 dặm chọn một Lý Tử Ích cầm xuống. Thậm chí bởi vì ta một mực không nói yêu đương, phụ mẫu ta còn một lần cho rằng ta là một cái đồng tính luyến ái, cho nên rất là sốt ruột. Lý Tử Ích nghĩ đến lúc trước phụ mẫu trăm phương ngàn kế thăm dò chính mình đến cùng có phải hay không một cái nam đồng lúc vụng về thủ đoạn, không khỏi lộ ra một tia hoang đường cười khổ. Mãi đến ta có gặp quan quan, cái này mới từ từ bắt đầu cảm thấy chính mình là nên muốn thành một cái nhà, ta rất thích quan quan đơn thuần nhu thuận, ôn nhu động lòng người, khéo hiểu lòng người, càng không mộ hư binh, cho nên ta là nghiêm túc, thúc thúc ca gì, các ngươi không cần lo lắng ta bội tình bạc nghĩa, đùa bỡn quan quan tình cảm. Chương 507, thuận thế mà làm chương 507, thuận thế mà làm Lý Tử Ích cực kỳ thành khẩn hướng nhị lao nói chính mình đối quan sư nhị tình cảm cùng ái mộ, hy vọng có thể được đến đối phương hỗ trợ đồng ý, không muốn bởi vì chính mình có tiền đã cảm thấy chính mình không phải quan sư nhị lương phối, đây là một loại đối tài phú thành kiến, Lý Tử Ích không phủ nhận, ở xã hội hiện nay bên trên thật là phần lớn phú hào đều là sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, không đem hôn nhân cùng tình cảm để ở trong mắt, chỉ là một mặt liệt diễm, thỏa mãn chính mình điểm này âm u tư dục, thế nhưng Lý Tử Ích cũng không muốn làm như vậy. Thúc thúc Gazi, tiền bạc không phải ta tùy ý làm bậy tiền vốn, không thể để ta muốn làm gì thì làm, chỉ là có thể để ta có nói không quyền lợi mà thôi.
Lý Tử Ích biết xã hội bây giờ bên trên phân tán tiền bạc vạn năng luận chủ trương tôn thờ đồng tiền lý luận, thế nhưng đây là một loại cực đoan bất chính chi phong, hắn từ nội tâm bên trong liền không tán đồng loại này hoang đường luận điệu, một mực kiên thủ bản tâm của mình cùng nguyên tắc, đây cũng là một loại tu hành, người chỉ có tự hạn chế mới có thể khống chế lại chính mình nội tâm tạp niệm cùng dục vọng, mới thành tựu đại tự tại, bình phục định cảnh giới, thu hoạch được đại trí tuệ. Quan phụ nhận đồng nhẹ gật đầu, đối Lý Tử Ích lau mắt mà nhìn, đối Lý Tử Ích ấn tượng có nghiêng trời lệch đất đảo ngược, nhận đồng Lý Tử Ích xem như nữ nhi của mình bạn trai. Quan sư nhĩ cũng là kích động nhìn về phía Lý Tử Ích, trong mắt ánh sáng nhu hòa quả thực chói mắt, trong lòng càng là ngọt ngào. Mà còn không dối gạt nhị lão ngài, ta kỳ thật tại hôm qua đã hướng quan quan cầu hôn, nàng đã đáp ứng. Lý Tử Ích gặp tình thế tốt đẹp, để chứng minh chính mình chân thành, thuận thế mà làm, đem chính mình tiền trạng hậu tấu, đã cầu hôn sự tình ném ra ngoài. Quan phụ quan mẫu lập tức ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về bên cạnh nữ nhi, chuyện lớn như vậy chính mình hai người làm sao nhất định đều không có nhận được tin tức, có phải là Lý Tử Ích vì trấn an bọn họ thuận miệng địa đặt. Quan sư nhĩ gặp phụ mẫu nhìn chăm chú lên chính mình, trong lòng cũng là giật nảy mình, nàng không nghĩ tới Lý Tử Ích thế mà lại nhanh như vậy liền đem cầu hôn sự tình nói thẳng ra, lúc đầu bọn họ kế hoạch là tiến hành theo chất lượng, chậm rãi hướng nhị lao công bố. Quan sư nhĩ nghĩ tới đây, không khỏi ngẩng đầu ngang một cái Lý Tử Ích, lật một cái nũng nịu xem thường, để Lý Tử Ích trong lòng ngứa cực kỳ, nếu như không phải nhị lao ở đây, Lý Tử Ích không dám làm cản thất lễ, nhất định sẽ cho quan sư nhĩ một cái hôn nóng bỏng xem như trừng phạt. Ba mụ, chuyện này thực sự là quá đột ngột, ta còn chưa kịp cùng các ngươi nói, lúc đầu tính toán đợi các ngươi sau khi tới, an ổn xuống, phía sau sẽ nói cho các ngươi biết. Quan sư nhĩ nâng lên định nọt nụ cười, hướng về phụ mẫu chính là một trận làm nũng bán manh, hiển nhiên muốn lừa dối quá quan, chạy trốn phụ mẫu oán trách thuyết giáo. Quay lại sau đó giáo huấn ngươi, ngươi đứa nhỏ này bây giờ thật là lớn gan rồi, chuyện lớn như vậy cũng dám giấu giếm chúng ta. Quan sư nhĩ trong nhà rõ ràng là nghiêm mẫu từ phụ, đại sự đều là quan mẫu định đoạt, không phải sao? Quan phụ chỉ có thể ở tại một bên, giữ yên lặng, nhìn xem lão bà giáo dục nữ nhi. Quan sư nhĩ thẻ lưỡi, hiển nhiên lòng còn sợ hãi, bị lão mụ cầu nhào đau đầu, một cái ôm qua tay của mẹ già cánh tay, dùng sức lung lay, giống như là một cái làm nũng tiểu nữ hài. Ngươi cứ giả vờ đi. Quan mẫu duỗi ra ngón tay hung hăng chọc lấy một cái quan sư nhĩ mi tâm, đối nữ nhi làm nũng thúc thủ vô sách, biết rõ nàng là cố ý, vẫn là bất đắc dĩ đầu hàng. Quan mẫu cái này mới đối mặt với Lý Tử Ích, do xét ánh mắt giống như ít quang, muốn đem Lý Tử Ích từ trong tới ngoài thấy rõ ràng, thật lâu mới lên tiếng hỏi. Ngươi cầu hôn chuyện này, trong nhà ngươi phụ mẫu có biết hay không? Nữ nhi đã đáp ứng cầu hôn, quan mẫu tự nhiên muốn biết chuyện này, gia đình nhà trai ý kiến, nếu như vẹn vẹn chỉ là Lý Tử Ích một cái chủ ý, không chiếm được Lý Tử Ích phụ mẫu tán đồng, như vậy quan sư nhĩ hai người cho dù hai bên tình nguyện, sợ là cũng rất khó đi xuống, hôn nhân cũng sẽ không hạnh phúc. Cầu hôn lúc không có cùng phụ mẫu nói, thế nhưng cầu hôn về sau, ta liền mang theo quan quan thấy phụ mẫu, bọn họ đều rất cao hứng, đối quan quan rất là yêu thích. Lý Tử Ích nhớ tới lão mụ trong bóng tối truyền thụ quan sư nhĩ ngự phu chi thuật một chuyện, trong lòng có chút nổi lên ghen tị, lão mụ thật là có nhi tức không muốn nhi tử. Phụ mẫu ngươi thế mà đồng ý? Quan phụ quan mẫu hơi kinh ngạc, Lý Tử Ích có thể là 10.000 nước phú hảo, tìm một cái phổ thông nữ hải, xem như phụ mẫu thế mà không có phản đối, đây quả thực là quá không hợp với lẽ thường. Làm sao Lý gia người đều cổ quái như vậy kỳ hoa sao, không một chút nào quan tâm môn đăng hộ đối những này thế tục lễ sao? Thúc thúc Gazi, chẳng lẽ quan quan không có nói cho các ngươi biết, chúng ta mặc dù là trường cấp 3 đồng học, thế nhưng tại sao khi tốt nghiệp liền không có liên hệ sao? Lý Tử Ích nhìn về phía quan sư nhĩ, dùng nghi ngờ ánh mắt hỏi đến. Quan sư nhĩ lắc đầu, chuyện đột nhiên xảy ra, phụ mẫu đánh nàng một cái trở tay không kịp, nàng nơi nào có thời gian đem bọn họ ở giữa sự tình kỹ càng nói cho phụ mẫu. Không có. Quan mẫu lắc đầu, cho nữ nhi một cái ánh mắt uy hiếp, ra hiệu ngày sau có nàng để mắt. Chính mình có vẻ giống như bị nữ nhi che giấu rất nhiều chuyện, đối nữ nhi tình hình gần đây hoàn toàn không biết gì cả, giống như là một cái đồ đần. Lý Tử Ích cũng không nguyện ý chính mình nữ nhân bị giày vò, vội vàng là quan sư nhĩ nói hộ giải thích nói. Khả năng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, quan quan còn chưa kịp cùng nhị lao ngài nói. Bất quá, ta nói cũng giống như vậy. Lý Tử Ích vội vàng lên tiếng, đem quan mâu ánh mắt lại lần nữa hấp dẫn tới, được đến quan sư nhĩ một cái tràn đầy cảm kích cùng yêu thương ánh mắt. Chúng ta gặp lại lần nữa, chính là mụ ta tác hợp, thật sự nói, mụ ta là ta cùng quan quan người mai mối. Cho nên phụ mẫu ta đối quan quan rất là tán đồng, ngày hôm qua mụ ta đã đem ta Lý gia bảo vật gia truyền đều giao cho quan quan, thậm chí còn lén lút dạy bảo quan quan ngự phu chi thuật, đối quan quan thực sự là quá mức thiên vị, để ta đều ghen ghét. Lý Tử Ích vẫn là nhịn không được nổ nước bọt lão mụ dục vọng, một mặt ghen tị nói: "Thật có việc này?" Quan mẫu ngạc nhiên nhìn về phía nữ nhi, xem xét cẩn thận một phen nữ nhi, thực sự là nhìn không ra chính mình nữ nhân đến tuột cùng chỗ nào để lão Lý gia thật yêu thích, mặc dù chính mình nữ nhi tại tấm lòng của phụ mẫu bên trong là tốt nhất ưu tú nhất, thế nhưng quan mẫu cũng thực sự là không thể che giấu lương tâm, thật dám nói nữ nhi xứng với Lý Tử Ích, hai người thực sự là kém quá lớn. Nhưng nhìn người vật vô hại nữ nhi, làm sao sẽ như thế có bản lĩnh, không vẹn vẹn đem Lý Tử Ích cái này kim quy con rể cầm xuống, còn đem tương lai bà đều bắt làm tù binh, đây là mình nguyên lai trong ấn tượng thẳng nốc kia nữ nhi sao? Ân, A Di cùng thúc thúc đều đối với ta rất tốt, đêm qua, A Di biết ta đã đáp ứng cầu hôn về sau, liền đem bảo vật ra chuyển giao cho ta. Quan sư nhĩ lộ ra hạnh phúc thần sắc, đối Lý Mạn Nguyệt, quan sư nhĩ là cực kỳ tôn trọng cùng quân quyết, Lý Mạn Nguyệt thật là coi nàng là làm nữ nhi đồng dạng thương yêu. Còn lén lút dạy ta nàng tích lũy nhiều năm ngự phu kinh nghiệm, chỉ là ta không có học tốt, hôm nay thí nghiệm một cái, liền thất bại. Quan sư nhĩ có chút ngượng ngùng le lưỡi một cái, có chút thẹn thùng bưng kín mặt. Quan mẫu lập tức đối Lý Mạn Nguyệt tràn đầy hảo cảm, xem ra chính mình vị này tương lai thân gia là cái diệu nhân, đối với chính mình nữ nhi thật là rất thương yêu, coi như mình già, âm thầm thở dài một hơi, dạng này nữ ngày sau gả đi, có lẽ sẽ không chịu trưởng bối làm khó dễ. Chương 508, ngẫu nhiên gặp chương 508, ngẫu nhiên gặp ngự phu chi thuật, xem ra phụ thân ngươi qua thời gian hẳn là một ngày bằng một năm a. Quan phụ nghe đến ngự phu chi thuật bốn chữ này, lập tức chính là cảm động thân thụ, nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Dung đồng tình ánh mắt nhìn về phía Lý Tử Ích, tựa như là thông qua hắn liền có thể đem phần này đồng tình truyền lại cho Lý Cảnh Nguyên đồng dạng. Lý Tử Ích nghe vậy tựa như cười chàng, chính mình cái này tương lai lão nhạc phụ xem ra ở gia đình bên trong cũng là địa vị thấp, sinh hoạt rất không như ý. A Quan Mẫu lúc này lại dùng một loại nguy hiểm ánh mắt nhìn đoán trách trợ phụ, dùng một loại dụ hoặc thân ảnh nhẹ nhàng hỏi một câu: ngươi đây là cuộc sống hôn nhân trôi qua không như ý, cho nên mới biểu lộ cảm xúc sao? Âm thanh mặc dù ôn nhu, thế nhưng thần sắc là để người cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm, xem như có nhiều năm hôn nhân đấu tranh kinh nghiệm kẻ ra đời, quan phụ làm sao không biết chính mình vừa vặn lỡ lời, lập tức giả vờ như vô sự để bù. Tiểu Lý, ngươi cũng không thể cùng cha ngươi học tập, nam nhân vốn là có lẽ yêu thương lão bà, làm sao còn có thể để lão bà vẽ vời thêm chuyện học tập ngự phu chi thuật đây? Quan phụ thần sắc nghĩa chính ngôn tử, tràn đầy chính nghĩa cùng thần thánh cảm giác, tựa như theo đuổi một cái mục tiêu vĩ đại. Lý Tử Ích trợn mắt hốc mồm nhìn xem tương lai lão nhạc phụ biểu diễn, không khỏi dựng lên một cái ngón tay cái, cao, thực sự là cao. Quan Mẫu nhìn xem trượng phu như vậy đùa nghịch làm quái, cũng là không khỏi cười một tiếng, dùng tay vỗ một cái trượng phu chân, ra hiệu hắn thu liễm một chút. Người cũng không chê xấu hổ, tại hài tử trước mặt còn làm loạn. Quan Mẫu lại đối được dẫn dắt rất nhiều, Lý Tử Ích dặn dò một câu: "Tiểu Lý, ngươi không muốn nghe thúc thúc ngươi nói bậy, thời đại không đồng dạng, ngươi về sau cùng quan chỉ cần lẫn nhau tôn trọng, lẫn nhau lý giải bao dung là được rồi, những này nghèo hèn liền không cần để ý." Quan phụ nghe vậy mở to hai mắt nhìn, ghen tị nhìn chằm chằm Lý Tử Ích, hắn đột nhiên có chút ghen ghét tiểu tử này, cái gì nghèo hèn, chính mình ở nhà làm sao không nói như vậy, nhớ tới chính mình những năm này cuộc sống hôn nhân, quan phụ ở trong lòng âm thầm nuốt một cái nước mắt, không, có cái gì dễ nói, quá bi thảm. "Cảm ơn a di, ta nhớ kỹ, ta cùng quan sẽ lẫn nhau tôn trọng." Lý Tử Ích được tiện nghi còn ra vẻ, vẫn không quên đối quan phụ ném lấy đồng tình ánh mắt, kém chút để quan phụ trực tiếp thả ra nội tâm ma quỷ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, còn nhiều thời gian, chính mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho tiểu tử này biết cái gì là trưởng ấu có thứ tự. "Tiểu Lý, tất nhiên ngươi cùng quan đã cầu hôn, hai nhà chúng ta cũng là phải gặp mặt, ngươi nhìn phụ mẫu ngươi lúc nào có thời gian, chúng ta ước định một cái, thương lượng một chút giữa các ngươi hôn sự." Quan Mẫu cùng quan phụ lúc này nghiêm mặt nói, việc quan hệ nữ nhi chung thân hạnh phúc, bọn họ cũng không dám chủ quan, mặc dù quan sư nhị nói Lý Mạn Nguyệt phu phụ đối nàng rất tốt, thế nhưng không thấy một mặt, tìm hiểu một chút, bọn họ vẫn là không yên lòng đem nữ nhi gả đi, cho nên muốn gặp mặt tương lai thân gia. "A Di, ba mẹ ta hiện tại đã về hưu, có nhiều thời gian, nếu như các ngươi thuận tiện lời nói, ngày mai thế nào?" Lý Tử Ích sớm đã có chuẩn bị, phụ mẫu hắn cũng đã sớm nghe nói quan gia phu phụ đến thông tin, đã sớm dặn dò qua Lý Tử Ích, muốn gặp mặt thân gia, thương lượng một chút hôn sự. "Có thể, chúng ta trưởng bối gặp nhau, các ngươi cũng không cần đi theo, chúng ta muốn đơn độc nói chuyện." Quan Mẫu nghĩ đến một chút sự tình không thích hợp tại trước mặt tiểu bối nói, cho nên chuyên môn dặn dò một câu. "Mụ, vì cái gì?" Quan sư nhĩ không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nhìn về phía phụ mẫu, vì sao trưởng bối gặp mặt, không để cho mình cùng Lý Tử Ích hai cái này người trong cuộc tiến đến, chẳng lẽ có cái gì bí mật sao? Lý Tử Ích trong lòng thoáng tự hỏi một chút liền hiểu quan mẫu ý tứ, trưởng bối đơn độc trò chuyện, không có văn bối ở đây, mới có thể chân chính thăm dò ra tâm ý của đối phương, càng có thể nói một chút thực tế vấn đề, những này nếu như tại hải tử trước mặt nói, bất lợi cho tình cảm giữa bọn họ. "A Di, không dối gạt ngài nói, ta cùng quan đều rất bận, chính không biết nên làm sao cùng ngài nói đúng không? Vậy ngày mai ta dự định hảo tiểu cửa hàng, liền thông báo các ngươi, ta liền không đi qua, còn mời thúc thúc cùng A Di các ngươi nhiều thông cảm." Lý Tử Ích tự nhiên hiểu được nói chuyện, dùng ánh mắt ngăn cản còn muốn hỏi lại quan sư nhĩ, trực tiếp hồi đáp: "Các ngươi bận rộn, các ngươi bận rộn chính là." Quan mẫu tự nhiên biết Lý Tử Ích lời nói chính là vì cho chính mình bậc thang bên dưới, tự nhiên sẽ ôm lấy, trong lòng âm thầm cảm thán Lý Tử Ích ân tình lão luyện, so với mình nhà cô nương ngốc mạnh hơn nhiều lắm. "Thúc thúc A Di, hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một cái, đợi đến buổi tối chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm." Lý Tử Ích đứng dậy đối với trên mặt có mệt mỏi nhị lao nói, chuẩn bị rời đi cái này. Quan, thúc thúc A Di, rất lâu không gặp người, người hôm nay liền tại cái này bồi bồi nhị lao đi." Lý Tử Ích cản lại muốn cùng chính mình cùng rời đi quan sư nhĩ, một mình lái xe rời đi. Không nói đến Lý Tử Ích làm sao cùng phụ mẫu chuyển đạt quan gia phụ mẫu muốn gặp mặt nguyện vọng, cùng với về sau song phương gia đình cụ thể nói một chút cái gì, thế nhưng nhìn Lý Tử Ích cùng quan sư nhị ở giữa tình cảm chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng, liền biết song phương gia đình có lẽ đối với hai người sự tình đạt tới nhất trí, đồng thời đối với hai người ở giữa hôn nhân đều là vui tay vui mắt. Khoảng thời gian này Lý Tử Ích một mực bồi tiếp quan phụ quan mẫu dạo chơi, hoặc là an bài các loại hành trình, tóm lại tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, xem như hết một phen hiếu tâm, giữ cửa ải nhà nhị lao hầu hạ phi thường hài lòng, để bọn họ cảm giác chuyến đi này không tệ. Cuối cùng là đem nhị lao đưa đi. Lý Tử Ích qua trương thở dài một hơi, thần sắc vẻ mặt nói: "Khoảng thời gian này vất vả ngươi." Quan sư nhĩ nhìn xem vẻ mặt Lý Tử Ích, đau lòng đem Lý Tử Ích nắm vào chính mình trong ngực, để hắn nương tựa chính mình, nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Lý Tử Ích điều chỉnh một cái thân thể của mình, thuận thế nằm ở quan sư nhị trên chân, quan sư nhị vì hắn nhẹ nhàng xoa bắt đầu, Lý Tử Ích thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại, nghỉ ngơi đủ gần nửa giờ thời gian. Lý Tử Ích thoải mái dễ chịu giật giật đầu, mắt cũng không mở, thương lượng với quan sư nhị hôm nay hẹn họ: "Chúng ta đi tàu điện ngầm bên cạnh nhà hàng Tây ăn đi, nghe nói nơi đó xem như là vong hồng cửa hàng, hương vị còn có thể.
Tốt, tất cả nghe theo ngươi.
Quan sư Nhĩ Ôn Nhu nhìn xem Lý Tử Ích, vui vẻ gật đầu đáp. Lý Tử Ích mở mắt, nhìn thoáng qua sắc trời, thấy thời gian đã đến giữa trưa, lập tức đứng dậy, ngồi dậy.
Chúng ta đi thôi.
Lý Tử Ích gặp xe dừng lại, dắt quan sư Nhĩ tay nhỏ, đi vào phòng ăn, tìm một cái yên tĩnh chỗ ngồi xuống, hoàn thành chọn món ăn. Hôm nay ta nhưng muốn thật tốt một bữa cơm no đủ, khoảng thời gian này ta thật là cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, không dám buông lỏng. Lý Tử Ích nghĩ đến nửa tháng này thời gian, chính mình thật là không dám có chút chủ quan. Ba mẹ ta cứ như vậy đáng sợ sao? Quan sư Nhĩ bất đắc dĩ liếc mắt, có chút trách cứ sáng giọng.
Không phải đáng sợ, ta chỉ là không hy vọng giữa chúng ta tình cảm có bất kỳ khó khăn chắc trở.
Lý Tử Ích nghiêm túc nhìn chằm chằm quan sư Nhĩ con mắt, đây là một phần đối quan sư Nhĩ chân thành nhất tình cảm, coi trọng cho nên mới sẽ như vậy, cái này để quan sư Nhĩ trong lòng lập tức đã tuôn ra vô hạn ngọt ngào.
An địch.
Lý Tử Ích đột nhiên nhỏ giọng một chút đối với quan sư Nhĩ chép miệng, ra hiệu nàng không nhất trí với nhau một bên nhìn đi.
Chương 509, Lý Tử Ích phê bình kỳ điểm chương 509, Lý Tử Ích phê bình kỳ điểm an địch tỷ.
Quan sư Nhĩ theo Lý Tử Ích nhắc nhở rời đi tầm mắt của mình, không khỏi nhỏ giọng kinh hô, liền muốn đứng dậy, tiến đến lên tiếng chào hỏi.
Đừng núp đích.
Lý Tử Ích bắt lại quan sư Nhĩ cánh tay, đem nàng đặt tại trên ghế ngồi, lắc đầu.
Làm sao vậy?
Quan sư Nhĩ mặt lộ vẻ ngạc nhiên, giật mình nhìn về phía phản ứng kịch liệt như thế Lý Tử Ích.
An địch tại hẹn hò, ngươi đi qua làm gì?
Lý Tử Ích nhẹ nhàng vỗ một cái quan sư Nhĩ đầu, cương triều mà hỏi.
Làm sao có thể?
Quan sư Nhĩ không tin Lý Tử Ích phán đoán, có chút giật mình phản bác Lý Tử Ích phán đoán.
Nơi này là tình lữ phòng ăn tốt sao? An địch chẳng lẽ mình một người tới đây dùng cơm sao?
Lý Tử Ích nhìn xem lẻ loi trơ trọi ngồi tại chỗ không ngừng mà dò xét An địch, hỏi ngược lại quan sư Nhĩ. Cũng may mắn bọn họ nơi này vừa vặn ở vào An địch vị trí tầm mắt điểm mù, cho nên mới có thể như vậy nghị luận An địch, không bị An địch phát hiện.
Có thể là An địch tỷ, rõ ràng không có bạn trai a.
Quan sư Nhĩ nghe vậy vì đó sững sờ, cảm thấy Lý Tử Ích phán đoán rất có đạo lý, nhưng lập tức lại có chút không phục phản bác một câu. Hoan nhạc tụng tầng 22 trong năm người, quan sư Nhĩ xem như là cùng An địch đi gần nhất, An địch đối nàng cũng là phân biệt đối xử, cho nên An địch tình cảm trạng thái nàng hiểu rõ nhất, biết An địch cũng không có bạn trai.
Không nhất định là bạn trai a, cũng có thể là nói chuyện hợp nhau dân mạng.
Lý Tử Ích tự nhiên biết lúc này An địch có một cái nói chuyện hợp nhau dân mạng, những này quan sư Nhĩ cũng biết, nàng từng nghe An địch nói qua một lần.
Kỳ điểm,
An địch tỷ có một cái cùng nhau chơi đùa mấy độc dân mạng, bọn họ ở giữa trò chuyện rất vui sướng.
Quan sư Nhĩ lập tức nhớ tới An địch khoảng thời gian này tại trên mạng nhận biết một cái nam nhân, thường xuyên cùng đối phương làm một chút mấy độc loại hình tranh tài, hai người trò chuyện rất thích hợp, chẳng lẽ An địch tỷ chuẩn bị tại chỗ này cùng đối phương chạy hiện gặp mặt? Nghĩ tới đây, quan sư Nhĩ không khỏi có chút tự trách, chính mình những ngày này vội vàng ứng phó phụ mẫu, cho nên đối Hoan Nhạc Tụng phát sinh sự tình khó tránh khỏi quan tâm không đủ, không biết An địch gần nhất tình huống, cho nên mới sẽ đối An địch hẹn hò sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật An địch trước khi tới nơi này cùng Hoan Nhạc Tụng mấy người còn thảo luận qua, hỏi thăm một cái quốc nội trường hợp này kinh nghiệm cùng kiến kỵ.
Hẳn là, ngươi nhìn An địch đánh giá xung quanh ánh mắt, rõ ràng nói rõ An địch đối với đối phương hình dạng cũng không rõ ràng, cho nên hẳn là lần thứ nhất gặp mặt, cho nên mới sẽ hy vọng có thể thông qua quan sát, nhìn một chút đối phương đến cùng là ai.
Lý Tử Ích một chút xíu giải đọc An địch mỗi một cái động tác hàm nghĩa, thậm chí đem chính mình suy đoán cùng phán đoán đều nói cho quan sư Nhĩ.
Quan sư Nhĩ nghe lấy Lý Tử Ích phân tích, nhìn xem An địch phản ứng không nhịn được gật gật đầu, biểu thị ra tán đồng.
Lý Tử Ích nhìn quanh một tuần phòng ăn, lập tức ánh mắt khóa chặt một cái hình dạng thường thường thế nhưng khí chất coi như không tệ trung niên nam tính, khóe miệng lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười.
An địch hẹn hò đối tượng kỳ thật đã sớm đến.
Lý Tử Ích khinh thường cười một tiếng, đối với quan sư Nhĩ nói:
"Làm sao có thể, An địch tỷ đều tới mấy phút, nơi nào có người tới?"
Quan sư Nhĩ có chút không tin, lại lần nữa nhìn về phía An địch vị trí, vẫn là một người, không có nhìn thấy bất kỳ nam nhân tới gần An địch.
Tại An địch bên trái phía sau có một cái nam nhân, nếu như ta không có phán đoán sai lầm, người kia hẳn là An địch hẹn hò đối tượng.
Lý Tử Ích ngón tay hướng về kỳ điểm vị trí chỉ một cái, để quan sư Nhĩ ngẩng đầu nhìn một chút.
Quan sư Nhĩ quan sát tỉ mỉ một cái đối phương, mặc trên người ngược lại là cực kỳ coi trọng, thoạt nhìn cũng nhã nhặn, khuôn mặt thon gầy, con mắt không lớn, mũi hừng, có vẻ hơi không dễ dàng tới gần, hơi có vẻ lạnh lùng.
Cái này nam nhân tuyển chọn bị là có coi trọng, vừa vặn có thể nhìn thấy An địch đi vào, nhưng lại không bị An địch chỗ nhìn chăm chú, có thể lặng lẽ quan sát được An địch phản ứng.
Lý Tử Ích cho quan sư Nhĩ giải thích một chút kỳ điểm vị trí lựa chọn tính hợp lý cùng mục đích.
Hắn đã đến, vì cái gì còn muốn tại cái kia ngồi?
Quan sư Nhĩ không hiểu kỳ điểm cách làm, nàng đơn thuần không hiểu nhìn hướng Lý Tử Ích, hy vọng có thể được đến giải thích nghi hoặc.
Ngươi nha, vẫn là quá đơn thuần.
Lý Tử Ích nhìn xem sáng lấp lánh trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, không nhịn được điểm một cái quan sư Nhĩ cái mũi nhỏ, ôn nhu giải thích một phen.
Chú ý quan sát, lối ăn mặc của đối phương có thể thấy được xem như là một cái sự nghiệp có thành tựu nam tử trung niên, lại nhìn cử động của hắn cùng cách làm, không khó đoán ra, cái này nam nhân phòng bị tâm lý rất nặng, làm người rất lạnh lùng, là một cái tiêu chuẩn lợi mình phái, đối tất cả mọi người có giá trị cân nhắc, tiêu chuẩn tiểu thương nhân địa bộ. Hắn sở dĩ lựa chọn đơn độc ngồi ở chỗ đó, vì chính là quan sát An địch hình dạng cùng cử chỉ, nếu như đối phương không phù hợp tiêu chuẩn của hắn, hắn liền sẽ trực tiếp rời đi, sau đó tìm một cái mượn cớ đem hẹn hò đẩy xuống, ngày sau cũng sẽ dần dần cùng An địch giảm bớt liên hệ, mãi đến song phương không tại hô động.
Mà còn, ngươi cũng đã nói, cái này kỳ điểm thích cùng An địch cùng nhau chơi đùa mấy độc trò chơi, đây cũng là có coi trọng, mấy độc thứ này bình thường người sẽ không chơi nó, chỉ có nhận qua tốt đẹp giáo dục cao đẳng, thích toán học hoặc là dấn thân có quan hệ công tác người mới sẽ như vậy, mà loại người này đồng dạng đều là điều kiện ưu việt, thu vào không ít, có thể làm sàng chọn giai tầng thủ đoạn, dạng này gặp mặt dân mạng thường thường cũng sẽ không quá kém. Làm sao sẽ có người tâm tư thâm trầm như vậy, ta làm sao một chút cũng không có chú ý tới. Quan sư Nhĩ há to miệng, nàng chưa bao giờ nghĩ đến Kỳ Điểm cùng An Địch ở giữa điểm này nhỏ nhỏ hố động liền có thể suy đoán phán đoán ra nhiều như vậy tin tức, Kỳ Điểm cách làm thậm chí lật đổ nàng tam quan, nàng chưa hề nghĩ qua một người thế mà lại có phức tạp hơn tâm tư. Cho nên các ngươi vẫn là quá non, đối phương rõ ràng là một cái tâm tư âm trầm, hiện thực lạnh lùng người, cùng An Địch cho dù có khả năng trò chuyện đến, sợ cũng rất khó đi đến cuối cùng, bởi vì loại người này rất khó cho nữ nhân cảm giác an toàn, mà An Địch mặc dù nhìn từ bề ngoài cực kỳ tỉnh táo độc lập, thế nhưng vừa bạn là một cái cực độ thiếu hụt cảm giác an toàn người. Lý Tử Hích tiếp tục rơi xuống kết luận, hắn không hề xem trọng giữa hai người tình cảm phát triển. Ngươi thật so Kỳ Điểm còn muốn đáng sợ. Quan sư Nhĩ bội phục nhìn xem Lý Tử Hích, lúc này quan sư Nhĩ trong lòng đối Lý Tử Hích quan sát năng lực phân tích vô cùng tin phục, tin tưởng Lý Tử Hích phán đoán. Đối phương muốn hành động, hắn có lẽ đối An Địch rất hài lòng. Lý Tử Hích mở miệng lần nữa, đem quan sư Nhĩ lực chú ý lại lần nữa hấp dẫn. Quả nhiên, đối phương uống một hớp nước, đem chén nước thả xuống, đứng dậy, không nhanh không chậm hướng về An Địch vị trí đi đến. Để cho ngươi chờ lâu, ngượng ngùng, hôm nay tàu điện ngầm người thực sự là quá nhiều, cho nên phế đi chút công phu. Đối phương đứng ở An Địch trước người, mang theo một tia ôn hòa sạch sẽ đủ cười, nho nhã lễ độ vươn tay phải, cùng An Địch nhẹ nhàng cầm một cái, sau đó mới ngồi xuống. Chương 510, thích nhưng không thích hợp là thích. Chương 510, thích nhưng không thích hợp là thích không sao. Ta cũng là vừa tới An Địch không có chút nào lưu ý, nàng quan sát một chút Kỳ Điểm hóa trang cùng hình dạng, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, ít nhất là chính mình có thể tiếp thu loại hình, không nên nhìn An Địch rất có tự tin trước đến chạy hiện gặp dân mạng, nhưng kỳ thật nội tâm thấp phẩm rất, sợ sẽ gặp phải một cái chính mình tiếp thụ không được, lôi thôi lết thiết nam tử, ít nhất hiện tại xem ra, Kỳ Điểm mặc dù không phải rất đẹp trai, thế nhưng ít nhất cho người một loại sạch sẽ lễ phép thành thục chứng trạc khí chất, cái này đã để An Địch rất hài lòng, nàng cũng không phải là một cái nhang khống, đối nam nhân hình dạng cũng không có quá lớn chấp niệm, ngược lại là bởi vì chính mình thân thế nguyên nhân, càng thích linh hồn phù hợp người, coi trọng giao lưu tinh thần. Vậy chúng ta chọn món ăn đi. Kỳ Điểm cái này mới cầm lên menu bắt đầu hỏi đến An Địch ý kiến, tự nhiên không làm bộ, một điểm nhìn không ra diễn kịch thành phần. Quan sư Nhĩ lúc này nhìn trước mắt một màn, lại có chút không dám tin, một cái nam nhân lại có thể như vậy trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, rõ ràng đều quan sát thật lâu, lại giả vờ làm vừa tới bộ dạng lừa gạt An Địch, cái này để quan sư Nhĩ mười phần tức giận, khuôn mặt nhỏ tức giận, trong mắt giống như có mũi tên, không ngừng bắn về phía Kỳ Điểm, trước mắt không có việc gì cũng bất kỳ lực hấp dẫn, nàng lúc này đã bị khí no bụng, không còn có thèm ăn. Ngươi nha, đây là cái nha đồng đốc. Lý Tử Hích nhìn xem đáng yêu bạn gái, không khỏi cười nói, nhưng vẫn là bao dung cho quan sư Nhĩ giải thích Kỳ Điểm cách làm nguyên nhân. Cái này Kỳ Điểm, làm như vậy cũng không tính được cái gì quá mức sự tình. Cái này mới chỉ phân. Quan sư Nhĩ không dám tin nhìn về phía Lý Tử Hích, đối bạn trai lời nói không dám gật bừa, thậm chí trong mắt xuất hiện chất vấn chi sắc, không hội sở có nam nhân đều như vậy à, cái kia Lý Tử Hích có hay không đối với chính mình cũng dạng này đâu. Ngươi đây là ánh mắt gì, trong đầu cả ngày suy nghĩ cái gì, thật là đáng đánh đòn. Lý Tử Hích có thể là nhân tình, liếc mắt liền nhìn ra quan sư Nhị trong mắt chất vấn, không khỏi đưa tay gõ một cái quan sư Nhị cái đầu nhỏ, trong miệng hô hào oan, chính mình đối với quan sư Nhị cũng không có tính toán, nhu trí, khôn ngoan, luôn luôn đều là thành ý đối đãi. A, quan sư Nhị khẽ hô một tiếng, không khỏi sờ lên cái đầu nhỏ, có chút trột dạ nhìn thoáng qua bạn trai, nàng biết chính mình vừa vặn ý nghĩ thật là không nên, Lý Tử Hích cái dạng gì, bọn họ ở chung thời gian dài như vậy, nàng vẫn là hiểu rõ, chính mình vừa vặn chỉ là tức đến chập mạch rồi, nhất thời nghĩ xấu. Ta chỉ là tức đến chập mạch rồi, không nên tức giận. Quan sư Nhĩ vội vàng dỗ dành bạn trai, nhìn một chút xung quanh, thấy không có người chú ý, đưa đầu tại Lý Tử Hích trên mặt cắn một cái này mới đỏ mặt chịu nhận lỗi. Lý Tử Hích hài lòng nhẹ gật đầu, cái này mới tiếp tục nói. Nam nhân ra mắt hoặc là chạy hiện đồng dạng đều sẽ cân nhắc đối phương hình dạng cùng điều kiện, đây là nhân chi thường tình, cái này Kỳ Điểm vừa nhìn liền biết là một cái gọi là nhân sĩ thành công, có chút tài sản, muốn tìm một cái môn đăng hộ đối bạn gái, có thể nói không quá phận. Ngươi nếu biết rõ trên thế giới này cũng không ít nữ sinh thích câu kim quy con rể, chuyên tìm người có tiền hẹn họ, loại người này ngươi hẳn là cũng gặp qua. Lý Tử Hích dùng mịt mờ ánh mắt nhìn thoáng qua quan sư Nhĩ, bao hàm thâm ý nói. Quan sư Nhĩ lập tức nghẹn lời, nàng minh bạch Lý Tử Hích nói tới người chính là Phản Thắng Mỹ. Phản Thắng Mỹ người này vẫn luôn là muốn câu một cái kim quy con rể, một lần hành động trở thành cái xa hoa phu nhân, những chuyện này Phản Thắng Mỹ cũng chưa từng ẩn tàng. Quan sư Nhĩ tự nhiên cũng mưa dầm thấm đất, biết một chút loại này nữ sinh ý nghĩ cùng xáo lộ, hiển nhiên Kỳ Điểm lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Gặp quan sư Nhĩ nhận đồng gật đầu, trên mặt có vẻ mất mát, vẫn là nhịn không được lại lần nữa nói một câu. Đương nhiên, Kỳ Điểm vừa bắt đầu cứ như vậy nặng phòng bị tâm. Hiển nhiên cũng là một cái đề phòng tâm rất nặng người, loại người này đồng dạng đều là một cái cực kỳ ích kỷ lợi mình người, coi trọng vật chất, khinh thị tình cảm, loại người này chỉ có thể xem như bằng hữu bình thường, có thể cùng phú quý, không thể cùng chung hoạn nạn, mà An Địch với lúc ngược lại, mặc dù tại công tác bên trong là một cái lý trí người, kỳ thật nội tâm là một cái khát vọng tình cảm, coi trọng thân tình người. Hai người này không hề thích hợp, ta không coi trọng bọn họ. Cái này liền giống như là người hiện đại lựa chọn tương lai một nửa khác hai loại phương thức một dạng, một loại là ra mắt, tại nhân tuyển thích hợp bên trong tuyển chọn thích, đây chính là Kỳ Điểm tuyển chọn phương thức, một loại là yêu đương, tại thích người bên trong tuyển chọn thích hợp, An Địch chính là cái này một loại, cho nên hai người tam quan hoàn toàn khác biệt, bước đầu tiên liền không phù hợp. Thật đúng là dạng này. Quan sư Nhĩ tinh tế phẩm bị nhớ lại một cái An Địch ngày thường nhất cử nhất động, lại suy nghĩ một chút vừa vặn kỳ điểm cách làm, thật là cùng Lý Tử Ích nói tới một dạng, cái này để quan sư Nhĩ có chút chấn động, có suy nghĩ một chút chính mình cùng Lý Tử Ích ngày thường ở chung, không khỏi rơi vào trầm tư. Chính mình là lựa chọn thích, mà Lý Tử Ích đâu? Quan sư Nhĩ nhớ tới chính mình cùng Lý Tử Ích chênh lệch thật lớn, mặc dù là tại thích người bên trong tuyển chọn, nhưng kỳ thật nhắc tới, không hề thích hợp, chính mình không có thông minh đầu óc, gia thế hiển hách, kinh diễm dung mạo, như vậy chính mình cùng Lý Tử Ích cũng có thể đi thẳng đi xuống sao? Quan sư Nhĩ có chút bi quan, nàng không biết chính mình cùng Lý Tử Ích tương lai là dạng gì, loại này chênh lệch cực lớn thời khắc nhắc nhở lấy nàng, để nàng vô cùng có áp lực. Lý Tử Ích mặc dù tinh thông tâm lý học, nhưng rất ít dùng tại người nhà cùng bằng hữu chờ người thân cận trên thân, thế nhưng y nguyên có thể tùy tiện cảm giác được đối phương ý nghĩ, Lý Tử Ích lập tức liền cảm giác được quan sư Nhĩ mâu thuẫn cùng lo lắng, sau đó mở miệng lại lần nữa nói một câu. Nếu như một cái nhân tuyển lựa chọn thích mà không thích hợp người, điều này nói rõ bọn họ ở giữa đã là thích, mà không đơn thuần chính là thích. Quan sư Nhĩ xám xịt mắt to nháy mắt sáng ngời lên, trong mắt có hấp dẫn lấy Lý Tử Ích vật gì đó tồn tại. Quan sư Nhĩ thần sắc sáng tỏ nhìn xem Lý Tử Ích, chiếu lấp lánh, trong mắt sáng lấp lánh. Nhìn cái gì, còn không mau ăn, đồ ăn đều lạnh. Lý Tử Ích hơi có vẻ ngượng ngùng rời đi chủ đề, hiển nhiên dấu ngon dấu ngọt loại này sự tình không thích hợp hắn, lời vừa rồi để hắn ngượng ngùng đối mặt quan sư Nhĩ. "Ân, ăn ngon thật." Quan sư Nhĩ cười cười, nàng giải Lý Tử Ích tại tình cảm bên trong là một cái tương đối khắc chế người, mặc dù trong lòng có chính mình, thế nhưng cực ít biểu đạt đối với chính mình yêu thương, cũng chưa từng nói qua ta yêu người ba chữ này. Vừa bật câu nói kia là quan sư Nhĩ lần thứ nhất như vậy mình xác nghe đến Lý Tử Ích biểu đạt đối với chính mình tâm ý, mặc dù không có nói thẳng, thế nhưng đã đầy đủ, chỉ cần biết người bên cạnh tâm ý, quan sư Nhĩ liền có lòng tin đi thẳng đi xuống. Liên tại Lý Tử Ích cùng quan sư Nhĩ nói chuyện trời đất quá trình bên trong, bên kia kỳ điểm đã rời đi, chỉ còn lại có An Địch ngồi ở tại chỗ bên trên. "Đi thôi, đi qua chào hỏi, ngươi có thể nhắc nhở An Địch một tiếng, tránh khỏi ngươi luôn là lo lắng." Lý Tử Ích dẫn quan sư Nhĩ đi tới An Địch trước mặt. "An Địch tỷ." Quan sư Nhĩ lời nói bừng tỉnh trầm tư An Địch, nàng ngẩng đầu nhìn về phía người tới. "Tiểu quan, Lý tổng, các ngươi cũng ở nơi đây dùng cơm." Chương 511, nhắc nhở chương 511, nhắc nhở An Địch tỷ, "Chúng ta tại chỗ này dùng cơm, so ngươi sớm đến một điểm, lúc đầu muốn chào hỏi, thế nhưng bởi vì ngươi ước chừng người, cho nên mới không có mạo muội quấy rầy." Quan sư Nhĩ ngồi xuống An Địch bên người, có chút ngượng ngùng nhìn đối phương, ôm lấy An Địch cánh tay. Nhắc tới cũng kỳ quái, An Địch là một cái rất khó tới gần người, đối với người khác thân cận cử động rất là kháng cự, chưa hề có người có thể tới gần nàng, thế nhưng đối với quan sư Nhĩ thân cận lại không có bất kỳ chán ghét kháng cự, rất tự nhiên liền tiếp thu. Cái này để An Địch cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng vừa bắt đầu còn tưởng rằng cái tật xấu này của mình tốt, chuyên môn tìm người thí nghiệm một cái, thế nhưng y nguyên không thể nào tiếp thu được, cho nên An Địch rõ ràng chính mình chỉ là đối quan sư Nhĩ ngoại lệ, cho nên đối quan sư Nhĩ đặc biệt yêu thích, so mặt khác ba nữ sinh càng thân cận. "Ngươi nhìn thấy a, hắn chính là ta lưới nói chuyện cái kia dân mạng, kỳ điểm, tên cứ gọi Ngụy Vị." An Địch không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, trực tiếp đem sự tình nói cho quan sư Nhĩ. "Ta thấy được, tại ngươi trước khi đến, chúng ta liền đến, vừa hay nhìn thấy ngươi, đương nhiên cũng nhìn thấy Ngụy Vị." Quan sư Nhĩ cẩn thận nhìn thoáng qua An Địch, quan sát một cái An Địch thân sắc, nói lần nữa: "Ngụy Vị so ngài càng mới đến hơn, ta cùng Tử Ích nhìn thấy đối phương một mực sau lưng người quan sát ngươi." An Địch thân sắc sững sờ, tiếp lấy rất là thoải mái không để ý nói: "Ta có thể hiểu được, không phải có câu nói gọi là chạy hiện có nguy hiểm, gặp mặt cần cẩn thận sao?" An Địch khẽ mỉm cười, nàng tại trung tâm thương mại đánh liều nhiều năm, đối với tình người có khắc sâu hiểu rõ, chỉ là rất ít cùng tình cảm liên hệ tới, cho nên mới sẽ không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nghe đến tin tức này, cũng chỉ là vì đó sững sờ, tiếp lấy liền đoán được Ngụy Vị làm như vậy nguyên nhân, rất là thông cảm Ngụy Vị cách làm. "An Địch, ngươi không để ý?" Quan sư Nhĩ hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng An Địch, đối An Địch lựa chọn bày tỏ giận mình. "Tiểu quan, ngươi thật rất may mắn, không phải tất cả nam nhân đều là Lý tổng dạng này." An Địch dùng thần sắc hâm mộ nhìn về phía quan sư Nhĩ, đối với ngây thơ quan sư Nhĩ quên đủ. An Địch là xem như phố hoan đánh liều nhiều năm tài vụ tinh anh, hiện tại lại tại Thịnh Liên tập đoàn đảm nhiệm cơ FO, thủ tịch tài vụ quan, làm sao không biết Lý Tử Ích cấp bậc này phú hào, nếu như yêu đương, kết hôn đến tuột cùng có cỡ nào phiền phức, trên cơ bản tất cả phú hào tại hôn nhân phía trước đều sẽ ký tên một phần tài sản công chứng sách, vì chính là phòng ngừa xuất hiện tài sản phân tranh. Cho dù là chính hắn không muốn, công ty cổ đông cũng sẽ kết hợp bức bách hắn làm như vậy, bởi vì chủ tịch nếu như ly hôn sẽ để cho công ty giá cổ phiếu phát sinh chấn động kịch liệt, thậm chí là cổ quyền kết cấu đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, cho nên Lý Tử Ích cho đến bây giờ đều không có nói cho quan sư Nhĩ chuyện này, có thể thấy được Lý Tử Ích đối quan sư Nhĩ có cỡ nào thiên vị. "An Địch tỷ, ngươi đây là ý gì?" Quan sư Nhĩ nghe được An Địch nói bóng gió, chẳng lẽ tại chính mình không biết dưới tình huống, Lý Tử Ích lại làm chuyện khó khăn gì sao? An Địch há miệng liền muốn giải thích một chút, Lý Tử Ích cùng với nàng cẩn trả ra đại giới. "An Địch, kỳ thật ta cẩn thận quan sát qua Ngụy Vị người này, ta cho là hắn cùng ngươi không phải người một đường." Lý Tử Ích đột nhiên lên tiếng đánh gậy An Địch hành động kế tiếp, trực tiếp mở miệng đem chủ đề một lần nữa rời đi trở về. An Địch nhìn thật sâu một cái Lý Tử Ích, đối quan sư Nhĩ may mắn thực sự là rất hâm mộ, nàng cũng không phải ghen tị quan sư Nhĩ tìm Lý Tử Ích như thế một cái đại phú hào, mà là ghen tị Lý Tử Ích đối quan sư Nhĩ toàn tâm toàn ý trả giá, không tính đến được mất, đối quan sư Nhĩ che chở đầy đủ. Lời này nói thế nào? An Địch đột nhiên đối Lý Tử Ích phán đoán nhấc lên hứng thú, Lý Tử Ích cũng không phải người bình thường, thông qua Đàm Tông Minh con đường, nàng đã rõ ràng Lý Tử Ích thân phận,
Từ Bình Yên biết dạng này người đối người cách nhìn cực kỳ tinh chuẩn độc đáo, nàng muốn nghe một cái Lý Tử Ích phán đoán căn cứ, dù sao lệch nghe thì tối, kiêm nghe thì sáng. Ngụy vị người này phía trước xem như ta không nói nhiều, ngươi hẳn là cũng nhìn ra được, hắn ngụy trang, tiếp xuống ta liền từ tướng mạo đã nói chuyện đi. Lý Tử Ích xem như luân hồi nhiều đời người, đối đủ kiểu tri thức đều có chỗ hiểu rõ, nhìn tướng mạo hắn cũng tinh thông. Lý tổng thế mà còn hiểu những kiến thức này. An Địch một mặt ngạc nhiên, nàng có thể là biết Lý Tử Ích là dựa vào tuyến đầu kỹ thuật lập nghiệp, hẳn là một cái tin tưởng khoa học người, không nghĩ tới thế mà lại tin tưởng những này tướng mạo loại hình đồ vật. Hơi hiểu một chút, Lý Tử Ích tự nhiên nhìn ra An Địch vẻ không tin, càng là minh bạch An Địch từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, đối Trung Quốc chút truyền thống đồ vật có chút không tin, thế nhưng y nguyên mặt không đổi sắc kiêu tốn. Vậy sẽ phải nghe Lý tổng người cao kiến. An Địch mặc dù chính mình đối diện cùng nhau loại hình không tin, thế nhưng nàng cũng biết Lý Tử Ích loại này nhân vật có lẽ sẽ không loạn nói đùa, hẳn là thật hiểu một chút những vật này, cũng khẳng định có nhất định đạo lý. Không phải vậy Lý Tử Ích loại người này sẽ không lấy ra mất mặt xấu hổ. Cao Kiến chưa nói tới, An Địch ngươi có thể coi như một cái tham khảo đi. Ngụy vị, người này, con mắt dài nhỏ, mũi hừng, mỏng bờ môi, hai má không có thịt, cái khác không dám vọng kết luận, thế nhưng loại này tướng mạo người đồng dạng đều tương đối lạnh lùng, dạ tâm bừng bừng, trọng lợi mà khinh nghĩa, cay nghiệt mà đa nghi. Lý Tử Ích mỉm cười nói chính mình kết luận, không có nâng Ngụy vị tái vận các phương diện, chỉ là nói riêng một chút hắn tính cách phương diện đồ vật. An Địch trầm ngâm thật lâu, mới nhìn chăm chú lên mỉm cười Lý Tử Ích, không biết hắn có phải hay không tại nói đùa. Nhưng là thấy Lý Tử Ích không có chút nào ánh mắt ngược bộ, biết hắn hẳn là nghiêm túc. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ. An Địch âm thanh có chút âm u, nàng mặc dù không biết Lý Tử Ích những này kết luận là không tinh chuẩn, thế nhưng y nguyên biểu đạt cảm ơn, mà còn ghi vào trong lòng. Lý Tử Ích nhìn xem khiêm tốn tiếp thu An Địch, trong lòng hài lòng gật đầu, nếu biết rõ lấy hắn tướng thuật, nhìn người trên cơ bản xem xét một cái chuẩn, ngày thường chỗ nào nguyện ý giúp người xem tướng, nếu như không phải An Địch vừa vặn nhắc nhở quan sư nhị sự tình, chính mình không muốn tiết lộ, cho quan sư nhị mang đến gánh vác, hắn mới không muốn mở miệng nhắc nhở. Nhưng tốt tại An Địch không phải loại kia không thức thời người, cũng coi như Lý Tử Ích không có uổng phí công phu. Quan sư nhĩ gặp An Địch tâm tình âm u, cảm xúc không cao, lập tức rời đi chủ đề. An Địch tỷ, trở về sao? Chúng ta cùng một chỗ đi. Quan sư nhĩ đem đầu hướng về An Địch trên bả vai nhích lại gần, giống như là muội muội đối tỷ tỷ làm lũng một dạng, không ngừng đung đưa thân thể. Tốt, ta vừa vặn không có lái xe. An Địch cương triều nhìn thoáng qua quan sư nhĩ, nhẹ gật đầu biểu thị ra đồng ý. Nàng hôm nay bởi vì hẹn hò nguyên nhân vốn là không có lái xe. Hoa Nhạc Tụng tiểu khu, bãi đậu xe dưới đất. An Địch tỷ, người đi lên trước, ta một hồi liền lên đi. Quan sư nhĩ cùng An Địch chào hỏi một tiếng, nhìn chằm chằm trên xe Lý Tử Ích, không nói một lời, trong mắt có nghi hoặc cùng áy náy. Cảm ơn thư hữu cô ảnh khen thưởng, mặt khác lại lần nữa cảm ơn tất cả thư hữu đặt mua cùng bỏ phiếu.